Chương 185, sống sót nhị sư minh, ta nghĩ một người lặng lặng. Chốc lát về sau, Giang Hiểu có chút mệt mỏi mở miệng nói: "Tiểu sư đệ." Lâm Đông Đông một thanh nắm chặt hai tay của hắn, "Đạo, ngươi làm sao rồi? Ngươi không tin nhị sư minh đúng hay không?"
"Không,
ta chính là quá tin tưởng cách làm người của ngươi." Giang Hiểu nói xong, sau đó khoát tay áo, hướng phía nơi xa đi đến, "Ta trước một người đi dạo, nhị sư minh ngươi liền tự mình trở về đi." Đi qua việc này, Giang Hiểu cũng kém không nhiều biết cái này một lớn một nhỏ hai vị sư minh bản tính. Xem ra, sau này mình đi ra ngoài là không thể đỉnh lấy Ngọc Hư cung cái danh hiệu này. Lệnh Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, chính mình vừa đi ra mảnh này rừng đồng thời, thế mà gặp một cái thân ảnh quen thuộc. "Sở Cuồng Ca." Giang Hiểu kinh ngạc mở miệng hô. "Giang huynh đệ." Lập tức, lưng hùm vai gấu Sở Cuồng Ca xoay người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới, cho Giang Hiểu một cái gấu ôm. "Ngươi làm sao?" Giang Hiểu đang muốn mở miệng, Sở Cuồng Ca liền cười ha ha một tiếng, "Đạo, ha ha, không nghĩ tới à. Ta bị Long Thủ đại nhân nhìn trúng, trực tiếp đem ta điều đến Bát Cảnh cung bên trong." Giang Hiểu nhẹ gật đầu, "Như thế cũng là tốt." "Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Cuồng Ca mắt nhìn trong rừng, lại hỏi, "Ngươi vừa rồi tại bên trong có hay không thấy một tên mập?" "Ta Bát Cảnh cung bên trong đại sư tỷ tuyên bố nói, nếu ai có thể bắt lấy hắn, liền ban thưởng một viên thai họa cấp hồn châu." Giang Hiểu sắc mặt một hắc, "Hợp lấy ngươi đây là đi săn đến a?"
"Không, ta hoàn toàn không thấy bất kỳ một cái nào mập mạp." Giang Hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu, không muốn cùng Lâm Đông Đông nhắc lên bất luận cái gì mảy may quan hệ. "Đáng tiếc, hai họa cấp hồn châu còn rất quý giá." Sở Cuồng Ca có chút tiếc nuối, chợt lại nghĩ tới chuyện gì, "Đúng, Giang huynh đệ, phiền phức đợi chút nữa sau khi trở về thầy ta hỏi một chút ngươi Ngọc Hư cung đại sư Minh Lý Cương. Hắn hôm trước tìm ta mượn 20 vạn, nói là ngày thứ 2 liền trả, nhưng vì sao đến bây giờ đều không có tin tức?" Giang Hiểu: "Thiên Cơ Sơn không có địa phương gì đặc biệt, hôm qua ta Bát Cảnh cung sư tỷ liền mang ta nhìn mấy cái nhà ma. Đi vào Thiên Cơ Sơn tương đối khoáng đạt địa phương." Sở Cuồng Ca cùng Giang Hiểu hai người một bên đi lại, vừa lên tiếng nói, "Đến nỗi nhà ma, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nghe nói bên trong là Thiên Cơ cung đại năng vận dụng vô thượng thủ đoạn mô phỏng ra quỷ vực. Hết thảy có 3 cái nhà ma, riêng phần mình loại hình có chỗ khác biệt." "Lặng, ngươi nhìn nơi xa đó chính là..." Nói, Sở Cuồng Ca cho một ánh mắt. Giang Hiểu thuận nhìn lại, liền nhìn thấy một cái ở vào rừng trúc gian nhà tranh. Chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh người có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, dường như một cái tràn ngập khí tức âm trầm quỷ trạch cửa vào. Cái này nhà tranh chính là một tòa nhà ma, tác dụng là có thể trực diện chúng ta nội tâm sợ hãi, nghe nói có thể tăng cường ngự linh sư tinh thần cường độ. Sở Cuồng Ca nghĩ nghĩ, "Đạo, hiệu quả có chút cùng loại ngày ấy bốn viện thi đấu ác ngộng chi lực." Nghe vậy, Giang Hiểu hai mắt hơi sáng, trong lòng có một cái ý nghĩ. Còn có một cái nhà ma là đánh giết du hồn, ngày bình thường cần thiết du hồn nước lộ có thể từ nơi nào thu hoạch. Sở Cuồng Ca đạo, đến nỗi còn lại cái cuối cùng tắc nghe nói là tại huyễn cảnh bên trong cùng các loại quỷ vật chém giết, ma luyện chiến lực. Trừ bỏ mấy cái này dùng chung nhà ma bên ngoài, cái khác tu hành thủ đoạn cũng chỉ tại chúng ta riêng phần mình hành cung ở trong. Tiếng nói xong, Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi, "Sở huynh, như không có chuyện khác, chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này đừng qua đi."
"Ồ, ngươi có chuyện gì sao?"
"Tốt a."
Sở Cuồng Ca cũng không kéo dài, gật đầu nói, "Mặt khác hồi Bát Cảnh cung sau giúp ta hướng tiểu thiền nói tiếng tốt, liền nói qua một thời gian ngắn có rảnh ta sẽ đến chuyên môn nhìn các nàng." Giang Hiểu nói xong, liền nhanh chân hướng phía nào đó một chỗ đường núi đi đến. Dọc theo đường núi một đường hướng xuống. Trong lúc đó, ngẫu nhiên gặp được mấy người đệ tử, thấy Giang Hiểu sau ánh mắt không khỏi khẽ biến. Giang Hiểu cũng không để ý những người ngoài này ánh mắt, đi thẳng tới Thiên Cơ cung trước sơn môn. Sơn môn bên cạnh, trên một tảng đá lớn, áo xám như đất thương nguyên quỷ thích dí nằm, giống như phơi tắm nắng. Cho dù chỗ cổ bị khóa thượng xích sắt, cho dù quanh mình niệm ai không ngừng bên hai, nhưng thương nguyên quỷ vẫn như cũ cùng dĩ vãng bình thường, không có biến hóa quá lớn. "Tiểu thủ tịch." Giang Hiểu mới vừa xuất hiện, mọi người chung quanh lập tức rời đi ánh mắt, thấp giọng nghị luận, nghe nói người này là Tô gia một vị nào đó hậu nhân quan riêng. "Tê, chuyện này là thật?" "Các ngươi cũng không nghĩ một chút, Giang Hiểu hiện tại liền 3 cái năng lực, hơn nữa còn đều là chưa bao giờ thấy qua biến dị năng lực, lại thêm Tô thủ tịch đối với hắn đặc biệt như vậy." "Cách đó không xa." Giang Hiểu lông mày hơi nhíu, sau đó, sắc mặt bình tĩnh lại. Có thể đoán được một hai, những tin tức này 89 phần 10 chính là Tô gia cố ý phóng xuất, trước làm tốt làm nền, đến lúc đó lại trực tiếp tuyên bố. Đối với cái này, Giang Hiểu cũng không sao cả để ý, đi thẳng tới Thương Nguyên Quỷ trước mặt. "Tiểu thủ tịch, ngươi cũng tới nhìn đầu này Thương Nguyên Quỷ a?" Bên cạnh, một cái xấu xí thiếu niên lấy lòng mở miệng nói. Giang Hiểu vốn là địa vị đặc thù, càng là đăng lâm hôn khác sư động tồn tại. Bây giờ lại thêm Tô gia cái này một thân phận, muốn sớm định bợ hắn không thiếu số ít.
"Ừm."
Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, trên đá lớn Thương Nguyên Quỷ có chút bên cạnh phía dưới, liếc mắt Giang Hiểu về sau, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ lấy ánh nắng. Cái này Thương Nguyên Quỷ lai lịch thật có chút nói đầu, lại nói nó khi còn sống chính là 500 năm trước Càn Khôn Cung. Vị kia xấu xí thiếu niên dường như một vị hướng dẫn viên du lịch, em hay nói. Giang Hiểu chỉ yên lặng mà nhìn xem Thương Nguyên Quỷ, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Thấy Giang Hiểu dường như không có phản ứng gì, vị thiếu niên kia không khỏi cảm thấy đối phương cũng không làm sao để bụng, liền nhặt lên trên mặt đất một cục đá, đột ngột ném tại Thương Nguyên Quỷ trên đầu.
Ầm.
Cái sau sờ sờ lông tóc không hư hại cái óc, có chút phiền muộn xoay người qua. "Nghiên xúc, đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là đương đại Ngọc Hư cung tiểu thủ tịch. Ngươi có thể ghi nhớ hình dạng của hắn?" Vị kia xấu xí thiếu niên vì lấy lòng Giang Hiểu, dừng lại tán dương, mắt thấy là phải đem này hình dung trưởng thành tộc hy vọng chi quang.
Nhưng vào lúc này, bạch. Giang Hiểu nâng lên tay phải, nặng nề mà đập vào cái sau trên đầu. Lập tức, thiếu niên một trận đầu váng mắt hoa, kém chút không có trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất. Quát nóng này. Giang Hiểu thản nhiên nói, ánh mắt chán ghét. Thiếu niên kia thần sắc không hiểu đấu, trong mắt hơi lên một chút giận dữ, chợt lại ép xuống. Ha ha, chưng này võ, đập mông ngựa vô buồn nôn như vậy, ta là tiểu thủ tịch ta cũng cách đứng. Quanh mình đám người không khỏi chế nhạo. Lăn xuống đi. Giang Hiểu khẽ quát một tiếng. Thiếu niên lập tức cúi đầu, không dám đắc tội vị này Tô gia tiểu thủ tịch, giống như thái giám cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Thú vị. Trên đá lớn, Thương Nguyên Quỷ có nhiều thú vị mà nhìn xem một màn này. Cứ như vậy hèn mọn sống sót đi, Thương Nguyên Quỷ. Đột nhiên Giang Hiểu ngóc đầu lên, ánh mắt bế nễ, đạo, hảo hảo hưởng thụ thiên cơ cung mang cho ngươi nhân tử, nhìn cho thật kỹ ta đem như thế nào trở thành ngày sau thiên cơ cung thủ tịch. Ha 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 ha. Lập tức, Thương Nguyên Quỷ phát ra một trận mọi người không hiểu tiếng cười to. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu quay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo đen nhanh bóng lưng. Chương 186, toàn diện giết hết. Rời đi sơn một chỗ, dọc theo đường núi, Giang Hiểu đi vào trước đây Sở Cuồng Ca nói tới tòa kia nhà mà trước. Xanh cây rừng trúc vờn quanh tả hữu, chính giữa nhà tranh lại hiện ra tái nhợt khô thất bại ý, cách xa khoảng cách xa, liền có loại hoàng tuyển lạnh như băng tĩnh mịch khí tức truyền đến. Giờ phút này, nhà tranh bên ngoài còn có không ít đệ tử. Này tòa nhà ma có thể rèn luyện người đảm lượng. Làm cung quỷ quái chém giết tại tuyến đầu thiên cơ cung đệ tử, gần như không có khả năng có nhát gan nhu nhược hạng người, nhất định phải trực diện sợ hãi, sau đó chiến thắng sợ hãi. Đến nỗi chính mình lại tới đây tầm nhìn. Đón một đám ánh mắt, Giang Hiểu chậm rãi đi vào tòa này nhà tranh phía trước. Lần này, chung quanh tiếng nghị luận liền ít đi rất nhiều. Nơi đây đệ tử phần lớn vì tứ trọng trở lên ngự linh sư, dù là Giang Hiểu lại là bối cảnh thông thiên, nhưng liền trước mắt mà nói vẫn là một cái tam trọng ngự linh sư thôi. Chỗ cửa lớn, một cái áo đen lão giả dùng tấm gương quét hạ Giang Hiểu quanh thân, không có phát hiện dị trạng sau liền thả này đi vào nhà ma. Vừa tiến vào bên trong, Giang Hiểu liền cảm giác có loại hoảng hốt cảm giác truyền đến, tinh thần bất ổn. Chợt, Giang Hiểu lắc đầu, cưỡng chế cố này tinh thần ba động. Nhà tranh bên trong, chính đường trên mặt đất tổng cộng có hơn 10 bộ đoàn, giờ phút này đã có mấy vị đệ tử tại kia bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trắng bệnh, cái chán bí lấy mồ hôi, dường như lâm vào một trận vô pháp tỉnh lại ác mộng. A a a a. Đột nhiên, một thiếu niên sợ xanh mặt lại bất an mở hai mắt ra. Chợt, hắn một lát không dám chế lại, đứng lên sau liền kéo lấy thân thể lão đạo rời đi nơi đây. Cùng một thời gian, Giang Hiểu cũng càng thêm cảm giác trong đầu kia cố dị dạng cảm giác sợ hãi lại lần nữa truyền đến. Tựa như thủy triều, một làn sóng so một làn sóng mãnh liệt. Bang đương, quen thuộc khóa sắt âm thanh tự dưng vang lên. Giang Hiểu tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh phòng, nơi đây đệ tử liền cực kỳ thưa thớt, chỉ có chút ít mấy người. Kết quả là, Giang Hiểu cũng không lại trì hoãn, tìm cái bộ đoàn, ngồi xuống. Nha, đến rồi. Chật trội trường đạo bên trong. Sau cửa sắt phương vang lên cái kia đạo thanh thúy nam giọng trẻ con. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút quanh mình chẳng cảnh, đưa tay chạm đến một chút, tìm không ra mảy may sơ hở. Thật đúng là cùng ác mộng chi lực không có sai biệt. Giang Hiểu thì thầm, sau đó đi đến phía trước cái kia đạo cửa sắt chỗ. Đóng chặt cửa sắt lớn, quấn quanh lấy vô số xiềng xích, dường như phong ấn một đầu tội ác tẩy trời ác ma. Hỏi sự kiện, Giang Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi biết giá hỏa này mẫu thân và phụ thân không? Một lát sau, Giang Hiểu mở hai mắt ra, sắc mặt khó nén vẻ thất vọng, thật chán. Quỷ bóng tuyệt không nói ra bất cứ chuyện gì. Rất rõ ràng, chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Dù là lần trước qua đi, chính mình phát hiện quỷ bóng dường như tạm thời đối với mình không có ác ý, nhưng đối phương cũng không có thể trở thành dấu ở trong giới chỉ lão gia gia giống nhau tồn tại. Hoặc là nói, đối phương lưu đồ khả năng lớn đến chính mình trước mắt căn bản không tưởng tượng nổi. Đến nỗi chính mình vị kia tiện nghi phụ thân, làm Tô gia đích hệ tử đệ, thế mà làm ra như thế kinh thế hai tục sự tình, nghĩ đến bây giờ cũng thành một cái cấm kỵ. Bình thường thủ đoạn chỉ sợ vô pháp hiểu rõ đến bất kỳ có quan hệ tin tức của hắn. Chân chính lệnh Giang Hiểu hiếu kỳ, kỳ thật vẫn là quỷ bóng cùng cha mẹ của mình sẽ có hay không có quan hệ. Quỷ bóng làm chính mình trên địa cầu gặp phải quỷ, đồng thời cũng là duy nhất gặp phải quỷ. Không thể bảo là không phải thần bí khó lường. Nếu như quỷ bóng là địa cầu thượng nguyên sinh quỷ vật, như vậy nguyên bản Giang Hiểu trẻ con thời kỳ đến tột cùng là như thế nào tại trong quỷ vực sống sót? Nếu như đổi một cái góc độ khác, như vậy quỷ bóng liền càng thêm đáng sợ, vô pháp phỏng đoán. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, đối với mình mà nói, cái kia đối tiện nghi phụ mẫu trung quỷ là quá khứ thức. Sở dĩ hỏi thăm bọn họ chuyện, xét đến cùng kỳ thật tầm nhìn vẫn là vì mình thể nội quỷ bóng. Chỉ là đối phương không chịu nói, cũng không biết có phải hay không là nhìn thấu mình ý nghĩ. Cô, đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nuốt nước miếng. Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái sắc mặt cực kỳ sợ hai thiếu niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nhìn mình. Cơ hội trong ngáy mắt, Giang Hiểu liền hiểu rõ ra, bật cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Một màn này, rơi vào thiếu niên kia trong mắt, càng là vì đó lưu lại thật sâu rung động. Cái này, đây chính là tiểu thủ tịch tâm tính sao? Cái sau quả thực khó có thể tin. Tại có thể so với ác mộng chi lực thôi miên phía dưới, tất cả mọi người lâm vào tại trong hồi ức nhất là bóng ma sợ hãi. Sau đó, tại kinh khủng nhất tràng cảnh bên trong, đối phương thế mà giống một người không có chuyện gì. Gia hỏa này còn có tâm sao? Thiếu niên quả thực khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là hắn đã sẽ không lại sợ hãi bất kỳ cái gì sự vật? Đây là một loại cỡ nào cảnh giới trí cao a? Thiếu niên sắc mặt ngốc trệ, thì thầm tự nói. Một bên khác, Giang Hiểu có thể không biết mình liền nhìn một lần quỷ bóng, rơi trong mắt người ngoài, thế mà lại nhấc lên như thế to lớn bọn sóng. Trở lại Ngọc Hư Cung, vừa lúc là trạm vạng tối 7 điểm thời gian. Chú ý tới đại sư Minh không đến, Giang Hiểu đang nghĩ mở miệng hỏi thăm đối phương có phải hay không bị đòi nợ chém chết. Đúng lúc này, Nhậm Mặc xuất hiện tại trước mặt, trầm giọng nói, "Lý Cương nhiệm vụ, bắt đầu." Nghe vậy, Giang Hiểu trong nháy mắt hiểu được, đi vào trong hành lang, kéo lên màn cửa, màn che rơi xuống. Đám người dường như quan sát điện ảnh bình thường, nhao nhao ngồi tại bộ đoàn bên trên. Không bao lâu, liền có hình tượng. Một chỗ cấp trung cư xá. Trong cư xá xanh hóa có chút không tệ, còn có cư dân đang tản bộ, tiểu hài vui cười lấy người đổi ta đuổi, cô gái trẻ tuổi top 5 top 3, vừa nói vừa cười. Ồn ào náo động sinh hoạt khí tức. Chỗ cửa lớn bảo an dường như cũng không có ý thức được cái tiểu khu này phát sinh một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự kiện linh dị. Cái này liền là đại sư Minh nhiệm vụ lần này địa điểm. Đồng nhiên ở giữa, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại. Cư xá nào đó một tòa cao lầu nơi thang lầu, thế mà đứng một cái tứ chi gầy cao bóng đen. Đang lúc hắn muốn cẩn thận xem lúc, đạo hắc ảnh kia liền đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như là con người hảo giác. Đồng thời, Lý Cương hướng phía kia tòa cao ốc đi tới. Bầu không khí có điểm gì lạ lạ. U ám hành lang bên trong, Lý Cương không có lựa chọn ngồi thang máy, mà là cầm trong tay một cái đèn tin, không ngừng xoay quanh mà lên. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, giống như là gõ đánh ở trái tim thượng giống nhau. Quỷ dị không khí xuyên thấu qua màn hình, trong hành lang đám người không khỏi vì Lý Cương âm thầm nắm quyền. Cẩn thận một chút, cái tiểu khu này sớm đã vứt bỏ 10 năm, xử lý không tốt, ngươi liền phải lâm vào quỷ triều ở trong. Nhậm Mặc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa ló gian, Giang Hiểu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Như thế nói đến, vừa mới chính mình thông qua lai sở trệ ảm nhìn thấy những người kia, tất cả đều là quỷ. Lại nhìn hình tượng bên trong không phản ứng chút nào Lý Cương. Cái sau thấp giọng nói, "Nhậm sư, các ngươi đã nghe chưa?" "Ừm." Giang Hiểu có chút không hiểu. Thông qua lai sở trệ ảm, hắn tuyệt không nghe được bất luận cái gì dư thừa âm thanh. "Nghe không được, làm sao rồi?" Nhậm Mặc mở miệng nói. Lý Cương thấp giọng, "Bên hai ta có đạo âm thanh, nó cảnh cáo ta không cần xâm nhập người chết một cảnh. Nói là nơi này quỷ đã quên mất hết thảy, sẽ không rời đi cái tiểu khu này. Nó để ta rời đi tốt, ngươi mau chóng bước ra rời đi, lần này sự kiện không phải ngươi có thể giải quyết." Nhậm Mặc tiếng nói vừa ra, ánh mắt mãnh liệt, "Ta lập tức bẩm báo thiên cơ cùng, tăng lên lần này sự kiện linh dị cấp bậc. Đến nỗi nhóm này ngay cả mình chết cũng không biết bị đồ vật toàn diện giết hết." Chương 187, khúc nhạc dạo lập tức. Lý Cương không chút do dự, cấp tốc quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, đối phương dường như cảm nhận được cái gì. Nguyên bản bình thường hành lang trong nháy mắt sinh ra to lớn biến hóa. Sơn trắng vách tường trở nên cháy đen, đỏ thắm dấu tay máu không ngừng xuất hiện, phản phất có cái nhìn không thấy quái vật chính ở trên vách tường tùy ý bôi lên. Sau lưng đại lượng nhiệt lượng truyền đến, nương theo lấy nồng đậm sương mù, tựa như là phát sinh hỏa hoạn. Hết thảy đều tại phát sinh dị biến. Lý Cương triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, một đạo trong suốt quang mạc ngưng kết tại hắn bên ngoài thân, như mặt nước không ngừng lưu chuyển. Sau đó, trong tay một thanh chiến truy trực tiếp đánh vỡ vách tường, từ trên cao nhảy xuống. Bành! Lý Cương giống như thiên thạch rơi xuống đất, sau đó hướng phía cư xá xuất khẩu một đường phi nước đại. Trên đường, những cư dân kia hiện lộ ra chân thực ghê tởm diện mạo, nhao nhao hướng phía Lý Cương điên cuồng đuổi theo. Thông qua lai sở trệ ảm, loại kia khẩn trương cảm giác lệnh Giang Hiểu không khỏi nuốt nước miếng. Cũng may chính là, cuối cùng Lý Cương vẫn là dựa vào một thân tinh thuần linh lực cùng các loại hồn châu năng lực sử dụng xông ra cái kia cư xá. Hô Lý Cương gỡ xuống đầu đội thức máy ảnh, đem này chộp trong tay, nhìn lại sau lưng quỷ cư xá, đạo, "Nhậm sư, kia mấy đầu quỷ bảo an hẳn là tai họa cấp quỷ vật, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia cư dân thì là phổ thông cấp độ quỷ. Mặt khác, dường như còn có một đầu càng kinh khủng quỷ không có xuất thủ, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của nó." "Được." Nhậm Mặc gật đầu. Lần này Lý Cương nhiệm vụ cho Giang Hiểu mở ra một lần hoàn toàn mới cửa lớn. Ngọc Hư Cung bên trong đệ tử quả nhiên không thẹn vì tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù Lý Cương danh tiếng không tốt lắm, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ, tự thân một người liền có thể so với một chi ngũ trọng ngự linh sư đoàn đội. Thế mà có thể từ kia mấy đầu thai họa cấp quỷ bảo an thủ hạ trốn tới. Ngoài ra, Giang Hiểu càng thêm hiếu kỳ cái kia quỷ cư xá đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thai họa cấp quỷ vật thật không đơn giản, hơi không cẩn thận, cái thành phố kia đều sẽ bị trọng. Đương nhiên, đây hết thảy chính là Lý Cương thân sinh kinh nghiệm. Sau năm ngày, mới thật sự là thuộc về nhiệm vụ của mình. Lai sở trệ ảm kết thúc. Xem ra sự kiện như vậy cũng không phải số ít. Lâm Đông Đông đám người cũng không nhiều dư thần sắc, ngáp một cái liền riêng phần mình trở về phòng. Giang Hiểu cũng tới đến thuộc về gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng xuống, móc ra một bình du hồn nước lộ, tinh thuần linh khí chậm rãi hội tụ vào tự thân bản mệnh linh khí ở trong. Đen nhánh yêu dị hấp nhận trên không trung chậm chạp xoay quanh, tố quang giống như hô hấp giống nhau dần mạnh yếu dần. Bốn viện thi đấu trước, chính mình liền đã đột phá trở thành tam trọng ngự linh sư. Tại bốn viện thi đấu chiến đấu kịch liệt bên trong, cảnh giới lại có chỗ tiến tiến. Ngoài ra, cơ hồ mỗi ngày, Giang Hiểu trước khi ngủ đều sẽ rút ra 2 tiếng tới tu luyện, giống như nước chảy đá mòn bình thường, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Vô luận là Minh phủ, Thiên Cơ cung vẫn là Tô gia đều chính là ngoại vật. Chân chính có thể làm dựa vào vĩnh viễn chỉ có tự thân. Điểm ấy, Giang Hiểu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, đối với thực lực tăng lên càng có loại hơn có thể so với quỷ vật chấp niệm. 2 tiếng thổ nạp linh khí kết thúc qua đi, thể nội cùng bản mệnh linh khí ở trong ẩn chứa linh lực càng thêm nồng đậm một chút, cách tứ trọng ngự linh sư cảnh giới cũng thêm gần một bước. Lần sau nhiệm vụ không biết Tô đại nhân sẽ để cho ta đối mặt cấp bậc gì quỷ vật. Đương nhiên, Giang Hiểu lẩm bẩm, nếu như là vận rủi cấp quỷ vật, như vậy chém giết sau ta có thể trực tiếp đổi lấy một viên La Sát Quỷ Hồn Châu đem Tà Quang Thiểm tiến giai thành Tu La Trảm. Hy vọng có thể nhiều một chút. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, nói đến, vận rủi cấp hồn châu còn có thể giúp ta mở ra thứ 5 cái kỹ năng lỗ. Ngoài ra, thứ 4 cái kỹ năng lỗ cũng có thể khảm nạm một viên vận rủi cấp hồn châu. Ngoài ra, thánh ấn tiến giai lộ tuyến cũng có thể ngẫm lại. Đồng nhiên ở giữa, trong lòng không khỏi sinh ra một cái dự cảm. Lần tiếp theo nhiệm vụ kết thúc về sau, mình thực lực chỉ sợ lại tương lai một lần bay vọt thức tăng lên. Một đêm này, tại mọi người ngủ say về sau, ở thế giới âm u mặt. Đây chính là Đông Xuyên thành phố. Hoang vu đại địa phía trên, ba đạo vô thượng vĩ ngạn thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Ta nhớ được, cái này từng là hoang vu quỷ quỷ bực a. Ở vào phía bên phải thanh sam văn sĩ tiên tướng mở miệng nói. Không tệ, không ngờ thế mà bị cái này mình phủ nhặt được nơi đó bàn. Trung gian, một vị chân Phật lao giả gật đầu nói. Trực tiếp giết đi vào. Bên trái, một cái vóc người đoàn chuyển, giữa lông mày có đạo tinh thần ấn nhớ váy tím nữ tử hỏi. Chân Phật lao giả mắt nhìn cái trước, tinh tú, ngươi liền không trước tạo dựng ngươi chư thiên tinh đấu sát trận. Ngươi là lúc nào cảm thấy ta không có tạo dựng cái này một sát trận? Nắm giữ đương đại thiên cơ cùng tinh tú danh hiệu váy tím nữ tử thản nhiên nói. Ồ, nghe vậy, chân Phật lão giả ngẩng đầu nhìn một cái, liền rung động trông thấy tinh không mênh mông giờ phút này thế mà hội tụ thành một thanh lợi kiếm hình dạng. Tốt, tốt, tốt. Chân Phật lão giả liền nói ba tiếng chữ tốt, như thế xem ra, tinh tú thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến, thế mà liền lao phu đều không thể phát giác được cái này một sát trận. Hai vị còn muốn nói chuyện phiếm đến bao lâu? Tranh thủ thời gian giải quyết kia ba đầu nghiệt xúc. Một bên, thiên tướng phút chốc mở miệng ngắt lời nói. Chân Phật lão giả cùng tinh tú sắc mặt nghiêm một chút, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh linh lực trong cơ thể vận chuyển. Cùng lúc đó, thiên tướng lấy ra một chuỗi Phật châu vòng tay. Bạch, hết thảy 16 viên xá lợi đống nhiên tránh thoát sau đó hóa thành sa băng, vờn quanh tại 444 quỷ vực từng cái phương vị. Oanh, nương theo lấy cái này 16 viên xá lợi kết thúc, một cỗ không cách nào hình dung trọng lực đột nhiên giáng lâm. Toàn bộ 444 quỷ vực ở trong, những cái kia hùng vĩ nhà cao tầng nhao nhao không chịu nổi trọng áp, ầm vang sụp đổ. Đại lượng bụi mù dâng lên. Đồng thời, trên mặt đất nhựa đường con đường dường như địa long xoay người bình thường, không ngừng bặm mẹo, đại địa sẽ rách ra vực sâu khe hở, nuốt hết lấy hết thể tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như tận thế giống nhau chẳng cảnh. Vén nạ khách sạn trên không, thiên cơ cung ngự linh sư. Đến rồi. Một cái ăn kẹo que tiểu nam hải mở miệng hỏi. Không sai. Quỷ lái xe gật đầu. Chúng ta chống đỡ được sao? Tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn một chút tinh không mênh mông, tốt sức mạnh vĩ đại, khó có thể tưởng tượng. Cái này đúng là nhân loại thủ bút. Ngươi hẳn là hỏi bọn hắn chạy sao? Quỷ lái xe sờ sờ cái sau đầu. Bọn hắn chạy sao? Tiểu Nam Hải lại lần nữa hỏi. Chạy không được. Quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt. Tiếng nói vừa ra, một cỗ không cách nào hình dung hung lệ chi khí phóng lên tận trời. Trong màn đêm, nguyên bản rực rỡ tinh hà lập tức vì đó ảm đạm. Cùng một thời gian, bảy tôn khủng bố đến cực điểm thân ảnh giống như ma thần đứng ở giữa hư không, đây chính là thời khắc này Minh Phủ, Nam Huyền Hai Nguyên. Chương 188, thuận thiên mà làm, thay trời hành đạo hôm sau. Một kiện đại sự càn quét toàn thế giới. Đông Xuyên thành phố, 444 quỷ vực. Thiên Cơ cung ba vị bắt trọng ngự linh sư cùng Minh Phủ kịch chiến suốt cả đêm. Thiên địa biến sắc, tinh quang ảm đạm. Toàn bộ Đông Xuyên thành phố đều bị cuộc chiến đấu này đánh cho chi linh vỡ vụn, giống như thiên tai tận thế. Theo cách xa nhau trên trăm cây số xa Tiêu Thành cư dân lời nói, đêm đó phương đông bầu trời đêm thoáng như ban ngày. Khuấy động linh lực, giống như cấp 12 cuồng phong quá cảnh, cuốn sạch lấy thế gian hết thảy sự vật. Sau đó, Minh Phủ trên internet tuyên bố một cái video. Hình tượng bên trong, một thân phổ thông đồ lao động bị lái xe đứng ngạo nghễ tại đại địa phía trên, một tay nắm lấy kia chân phật đầu của ông lão, giống như ma thần giáng thế, ở sau lưng hắn là vỡ vụn thành thị phế tích. Ta chính là các ngươi địa phủ. Quỷ lái xe ánh mắt bệ nghệ nhìn qua camera, hoặc là nói nhìn xem phía sau tất cả nhân loại. Hai con mắt màu đỏ ngòm, lạnh như băng một mảnh. Tại này thủ hạ, Bắc Cực cung cung chủ chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, cùng giờ phút này khí diễm phách lối quỷ lái xe hình thành chênh lệch rõ ràng. Quanh mình thì là mấy đạo như sơn như mực khủng bố thân ảnh, cho dù là cách màn hình, đều làm người sợ hãi không thôi. Video kết thúc. Chỉ một câu này lời nói, trong chốc lát liền nhấc lên sóng to gió lớn. Không cách nào hình dung. Phạm La nhìn cái video này sau đám người, giống như tượng bùn sững sờ ngay tại chỗ rất rất lâu. Vô luận là người bình thường vẫn là ngự linh sư đều cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn động. Cho đến lúc này, ngự linh sư nhóm mới giật mình. Thượng Thanh Phường chi dịch, chỉ sợ chỉ là bắt đầu. Lúc trước Thiên Vong Trấn trong đêm ấy vụ trộm chuyến xuất phát quỷ lái xe, bây giờ đã tự tay đem nhân loại cùng quỷ vật ở giữa chiến tranh đẩy hướng đỉnh cao nhất. Thiên Cơ Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, mấy vị sư minh tỷ đối với cái này nghị luận ròng rã một ngày. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Đại sư Minh Lý Cương bỗng nhiên tò mò hỏi, lại nói, ta nhớ được không sai, ngươi tại Nam Viện thời điểm có phải hay không còn bị cái kia quỷ lái xe bắt đi qua? Ân. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Nếu là ta có như vậy truyền kỳ kinh nghiệm, liền có thể tại bắt cảnh cung những sư muội kia trước mặt tuổi thượng cả ngày. Bên cạnh, tiểu mập mạp Lâm Đông Đông hâm mộ nói, đúng, tiểu sư đệ ngươi biết Bắc Minh quỷ không? Đống nhiên ở giữa, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh tò mò hỏi, chưa thấy qua, hắn rất thần bí, mà lại ta tại Minh phủ thời điểm cơ bản đều là bị giam tại trong một cái phòng. Những nguyên quỷ đó không làm gì được ta, cũng không thế nào còn ta. Giang Hiểu ánh mắt hơi khác thường, chỉ có thể giải một cái láo. Bắc Minh quỷ nếu không chết, chỉ sợ cái này Minh phủ còn kinh khủng hơn. Lý Cương đạo, còn tốt ta cung chủ lợi hại, sớm đem này đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Lại nói Bắc Cực cung cung chủ bây giờ bị bắt, Tam Thanh cung bên kia nói thế nào? Triệu Mộng Ánh có chút khó hiểu nói, nói là đã cùng đầu kia quỷ lái xe đã giao thiệp, muốn dùng thương nguyên quỷ làm trao đổi, chỉ là đối phương không có đáp ứng. Lý Cương thời khắc này sắc mặt có chút nghiêm trọng, nghĩ đến cũng là, dù sao thương nguyên quỷ chỉ là một đầu nguyên quỷ, nguyên thủy đại nhân thế nhưng bắt trọng ngự linh sư. Vậy làm sao bây giờ? Ta Đường Đường Thiên Cơ cung nguyên thủy đại nhân, sao có thể bị một đám quỷ vật đùa bỡn trong lòng bàn tay? Triệu Mộng Ánh đại mi cao lại. Lý Cương đạo, hẳn là không ngày sau Tam Thanh cung liền sẽ làm ra tương ứng động tác, ta cũng không rõ ràng, chỉ hy vọng có thể mau chóng đem nguyên thủy đại nhân cứu trở về, bằng không dân tâm chỉ sợ bất ổn. Đúng lúc này, Lâm Đông Đông lại mở miệng cười đạo, yên tâm đi, lần này Minh Phủ là thật chạm đến Tam Thanh cung lông mày. Toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện này, tiếp đi ra nên tiếp Minh Phủ chỉ có một cái hồn phi phách tán kết cục. Ngữ khí dị thường khẳng định, dường như tại Thiên Cơ cung trước mặt, bây giờ người ngoài nghe tin đã sợ mất mật Minh Phủ cũng chỉ thường thôi. Giang Hiểu không khỏi tò mò nhìn vị này nhị sư minh liếc mắt một cái. Tiểu mập mạp, chớ bán hồ lô, mau nói. Triệu Mộng Ánh thúc giục nói, ta dù nói thế nào dù sao cũng là Lâm gia hậu nhân, Thiên Cơ cung nội tình, bình thường người ngoài căn bản không tưởng tượng nổi. Lâm Đông Đông khoe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta còn lúc nhỏ, liền từng nghe phụ thân cùng ta đại cứu tán gẫu qua một lần. Các ngươi có biết, ta đại cứu hắn là như thế nào hình dung Thiên Cơ cung? Thuận thiên mà làm, thay trời hành đạo. Cái này tám chữ to, cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ. Chỉ là Minh Phủ, còn chưa có tư cách giao động Thiên Cơ cung căn cơ. Lâm Đông Đông trong giọng nói tất cả đều là đối Thiên Cơ cung tôn sùng. Một bên khác, Giang Hiểu không hiểu liên tưởng đến trước đây Tô đại nhân từng nói một câu nói, cái gọi là thiên cơ chính là thiên ý muốn ngươi chết, ngươi ha có thể không chết. Dù là phía trên cao tầng ở giữa đánh cờ đến tột cùng như thế nào kịch liệt, nhưng đối với Giang Hiểu mà nói trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng lên thực lực bản thân. Liên tiếp mấy ngày trôi qua sau, khoảng cách Giang Hiểu nhiệm vụ lần thứ nhất cũng sắp đến. Chủ nhật, Ngọc Hư cung bên trong. Tiểu sư đệ, đây là gỗ tợ rồ vận động máy ảnh, như không có tất yếu, không nên lấy xuống xuống tới. Lý Cương giao cho Giang Hiểu một bộ lai sở trệ ám thiết bị, dặn dò, ghi nhớ tận lực tìm kiếm quỷ vật chấp nghiệm, cung chủ đối với chúng ta thế nhưng nghiêm cực kỳ. Dùng nạnh thực lực cương ép chân áp lời nói, kết thúc sau khẳng định được rơi cái mình đẩy thương tích hạ tràng. Sau đó điện thoại di động của ngươi trên có không có lắp đặt xa ngư TV. Đồng nhiên, Lý Cương mở miệng hỏi. A, Giang Hiểu sững sờ. Lai sở trệ ảm dù sao cũng phải có cái bình đại A. Nhanh kế tiếp, ta Thiên Cơ cung cùng xa ngư TV có hợp tác, đến lúc đó mở mã hóa gian phòng. Lý Cương nói. Giang Hiểu âm thầm đoán thầm, làm sao thật đúng là cùng ngoài trời linh dị lai sở trệ ảm giống nhau. Ngươi lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này, có cái gì không hiểu, ngay tại phòng trực tiếp bên trong hỏi chúng ta. Lý Cương làm Ngọc Hư cung đại sư mình, đối Giang Hiểu có chút chiếu cố, lại vụng trộm đút cho hắn một cái mộc châm, thấp giọng nói, đây là cha ta cho ta dùng nhiều tiền mua đặc thù linh khí, có thể đâm rách thế gian tuyệt đại đa số vật thể, nếu là gặp phải nguy hiểm, tìm cơ hội chạy trốn chính là, ngươi đại sư mình ta nhiệm vụ lần thứ nhất chính là chạy, không có gì, tối đa cũng liền nhậm sư trách cứ vài tiếng mà thôi. Đại sư mình, đa tạ. Giang Hiểu đem viên kia mộc châm nhận lấy, nói lời cảm tạ một câu. Mau chóng kết thúc. Buổi tối chờ ngươi trở về ăn bữa khuya. Lý Cương cười vỗ vỗ Giang Hiểu bà bay. Đợi cho Lý Cương sau khi lui xuống, Lâm Đông Đông lại xuống tới. Cái sau tiểu bản trong tay cất giấu một chiếc gương, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, cái gương này trong vòng một ngày có thể thôi động một lần, có thể khám phá đại bộ phận quỷ vật chế tạo huyễn cảnh. Tiểu sư đệ, đến lúc đó chú ý nhìn ta phát mưa đạn, gặp được bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng, dựa theo sự phân phó của ta tới làm, chỉ định bảo đảm ngươi không có việc gì. Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh cũng ở một bên mở miệng nói, đám người một phen dặn dò qua đi. Giang Hiểu trong lòng không khỏi ấm áp. Đúng lúc này, Nhậm Mặc mở miệng, tốt rồi, không cần lại chậm trễ thời gian. Đây là ngươi nhiệm vụ lần này tư liệu, trong vòng 3 phút sau khi xem xong, buổi tối 7 giờ trước đuổi tới nhiệm vụ địa điểm. Chương 189, chơi trốn tìm, 1, rời đi Thiên Cơ Sơn, Giang Hiểu trên đường đánh xe taxi. Tiểu huynh đệ, muộn như vậy, ngươi đi 5 dặm đường phố làm gì a? Rất rõ ràng, tài xế xe taxi thời khắc này sắc mặt có chút không thế nào tốt. Ta là Thiên Cơ cung ngự linh sư. Giang Hiểu trực tiếp đem đầu vai Thiên Cơ cung huy chương cho đối phương mắt nhìn. Lập tức, tài xế xe taxi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào 5 dặm đường phố. Sau khi xuống xe, xe taxi kia nhanh chóng quay đầu rời đi, tựa hồ sợ ở nơi này lưu lại quá lâu giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên con đường này có một nhà bách hóa cao ốc trước mắt ngay tại nháo sự kiện linh dị. Nơi đó chính phủ vốn muốn nói muốn không trực tiếp đem tòa nhà này cho dỡ bỏ, kết quả đối phương lão bản chết sống không chịu, tiêu một số lớn tiền thuê các loại ngự linh sư đoàn đội, có thể cuối cùng vẫn là không thể giải quyết. Thậm chí còn có một chi tam trọng ngự linh sư đoàn đội ly kỳ mất tích. Kể từ đó, nếu là lại hủy đi nhà này bách hóa cao ốc, đối phương tổn thất liền càng nặng nề hơn. Bởi vậy, nhà này bách hóa cao ốc liền thành cùng loại lạn vĩ lâu tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường yên tĩnh không người, hai bên đường đèn đường tung xuống u ám tia sáng, một chiếc kéo dài xuống dưới, nơi cuối cùng chính là kia tòa nháo quỷ bách hóa cao ốc. Trung quanh cư dân cũng là bị bức phải rời đi, tả hữu nhà lầu không có dù là một chỗ sáng gian phòng. Đơn giản mắt nhìn nơi đây hoàn cảnh, Giang Hiểu giày vò lên lai sở trệ ảm dụng cụ, đem bộ tợ rô đội ở trên đầu, mở ra sa ngư TV đi vào một cái chuyên môn mã hóa gian phòng. Thấy được sao? Không bao lâu, Giang Hiểu liền trông thấy trong phòng xuất hiện mấy hàng hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng Lý gia đại thiếu đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Ngọc Hư cung đẹp trai nhất đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Triệu Mộng Ánh đi vào phòng trực tiếp. Chúc mừng Sơn Hải đi vào phòng trực tiếp. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong mấy đầu mưa đạn thổi qua. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, tiểu sư đệ à, ngươi có thể đi hay không chậm một chút, ta thấy đầu hơi choáng váng mà tử, chú ý lưu tâm chi tiết, hiểu rõ quỷ vật khi còn sống cố sự, thông qua chấp niệm hạ thủ, có thể làm ít công to triệu mộng ánh, tiểu sư đệ, lộ hạ mặt, sư tỷ cho ngươi soát cái hỏa tiễn đơn giản quét mắt. Giang Hiểu cái chán một hắc. Thấy Lai Sở Trệ Ảm hình tượng không có gì thường về sau, đang chuẩn bị cất bước thời điểm. Đúng lúc này, Ngải Vũ, chúng ta thật muốn tới nơi này sao? Nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nói chuyện. Ồ, Giang Hiểu quay đầu nhìn lại, liền kinh ngạc nhìn thấy hai nam một nữ. Đây cũng quá dọa người, muốn không chúng ta vẫn là trở về đi. Trong đó, một cái vòng tròn đầu đinh thiếu niên do dự mở miệng nói. Ta nói rồi, không cần các ngươi cùng đi theo a. Thiếu nữ thần sắc có chút không kiên nhẫn. Tốt rồi, Linh Hạo, ngươi muốn trở về liền bản thân trở về, ta bồi Ngải Vũ là được. Một cái khác coi như lớn lên đẹp trai thiếu niên mở miệng nói. Ta. Được rồi. Tên là Linh Hạo tròn đầu đinh thiếu niên đột ngột cắn răng một cái. Phương Bình, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chờ một chút. Phía trước làm sao có người? Đột nhiên, Phương Bình dừng bước, chú ý tới phía trước lại có cái bóng đen. Cùng một thời gian, Giang Hiểu xoay người qua. Đây là. Phương Bình nghi hoặc mà nhìn xem Giang Hiểu trên đầu gỗ tợ rộ vận động máy ảnh. Các ngươi tốt, ta là một tên ngoài trời sờ chê a mẹ. Giang Hiểu phút chốc nết miệng cười một tiếng, hào phóng tự nhiên đưa bàn tay ra. Có thể Phương Bình đám người lại cảnh giác lui về sau một bước. Ngoài trời sờ chê a mẹ. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Phương Bình mở miệng hỏi. Đương nhiên biết. Giang Hiểu nhún vai, thuận miệng nói, nháo quỷ nha. Không có cách, ta fan hâm mộ liền thích xem cái này. Cô, lời vừa nói ra, Phương Bình cùng cái kia Linh Hạo không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Gia hỏa này, là thằng điên a. Lại nói các ngươi mấy cái này thanh niên là. Giang Hiểu quét mắt cái kia tướng mạo xinh đẹp nữ hải. Phương Bình lập tức đứng tại trước mặt của nàng, ánh mắt mang theo một chút uy hiếp, đạo, chúng ta là phụ cận tam trung học sinh, cha ta là cục cảnh sát phó cục trưởng. A Giang Hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, ta đến nói đi. Nữ hải kia bỗng nhiên đánh xuống Phương Bình tay, đạo, ta gọi Ngải Vũ, ca ca ta một tháng trước tại nhà này bách hóa cao ốc bên trong mất tích, đằng sau liền buộc phát ra sự kiện linh dị. Lúc đầu ta cho là hắn chết rồi, thế nhưng ngay tại vừa rồi hắn lại cho ta phát tới một đầu tin tức. Nói xong, Ngải Vũ móc ra điện thoại di động. Phía trên là một đầu đến từ Kaka tin nhắn, Ngải Vũ, ngươi còn không có tìm tới ta sao? Kaka liền giấu ở gấu kẹt đi bên trong nha. Đây là... Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn Ngải Vũ. Ngươi thật giống như hỏi được có chút quá nhiều đi. Ngải Vũ thu hồi điện thoại, hầu nghi nói, lại nói ngươi là làm Lai Sở Trệ Ảm. Đương nhiên. Giang Hiểu đồng dạng móc ra điện thoại di động. Lập tức, Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, tiểu muội muội thật xinh đẹp, thuận tiện thêm cái về sao. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, thực tế tìm không thấy ngươi ca ca, vậy ta tới làm ngươi ca ca có được hay không? Ngọc Hư cung đẹp trai nhất. Khục. Giang Hiểu khỏe mắt run rẩy một chút, đem này thu hồi túi. Bên cạnh, Phương Bình đám người sắc mặt ngốc kinh ngạc. Thế mà thật đúng là mở Lai Sở Trệ Ảm. Ngải Vũ, ta luôn cảm thấy gia hỏa này có chút lạ, không cần cùng hắn đi được quá gần. Chợt, Phương Bình bước nhanh về phía trước, đem Ngải Vũ kéo sang một bên. Chủ yếu Giang Hiểu dáng dấp có chút tối lãng, hắn cảm thấy một loại uy hiếp. Thế thế, Giang Hiểu nhịn không được mất nợ nụ cười. Cũng lời nói cái gì, đơn giản quét mắt Ngọc Hư cùng các sư minh phát mưa đạn. Sau đó, Giang Hiểu thu hồi điện thoại, đi vào bách hóa cao ốc ở trong. Một bên khác, Phương Bình đám người nhìn xem Giang Hiểu cử động, không khỏi nhao nhao nội tâm bồ chồn. Luôn cảm giác gia hỏa này không thích hợp. Linh Hạo nhỏ giọng thầm thì nói, muốn không chúng ta vẫn là về trước đi, để cảnh sát đến giải quyết ta. Phương Bình giờ phút này cũng manh động thoái ý không được. Ta nhất định phải tìm tới ca ca ta. Ngải Vũ lại kiên trì nói, sau đó đồng dạng đi vào bách hóa cao ốc. Phương Bình cùng Linh Hạo hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt bất đắc dĩ, đành phải đi vào theo. Bách hóa cao ốc nội bộ. U ám chiếu sáng, miễn cưỡng có thể thấy vật. Lạnh như băng không khí giống như là một đôi tay vô hình, vuốt ve trần trụi bên ngoài da thịt. Tầng thứ nhất phần lớn là chút vàng bạc trang sức cửa hàng. Đơn giản nhìn xuống, bên trong những cái kia dây chuyền vàng cái gì đã sớm bị thương gia mang đi. Không có động tĩnh sao? Giang Hiểu ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên mấy tầng. Tuyệt không có gì thường động tĩnh. Cùng một thời gian, Ngải Vũ, ngươi chờ chúng ta một chút a. Kia mấy đạo âm thanh lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Két két. Nương theo lấy đại cửa bị đẩy ra tiếng vang. Sau đó, phi phi phi. Thật nhiều cho bụi. Nơi này đến tột cùng bao lâu không người đến qua rồi. Phương Bình vỗ vỗ bà bay, xì mắng. Một bên khác, Giang Hiểu quay đầu mắt nhìn mấy tên này. Đương nhiên hắn chú ý tới cái kia tròn đầu đinh thiếu niên thế mà hai mắt thẳng vào nhìn qua nhà vệ sinh nữ phương hướng. Con hàng này Giang Hiểu khỏe miệng co giật một chút. Đúng lúc này, Ngải Vũ đống nhiên kinh hô một tiếng, ca ca lại cho ta gửi nhắn tin. Chương 190, chơi trốn tìm, 2, Giang Hiểu thuận nhìn lại. Chỉ thấy Ngải Vũ giờ phút này chính thần tình ngây ngốc nhìn xem màn hình điện thoại di động, thân thể cứng đờ. Làm sao rồi? Phương Bình cảm thấy không thích hợp, đi tới, sau đó kinh ngạc lên tiếng, cái này. Ừm. Linh Hạo giờ phút này thu hồi ánh mắt, không hiểu mà liếc nhìn Phương Bình. Ngải Vũ, ngươi ca ca làm sao để chúng ta chơi trốn tìm? Sau đó, Phương Bình kinh ngạc mà nhìn xem Ngải Vũ. Sau một khắc, cái sau đột nhiên tại chỗ ngồi xuống, nghẹn ngào khóc giống lên. Không hiểu thấu một màn. Phương Bình cùng cái kia Linh Hạo tại chỗ tay vô thất thố, đội vàng chân an. Sau một hồi, thiếu nữ sát lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nước đọng chưa khô, nhìn qua có chút điềm đạm đáng yêu. Phương Bình, Linh Hạo, chúng ta đến chơi chơi trốn tìm đi. Ngài Vũ nghẹn ngào nói. Vì cái gì a? Phương Bình quả thực khó mà tiếp nhận. Tại loại này náo quỷ bách hóa cao ốc bên trong chơi chơi trốn tìm, đối phương đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Không chơi được rồi, các ngươi trở về đi, ta một người chơi. Ngài Vũ mở miệng nói, khuôn mặt nhỏ của cường. Bên cạnh, Linh Hạo sắc mặt cổ quái. Một người, chơi như thế nào? Linh Hạo phun ra nuốt vào mà hỏi thăm. Vậy liên cút, các ngươi không chơi liền đều đi ra. Ngải Vũ đống nhiên đẩy hạ Linh Hạo thân thể. Tốt rồi, Ngải Vũ ngươi đừng nội, chúng ta chơi không được sao? Phương Bình tranh thủ thời gian mở miệng, sau đó cho Linh Hạo một ánh mắt, thấp giọng nói, tùy tiện trốn một chút, đem Ngải Vũ hống tốt rồi liền mang nàng trở về. Tốt ta. Linh Hạo cũng chỉ đành gật đầu. Đúng lúc này, ta cũng có thể đến chơi sao? Giang Hiểu đống nhiên cười đi tới, tại nháo quỷ trô chơi chơi trốn tìm cái gì, ngẫm lại còn đâm thẳng kích. Lập tức, Ngải Vũ sắc mặt cứng đờ một chút. Bách hoa cao ốc bên trong, trung quanh kệ hàng thượng chất đầy cho bụi, xó xỉnh bên trong kết lấy mấy cái mạng nhện. Tốt. Ngải Vũ chỉ do dự một chút, sau đó liền nhẹ gật đầu. Làm sao cái cách chơi? Giang Hiểu mở miệng hỏi, ngữ khí thoáng có chút hưng phấn. Hắc ám phong bế bách hóa cao ốc, lạnh như băng tĩnh mịch hắc ám không khí, ẩn nút trong bóng tối quỷ vật. Hoàn cảnh như vậy dưới, một đám người thế mà muốn tới chẳng chơi trốn tìm, ngẫm lại đều có chút kích thích. Chỉ có Linh Hạo cùng Phương Bình hai người sắc mặt hỏng bét đến cực điểm. Gia hỏa này là bệnh tâm thần a? Linh Hạo liếc mắt Giang Hiểu, nội tâm thầm nghĩ. Ngải Vũ đạo, chỉ có một người đóng vai quỷ, bắt lấy ai về sau, người kia cũng sẽ biến thành quỷ, mai cho đến tất cả mọi người biến thành quỷ mới thôi. Toàn bộ bách hóa cao ốc đều có thể giấu sao? Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên. Ừm. Ngải Vũ tựa hồ đối với cái quy củ này rất là quen thuộc. Đi. Giang Hiểu gật đầu. Ngải Vũ đạo, kia quyết định như vậy, chúng ta đến hoàn tù tì đi. Tiếng nói vừa ra, đám người vây lại. Hoàn tù tì kết thúc. Cái thứ nhất làm quỷ thế mà là cái kia tròn đầu đình thiếu niên, Linh Hạo. Sắc mặt người sau đột nhiên biến đổi, ánh mắt sợ hãi, cái này. Ta không nghĩ. Không có việc gì, ta chờ một lúc liền giấu ở bên cạnh cái kia dưới quầy, ngươi tìm tới ta về sau, ta lại dẫn ngươi đi tìm Ngải Vũ cùng tên kia. Phương Bình thấp giọng dặn dò. Hắn nhìn ra Ngải Vũ giờ phút này bởi vì mất đi ca ca về sau, tinh thần tình trạng ra chút vấn đề, chỉ có thể thuận nàng ý tứ đến, liền làm Linh Hạo nghĩ cái biện pháp. Linh Hạo đành phải miễn cưỡng nhẹ gật đầu, sau đó vừa khẩn trương đạo, "Phương Bình, ngươi nhất định không nên gạt ta a. Ta một người rất nhát gan." Tốt rồi." Phương Bình trấn an vài tiếng, sau đó liền đi tới Ngải Vũ cùng Giang Hiểu bên kia. "Linh Hạo, ngươi liền lưu tại chỗ, trong lòng đếm thầm 5 phút đồng hồ, không cho phép quay người nhìn lén nha." Ngải Vũ giòn tan nói. "Ân." Linh Hạo kỳ thật lúc này chân đã có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là kiên trì đáp. Giang Hiểu tắc có nhiều thú vị mà nhìn xem một màn này. "Bắt đầu." Ngải Vũ đột nhiên mở miệng, sau đó quay đầu liền chạy. "Ngải Vũ, chờ ta một chút." Phương Bình xông Linh Hạo chớp mắt một cái về sau, lập tức đuổi theo. Đến nỗi Giang Hiểu tắc đợi tại chỗ, nhìn trong chốc lát Linh Hạo về sau, lúc này mới có hành động. "Ngải Vũ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a?" Lạnh như băng hắc ám bách hóa cao ốc bên trong. Tầng 2, nam tính trang phục khu. Ngải Vũ đống nhiên giống như là bị kích thích nhỏ con, một đường phi nước đại. Đơn giản chơi đùa là được đi, chúng ta luôn không khả năng ở đây chơi thượng một đêm. Đến lúc đó Linh Hạo khó tìm hơn a. Phương Bình theo sát phía sau, thở hồng hộc mở miệng nói. Không. Ngải Vũ đống nhiên lại lần nữa chảy ra nước mắt. Ô ô ô. Phương Bình ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Nói, thiếu nữ dừng bước, ngồi xổm ở tại chỗ, che lấy đầu khóc lên. Cái này. Ngải Vũ ngươi làm sao a? Phương Bình trong lúc nhất thời lại là đau lòng, lại cảm thấy đây là mình cơ hội. Phương Bình, ngươi biết ta tại sao phải chơi cái này chơi trốn tìm sao? Ngải Vũ phút chốc ngóc lên đầu lâu, mở miệng nói. Vì cái gì? Phương Bình không hiểu. Ca ca ta lúc trước chính là cùng ta ở đây chơi chơi trốn tìm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngải Vũ nói ra một cái chôn sâu ở trong lòng bí mật, những ngày này ta ban đêm một mực làm ác mộng, trong mộng ta cùng ca ca ta còn tại chơi trận kia chơi trốn tìm. Lần này, hắn là quỷ, ta là người. Ta giấu ở một cái ống nước chặn đường, sau đó phía dưới truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Phanh, phanh, phanh. Mỗi đêm đều là cái này mộng, mà lại càng đi về phía sau, hắn khoảng cách ta cất giấu địa phương liền càng gần. Phương Bình, ta phải sợ. Ta phải sợ ca ca ta hắn thật biến thành quỷ. Hắn có phải hay không muốn tìm ta báo thù? Vạn nhất chúng ta bị bắt lại, liền thật chết chắc a. Ngải Vũ giờ phút này giống như là một cái người mắc bệnh thần kinh, ngựa khí bối rối, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nguyên bản đây cũng là thuộc về mình cơ hội mới đúng. Nhưng Phương Bình lại nuốt nước miếng. Chẳng biết tại sao, hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ không khí dường như lại hạ xuống một điểm. Trống rỗng trong đại lâu, giờ phút này cũng chỉ có 4 người. "Đừng sợ, Ngải Vũ, đây chỉ là ngươi mộng thôi." Phương Bình cẩn thận tổ chức lấy ngôn ngữ, "Đạo, mặt khác, lần này bắt chúng ta không phải Linh Hạo sao? Ngươi không cần thiết như thế." Lời con chưa dứt, "Linh Hạo là ai a?" Đột nhiên gian, Ngải Vũ mở miệng hỏi, "Linh Hạo là chúng ta bạn học a?" Phương Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Đạo, Ngải Vũ, ngươi có phải là thật hay không bệnh rồi? Làm sao liền cái này đều quên rồi?" "Không đúng." Ngải Vũ lắc đầu, "Đạo, Phương Bình, chúng ta ban thật sự có Linh Hạo người này sao?" Vừa lo gian, Phương Bình sửng sốt, "Thà, Linh Hạo, ta chúng ta ban." Phương Bình thì thầm vài câu về sau, sau đó liền cùng như bị điên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra lớp gờ giúp chat. Phù phù, điện thoại ngã xuống tại mặt đất. Tiếng vang lanh lảnh tại tĩnh mịch bách hóa cao ốc ở trong không ngừng tiếng vọng. Chúng ta căn bản cũng không có Ninh Hạo cái này bạn học. Phương Bình khó có thể tin thì thầm tự nói, phía dưới kia người kia đến tột cùng là ai? Một cố không cách nào hình dung đại khủng bố đột nhiên giáng lâm. Thân thể đột nhiên trở nên lạnh như băng lại cứng đờ, thậm chí liền đồng tử đều không thể chuyển động. Cùng một thời gian, các ngươi giấu kỹ sao? Một đạo quen thuộc lạ lẫm âm thanh từ phía dưới vang lên. Chương 191, chơi trốn tìm, 3, bành, tiếng bước chân ầm ập từ phía trước vang lên. Trong tầm mắt, cái kia tên là Ninh Hạo tròn đầu đinh thiếu niên động tác chậm chạp hướng về phía trước cất bước. Một cỗ tà ác khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Ra ngoài dự liệu của mọi người, Giang Hiểu liền giấu ở đối phương sau lưng cái kia dưới quầy. Chơi trốn tìm. Vì cái gì cái này quỷ muốn cùng chúng ta chơi loại trò chơi này? Giang Hiểu nhíu mày, suy tư nói, bất quá xem ra vấn đề căn nguyên dường như xuất hiện ở cái kia ngại vũ cùng nàng ca ca trên thân. Thấy đối phương đi xa về sau, Giang Hiểu lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn phòng trực tiếp. Lúc này phòng trực tiếp náo nhiệt vô cùng, từng đầu mưa đạn không ngừng thổi qua. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, tiểu sư đệ, nghe ta, mấy tên này không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là quỷ, trực tiếp toàn diện giết chết chính là Triệu Mộng Ánh, tuyệt đối đừng như vậy. Vừa mới cái kia tròn đầu đinh thiếu niên được tuyển chọn quỷ sau liền thật thành quỷ, mà lại tản mát ra khí tức rõ ràng là vận rủi cấp trở lên. Triệu Mộng Ánh, như thế nói đến, mà khác hai người kia cũng rất có thể sẽ biến thành vận rủi cấp trở lên quỷ vật. Triệu Mộng Ánh, tiểu sư đệ ngươi một khi vi phạm cái này quy tắc trò chơi, chạm tới bọn chúng chấp niệm, đến lúc đó liền phải tự mình đối mặt ba đầu vận rủi cấp quỷ vật mặt tử. Ta đồng ý ngươi tam sư tỷ, đối phó loại này quỷ vật, tốt nhất vẫn là nhằm vào bọn chúng chấp niệm vào tay Lý gia đại thiếu. Ta cảm thấy tiểu sư đệ ngươi không ngại có thể thử một chút bị bọn chúng bắt lấy, sau đó vòng tiếp theo cố ý làm quỷ, nếu như có thể bắt được bọn nó, nói không chừng nhiệm vụ lần này liền có thể trực tiếp kết thúc ứng. Đại sư Minh Lý Cương phát biểu gây nên Giang Hiểu chú ý. Đại sư Minh, ngươi nói tiếp. Lý gia đại thiếu, nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ cái này bách hóa cao ốc bên trong quỷ chính là ngải vũ ca ca của nàng. Bởi vì giấu ở nơi nào đó, một mực không có bị muội muội của hắn tìm tới, cuối cùng sau khi chết biến thành quỷ, chấp niệm cũng bởi vậy sinh ra cùng một thời gian. Triệu Mộng Ánh, ta không đồng ý đại sư Minh của ngươi cách nhìn. Làm như vậy thực tế quá mạo hiểm, một khi bị bắt lại, nói không chừng tiểu sư đệ ngươi liền sẽ trực tiếp đứng trước bị loại khả năng. Dựa theo những này quỷ vật logic, ngươi chỉ cần một thua, bọn nó liền sẽ triệt để hùng tính đại phát sân hải. Cái kia, ta nói một câu, vừa mới ngải vũ nói quy tắc, đại sư Minh ngươi dường như lầm ngọc hư cung bên trong. Lý Cương đột ngột quay đầu, không hiểu nhìn về phía Vương Hải Sơn. Cái sau ban ngày một bộ thận hư bộ dáng, trong đêm ngược lại là tinh lực dồi dào. Vương Hải Sơn mở miệng nói, ngải vũ trước đây nói tới quy tắc, quỷ bắt lấy người sau cũng sẽ không một lần nữa biến thành người. Nói cách khác, chờ một lúc Giang Hiểu coi như bị bắt lại, cũng không có vòng tiếp theo trò chơi khả năng, mà là trực tiếp thất bại bị loại. Nghe vậy, Lý Cương sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức gửi đi một đầu mưa đạn. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu cái chán tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Nha, đại sư này huynh, kém chút liền đem chính mình cho hố chết. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu một lần nữa thu hồi điện thoại di động. Dựa theo ngải vũ trước đây nói tới quy tắc trò chơi, trước mắt đã sinh ra con thứ nhất vận rủi cấp quỷ vật, đến tiếp sau một khi hai người bọn họ bị bắt lại, lại thêm nàng cái kia ca ca. Giang Hiểu không hiểu cảm giác lòng bàn tay của mình có chút lạnh, chờ một lúc ta chẳng phải là muốn đối mặt bốn đầu vận rủi cấp quỷ vật tìm kiếm. Tại phòng bê cao ốc bên trong, cùng bốn đầu vận rủi cấp quỷ vật chơi chơi trốn tìm. Như vậy đặc biệt kinh nghiệm chỉ sợ cũng liền tự mình một người. Có chút sợ hãi, đồng thời cũng có chút kích thích. Đồng nhiên ở giữa, Giang Hiểu liếm môi một cái, ánh mắt có chút hưng phấn. Áp lực đối với mình mà nói đồng dạng là một loại động lực. Ngải vũ ca ca của nàng chấp niệm khẳng định là cùng chơi trốn tìm có quan hệ. Giang Hiểu suy nghĩ nói, nếu như ta có thể vòng qua kia ba đầu vận rủi cấp quỷ vật, tìm tới ca ca của nàng lưu lại xuống tới thi thể, có tính không thắng được trận này trò chơi thắng lợi. Quyết định thật nhanh. Thừa dịp hiện tại còn có hai người không biến thành quỷ, chính mình nhất định phải bắt lấy cái này trong lúc nhất thời đoạn, tìm tới ngải vũ ca ca của nàng. Chơi trốn tìm, quỷ tìm người, ta tới tìm ngươi. Giang Hiểu nhếch miệng lên một bôi lạnh lẽo độ cong, bắt đầu hướng phía đầu hành lang chạy tới. Trước đây hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngải vũ ca ca của nàng gửi tới trong tin nhắn ngắn từng nói chính mình giấu ở một cái gấu tẹt đi bên trong. Gấu tẹt đi, khẳng định là năm tầng nhi đồng nhạc viên con rối khu. Giang Hiểu trong lòng có quyết đoán, lúc này liền thuận thang cuốn một đường đi lên trên. Nhưng vào lúc này, cái thứ nhất tìm được. Tầng hai nam trang khu đột nhiên vang lên một đạo hờ hững âm thanh, dường như trong ngày mùa đông hàn phong, không mang mảy may tình cảm sát thái. Sau một khắc, ngải vũ, chúng ta tới tìm ngươi. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, Linh Hạo cùng Phương Bình hai người thân thể cứng đờ, sắc mặt xanh xám, trong mắt màu xám bên trong hiện ra một cỗ tử ý. Tầng thứ năm, ngày xưa tràn ngập chúc mừng không khí nhi đồng nhạc viên giờ phút này lại vô cùng kinh khủng. Những cái kia phảng phất người con rối trong bóng đêm, sinh động như thật, lệ người chầm chầm lâu không khỏi lương phát lạnh. Xó xỉnh bên trong thỉnh thoảng có mấy đạo nhi đồng tiếng cười vui vang lên, giống như là còn có tiểu hài tử ở bên trong chơi đùa, âm trầm quỷ dị. Giờ này khắc này, ngải vũ một đường phi nước đại, rốt cục đi vào một hàng gấu tẹt đi kệ hàng trước. Thiếu nữ tóc xanh tán loạn, gương mặt xinh đẹp thượng không có chút huyết sắc nào. Ta phải kết thúc cái này trò chơi, ta muốn tìm tới ca ca ngươi. Nàng tố chất thần kinh bình thường, không ngừng thì thầm. Bành, bành, bành. Từng cái to lớn hình người gấu tẹt đi bị ném tới mặt đất, mềm mại sợi bông tuyệt không phát ra trong dự liệu nên có tiếng va đập. Làm sao lại như vậy? ngải vũ khó mà tiếp nhận một màn này. Nương theo lấy kệ hàng thượng gấu tẹt đỉ càng ngày càng ít, trong lòng tức thì bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, thấp thỏm lo âu. Phanh, đúng lúc này, sau lưng một đạo tiếng bước chân đột nhiên lệnh thiếu nữ phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất. Ừm. Giang Hiểu tò mò nhìn trước mặt vị này thiếu nữ. Cái sau mặt mũi tràn đầy sợ hãi không ngừng quặn mình về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín sợ hãi, dường như chính mình là cái gì tội ác tày trời đại bại hoại đồng dạng. Phòng trực tiếp bên trong, Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, giết, giết, giết. Tiểu sư đệ nhanh giết nữ nhân này. Thừa dịp nàng vẫn không thay đổi thành quỷ trước đó giết nàng. Lý gia đại thiếu, cái này, vạn nhất nàng chỉ là bị quỷ vật nhiếp tâm hồn người bình thường đâu. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, tiểu sư đệ, nhanh giết nàng a. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đều đi qua dòng dã một tháng, nàng ca ca sợ là đã sớm đem nàng cho hại chết. Sơn Hải, nhị sư minh, ngươi sát tính làm sao lớn như vậy? Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, dừng a. Giết muội chứng đạo chẳng lẽ không đẹp trai sao? Nhìn xem trước mặt giống như cừu non run lẩy bẩy ngải vũ. Giang Hiểu nâng lên tay phải, linh mang dần dần hội tụ. Vừa ló gian, ngải vũ trong mắt dâng lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hào quang. Ngươi là? Sau một khắc, bạch đen nhánh chủy thủ bạch phá không khí, mang theo một bôi bay phất phơ đông, như là lông nỗng nhẹ bay sợi bông lưu loát mà xuống. Phía sau ngải vũ ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Ừm, tại sao không có? Nhìn xem đầy đất đều bị móc sạch gấu tẹt đi còn rối, Giang Hiểu không khỏi nội tâm ám đạo không ổn. Ngải vũ ca ca của nàng đến tột cùng giấu đi nơi nào? Cùng một thời gian, Ngọc Hư cung bên trong, tiểu mập mạp Lâm Đông Đông chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lại mắng, tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, ngươi làm sao gặp phải nữ nhân liền không xuống tay được đâu? Càng nghĩ càng giận, Lâm Đông Đông lập tức bắt đầu soát bình phong thức công kích. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, ngươi vì cái gì không giết nàng? Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, ngươi vì cái gì không giết nàng? Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, ngươi vì cái gì không giết nàng? Thấy điện thoại không ngừng sáng lên, Giang Hiểu nhướng mày, cuối cùng không có giải thích cái gì. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ầm ầm, một đạo tiếng vang giống như lôi đình đột ngột nổ vang. Sau một khắc, hai đầu giữ tận quái vật đột ngột xé rách dọc đường hết thảy, triệt để hiện lộ tại Giang Hiểu hai người trước mặt, rốt cuộc tìm được hai người các ngươi. Chương 192, chơi trốn tìm, 4, thời khắc này Phương Bình cùng Linh Hạo hoàn toàn là người chết bộ dáng. Màu xám trắng da thịt, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện ra tĩnh mịch chi ý, đầy cao tứ chi không ngừng nắm kéo ven đường hết thảy tồn tại, giống như máy đuổi đất giống nhau điên cuồng hướng lấy ngải vũ lao đến. Thiếu nữ sủi lơ tại mặt đất, đã là bị dọa đến triệt để thất thần. Đi. Giang Hiểu một thanh níu lại tay của nàng, sau đó đồng tử thu nhỏ lại. Lạnh như băng. Không nghĩ quá nhiều, Giang Hiểu trực tiếp mang theo ngải vũ, đoạt mệnh phi nước đại. Trước mặt cái này hai đầu quỷ rõ ràng là vận rủi cấp tồn tại, bất kỳ cái gì vật phẩm một khi chạm tới bọn chúng màu xám trắng da thịt, lập tức liền sẽ cấp tốc bục nát, biến thành một mịn. Nhi đồng nhạc viên bên trong, những cái kia con rối không ngừng vỡ nát, hóa thành đầy trời mà bay lông vũ. Bạch, linh mang lóe lên. Giang Hiểu tay cầm hắc nhận trực tiếp đem phía trước một cái cản đường lưới sắt bổ ra, cưỡng ép mở ra một con đường. Phía sau, kia hai đầu quỷ vật tốc độ càng là cực nhanh. Nguyên bản hắc ám tĩnh mịch bách hóa cao ốc, giờ phút này triệt để loạn cả một đoàn. Xoẹt, Linh Hạo gầy cao cánh tay vây quanh mà tới, cảm nhận được sau lưng đánh tới âm phong. Giang Hiểu trở tay chính là một cái tá quan thiểm. Âm ầm lập tức, Linh Hạo lồng ngực bị trọng, ba đạo giữ tận vết thương không ngừng chảy ra màu đen máu đen. Ngươi là ngự linh sư? Ngải Vũ khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu. Giang Hiểu mím môi không nói, tìm tới một cái cơ hội, thông qua một cái khe trượt, cực nhanh tuột xuống. Phía sau kia hai đầu quỷ vật đang muốn đuổi theo. Sau một khắc, Vũ Hóa Giang Hiểu trực tiếp vận dụng cái này một phần thuộc về quỷ vật năng lực. Mênh mông xương mù tràn ngập ra. Thế nhưng, hiệu quả hiển hơi. Đối với vận rủi cấp trở lên quỷ vật, vô luận là huyết khí vẫn là linh lực ba động, bọn chúng đều có thể chặt chẽ khóa chặt lại xương mù bên trong Giang Hiểu. Không có cách nào, Giang Hiểu chỉ có thể chân chính đi vào đến trận này sinh tử chơi trốn tìm nhân vật đóng vai bên trong. Hai đầu giữ tận quỷ vật đuổi theo, rơi vào phòng trực tiếp Ngọc Hư cùng đám người trong mắt, cũng là mạo hiểm và phần. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, tiểu sư đệ chạy mau. Lý gia đại thiếu, hướng bên trái. Hướng bên trái. Triệu Mộng Ánh, bên phải có cái đường ống thông gió. Tiểu sư đệ nhanh bỏ vào đi. Trên thực tế, Giang Hiểu giờ phút này lại há có thể nhìn thấy bọn hắn tự hít. Danh giật từng giây sinh tử đuổi theo bên trong, dù là từ trước đến nay thích kích thích chính mình cũng không có khả năng rút ra không đến xem điện thoại. Bất quá rất nhanh, Giang Hiểu vẫn là nương tựa theo thân là linh hoạt của nhân loại mạch suy nghĩ, đem kia hai đầu quỷ vật lắc tại phía sau. Đuổi theo âm thanh dần dần yếu bớt. Giang Hiểu thả chậm bước chân, tận lực không chế tạo ra động tĩnh lớn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra bên cạnh một nữ tính tiệm bán quần áo phòng thay đồ. "Ngươi?" Chật hẹp phòng thay đồ bên trong, ngải vũ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Giang Hiểu. Nhịp tim cực nhanh, vừa mới một màn kia cho tới bây giờ nàng cũng không thể bình ổn lại. Ngậm miệng, Giang Hiểu lạnh giọng quát. Sau đó, hắn bắt đầu tự hỏi, ngải vũ ca ca của nàng đến tột cùng giấu đến địa phương nào? Trận này cùng bị chơi trốn tìm bên trong, chính mình cũng không thể chỉ là một mực chạy thoát thân, cũng tương tự cần tìm tới chân chính giấu đi ngải vũ ca ca của nàng. Gấu tẹt đi. Giang Hiểu suy nghĩ nói, con rối chỉ ở 5 tầng nhi đồng nhạc viên, địa phương khác hẳn là không khả năng sẽ có. Có thể vừa mới nhưng lại chưa phát hiện ngải vũ nàng thi thể của ca ca, chẳng lẽ là bị kia hai đầu quỷ vật cho mặt khác giấu đi rồi? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu không khỏi nhíu mày. Lớn như thế một cái bách hóa cao ốc, đối phương có lòng giấu đi, chính mình sao có thể tìm được? Chẳng lẽ nói chỉ có thể tự thân ngạnh kháng ba đầu vận rủi cấp quỷ vật? Bây giờ Giang Hiểu vẫn chỉ là tam trọng ngự linh sư cảnh giới. Đối mặt một cái vận rủi cấp quỷ vật còn miễn cưỡng có lực đánh một trận, nhưng nếu là lại nhiều vậy liền không có cách nào. Đúng lúc này, giống một đạo trầm thấp tiếng thở dốc từ bên ngoài truyền tới. Vừa lo gian, Ngải Vũ trừng lớn hai mắt, dùng mình. Toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ ở Giang Hiểu tắt hai mắt nhắm lại, thể nội linh lực chậm rãi chuyển vào trong tay hấp nhận. Phanh bên ngoài, kia hai đầu quỷ vật ngay tại dạo chơi, dường như trong rừng rậm chó săn. Vô pháp nói rõ bầu không khí. Ngải Vũ im lặng chạy xuôi hạ hai hàng thanh lệ. Rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân dần dần tới gần. Giang Hiểu đột nhiên đưa tay, một thanh gắt gao kéo căng ở Ngải Vũ miệng. Tiến tĩnh, nín hơi, nhịp tim thả chậm. Bành! Ngoại giới lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng vang. Sau một khắc, tiếng bước chân từ từ đi xa. Hô Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Trong ngực, Ngải Vũ đã triệt để bị dọa đến thân thể mềm mại thành một đoàn sợi đông, nước mắt quần quần chảy ra. Trước mắt một màn này giống như vô pháp tỉnh lại ác mộng. Khí tức tử vong thời khắc còn quấn chính mình. Ngải Vũ ngăn không được nghẹn nào, "Ô, ca ca nhất định là muốn giết ta." Thiếu nữ tiếng khóc tuyệt không đối Giang Hiểu sinh ra mảy may dao động. Hắn bắt đầu hồi tưởng đi vào bách hóa cao ốc bên trong từng màn gặp gỡ. Nhất định có cái gì chi tiết bị xem nhẹ. "Ngải Vũ, cái kia Ninh Hạo là chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, Giang Hiểu mở miệng hỏi. "Không, không biết. Ta căn bản cũng không biết nó là ai." Ngải Vũ lắc đầu, âm thanh thấp thỏm lo âu. "Ừm." Giang Hiểu nhíu mày, lại hỏi, "Cái kia Phương Bình đâu?" "Ta cũng không biết. Ta không biết vì cái gì vừa rồi ta sẽ cùng với bọn họ. Rõ ràng ta cũng không biết bọn họ là ai." Ngải Vũ giờ phút này đã vô pháp bảo trì suy nghĩ, nhưng cái này một tin tức ngược lại là cho Giang Hiểu một cái nhắc nhở. Như thế xem ra, Ninh Hạo cùng Phương Bình chỉ sợ sớm đã là nơi này quỷ vật. Bọn chúng chấp niệm là cái gì? Không, bọn nó chấp niệm không quan trọng. Ninh Hạo cùng Phương Bình nhất định là bị Ngải Vũ ca ca hại sau khi chết tạo thành quỷ vật. Như thế nói đến, Giang Hiểu trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái như kinh lôi ý niệm. "Ngải Vũ, ta biết ngươi ca ca bị giấu ở nơi nào." Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó bắt lấy Ngải Vũ lạnh buốt cánh tay, "Đạo, đi theo ta." Lạnh như băng trong hắc ám, nơi xa thỉnh thoảng có mấy đạo đòi mạng vong hồn giống nhau tiếng bước chân. Kia hai đầu vận rủi cấp quỷ vật du đãng. Tầng 2, nam tính trang phục khu. Giang Hiểu mang theo Ngải Vũ, lặng yên không một tiếng động đi lại ở bóng tối ở trong. Một đường hướng xuống, cuối cùng, Giang Hiểu đi vào trước đây đi vào bách hóa cao ốc lối vào chỗ. Phía bên phải, một gian nữ tính phòng vệ sinh. Ngay lúc đó Ninh Hạo từng quỷ dị nhìn chăm chú cái phương hướng này. Lúc ấy Giang Hiểu còn tưởng rằng đối phương là ở vào tuổi dậy thì thiếu niên, có chút hiếu kỳ tâm đúng là bình thường. Thế nhưng giờ phút này nghĩ đến, làm quỷ vật chỉ sợ thì sẽ không có người loại những tâm tình này. "Ca, ca ca liền giấu ở trong này." Ngải Vũ có chút chờ mong, lại có chút hoang mang. "Ừm." Giang Hiểu gật đầu, sau đó giữ chặt tay của nó, "Đạo, đi, để ngươi kết thúc trận này tỉnh không đến ác mộng." "Ngươi, cái gì ý tứ?" Ngải Vũ đột nhiên cứng đờ quay đầu, thẳng vào nhìn xem Giang Hiểu. "Đến lúc này ngươi vẫn chưa rõ sao?" Giang Hiểu tay cầm hấp nhận, ánh mắt bình thản không gợn sóng, "Đạo, lúc trước ngươi bước xuống ngươi ca ca, tự tiện thoát ly trận này trò chơi. Bây giờ, ngươi biến thành quỷ sau. Cùng Ninh Hạo, Phương Bình không có tận cùng luân hồi lấy trận này tử vong chơi trốn tìm. Cái này, chính là ngươi ca ca đối với ngươi trừng phạt." Chương 193, không nên tồn tại phòng trực tiếp bên trong. Ngọc Hư cung đẹp trai nhất, ta liền biết cái này Ngải Vũ không phải người, tiểu sư đệ liền nên đưa nàng giết mới tốt. Lý gia đại thiếu, nhị sư đệ ngươi. Triệu Mộng Ánh, giết mới xong, phá cục mấu chốt chính là cái này vĩnh viễn tìm không thấy ca ca Ngải Vũ Ngọc Hư cung đẹp trai nhất. À. Bạch Hoa Cao Úc. Hắc ám hoàn cảnh ở trong. Nương theo lấy Giang Hiểu tiếng nói vừa ra, quanh mình bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị lên. Ta chết rồi. Ngải Vũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt, khó có thể tin thì thầm tự nói. Còn muốn chơi tiếp tục sao? Trận này vĩnh viễn kết thúc không được chơi trốn tìm. Bên cạnh, Giang Hiểu ngữ khí lãnh đạm, chỉ cần ngươi tìm không thấy ngươi ca ca, như vậy ngươi liền đem không ngừng lặp lại lấy trận này ác mộng, đây chính là ngươi ca ca đối với ngươi trừng phạt. Đồng thời, cũng là nó đối với mình nội tâm không ngừng tra tấn. Không, không. Ngải Vũ không thể nào tiếp thu được, lảo đảo lùi lại, đổ vào mặt đất. Sau một khắc, Ngải Vũ đột nhiên giật mình. Khoảng thời gian này đến nay, chính mình làm những cái kia ác mộng, chỉ sợ đều là thật sự phát sinh. Đóng vai lấy người chính mình, không ngừng bị Ninh Hạo cùng Phương Bình hai cái này quái vật truy sát, hốt hoảng đào vong. Thế nhưng đợi đến ngày thứ hai ban đêm, chính mình cùng bọn chúng lại sẽ mất đi hết thể ký ức, được an bài tiến trận này tử vong chơi trốn tìm bên trong, tái diễn không có tận cùng luân hồi. Đứng lên, Giang Hiểu một tay lấy này quăng lên, ánh mắt lạnh như băng. Trước mắt đối phương vẫn là người, chỉ có bị Ninh Hạo cùng Phương Bình bắt lấy sau mới có thể biến thành chân chính quỷ. Một khi nói là người Ngải Vũ, tìm được ca ca của nàng, như vậy cái sau chấp niệm lúc này mới sẽ có được tiêu giảm. Nếu không chính mình liền đem tự mình đối mặt bốn đầu vận rủi cấp quỷ vật. Còn tốt, chính mình sớm phát giác được cái này một tin tức, tuyệt không nghe theo nhị sư huynh đề nghị, đem cái này Ngải Vũ giết chết. Đúng lúc này, hô, tầng hai vang lên một đạo nặng nề tiếng thở dốc. Hai cái sắc mặt xanh xám quỷ chính cách tay vị, nhìn xuống phía dưới Giang Hiểu. Vừa ló gian, lông tóc dựng đứng. Giang Hiểu lập tức nắm lấy mê mang Ngải Vũ xông vào nhà vệ sinh nữ ở trong. Cùng một thời gian, ầm ầm, Linh Hạo cùng Phương Bình trực tiếp từ tầng 2 nhảy nhảy xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, Giang Hiểu nội tâm dâng lên một cỗ bức thiết chi tình. Nhanh, nhanh, nhất định phải đuổi tại kia hai đầu quỷ bắt lấy Ngải Vũ trước, tìm tới nó thi thể của ca ca. Nhà vệ sinh nữ bên trong, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi cổ quái hương vị. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, lệnh Giang Hiểu ánh mắt nhận trở ngại cực lớn. Không chút do dự, Giang Hiểu lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn tin. Bạch, chùm sáng xe rách tấm màn đen, chiếu sáng nơi đây chẳng cảnh. Máu tươi, trứng mắt đỏ thắm máu tươi. Vách tường, sàn nhà, nhà vệ sinh gian phòng, hết thảy đồ vật đều bao trùm lấy một tầng thật dày vết máu. Địa ngục nhân gian giống nhau chẳng cảnh. Như thế buồn nôn vặn vẹo một màn tuyệt không đối Giang Hiểu thần trí tạo thành ảnh hưởng chút nào. Giang Hiểu đột ngột tiến lên, một quyền oanh mở một chỗ nhà vệ sinh gian phòng. Trống rỗng, không do dự, lại lần nữa một quyền mở ra một chỗ khác gian phòng. Trống rỗng. Cùng một thời gian, sau lưng truyền đến hai đạo hung lệ gầm nhẹ. Âm trầm trầm sát khí đánh út về phía sau lưng, tê cả da đầu. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng, dưới tóc đen đôi mắt vẫn không có bất cứ ba động gì. Bành. Cuối cùng một cái gian phòng. Giang Hiểu đột ngột một cước đạp lên. Cửa phòng lại không nhúc nhích tí nào. Tìm tới ngươi. Giang Hiểu nết miệng lên một bôi lạnh liệt độ cong, dường như sắp bắt lấy một đầu chân quý con mồi. Đồng thời, sau lưng cửa nhà cầu bị một cỗ trọng lực quanh mở. Linh Hạo, Phương Bình cái này hai đầu vận rủi cấp ủy vật bật vào. Mục nát. Ven đường, hết thể tiếp xúc đến bọn chúng mặt ngoài thân thể vật phẩm đều sụp đổ, hóa thành một mịn, phiêu tán tại không trung. Đây chính là năng lực của bọn nó sao? Giang Hiểu trong nháy mắt triệu hồi ra hắc hải, sau đó trở tay chính là một cái tà quang tiệm chật hẹp phòng vệ sinh trong nháy mắt bị ba đạo tử sắc yêu dị hồ quang chỗ chiếu sáng. Trong đó, Linh Hạo lại lần nữa bị tà quang tiệm đánh trúng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Phương Bình lại đột ngột bật lên, hai mắt xích hồng, chặt chẽ tập trung vào ngải vũ. Cút. Giang Hiểu quát to một tiếng, hấp nhận đột ngột bổ vào cái sau trên cổ. Trong nháy mắt, hấp nhận đột nhiên vỡ nát. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, lập tức lại lần nữa phóng thích gông xiềng bạch. Một cỗ trọng áp trong lúc đó giáng lâm tại cái sau trên người. Có thể Phương Bình động tác không thấy có quá nhiều cắt giảm, vẫn hung hãn vô song. Bèn, ngay tại Phương Bình sắp bắt lấy ngải vũ một khắc này, Giang Hiểu một kích đấm thẳng nặng nề mà đánh vào cái sau đầu lâu phía trên. Phương Bình đầu lâu trong nháy mắt vang lên một đạo răng rắc thanh âm, thân thể nhịn không được lay động mấy lần. Có thể Giang Hiểu nắm tay phải bám vào giáp đen đồng dạng nổi lên một đạo màu trắng bệnh. Còn tốt, Hắc Khải miễn cưỡng có thể triệt tiêu đối phương vỡ nát năng lực. Nhưng vào lúc này, Linh Hạo cũng bật lên. Đối mặt hai đầu vận rủi cấp quỷ vật, Giang Hiểu không khỏi căng thẳng, hét lớn một tiếng, "Ngải Vũ, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đến ngươi cả ca sao?" Nghe vậy, Ngải Vũ thoạt đầu khẽ giật mình. Sau đó nàng cắn chặt môi, cưỡng ép bỏ đến cuối cùng kia một cái gian phòng trước, liều mạng đánh ra lấy cửa phòng, khóc lớn đạo, "Ca, ca, ta biết ngươi liền nút ở bên trong. Ta van cầu ngươi." Ô ô ô, một bên khác, Giang Hiểu lực gánh hai đầu vận rủi cấp quỷ vật, năng lực nhiều lần ra, miễn cưỡng trèo chống cục diện. Nhưng thể nội linh lực nhanh chóng tiêu hao, chỉ sợ trèo chống không được quá lâu. Trong tay hấp nhận một lần nữa ngưng tụ mà thành, đợi cho tà quang tiệm giảm sóc thời gian kết thúc, Giang Hiểu đem hết toàn lực đem Linh Hạo cùng Phương Bình đánh cho lui lại ra ngoài phòng vệ sinh. Quay đầu nhìn một cái, ngài vũ cầu khẩn căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thảo. Giang Hiểu si chửi một câu, sau đó thể nội một đạo ấn ký đột nhiên sáng lên. Thánh ấn khôi phục 60 linh lực, cung cấp một cái duy trì 3 phút tăng thêm MUFF. Nương tựa theo thánh ấn gia trì, Giang Hiểu giống như tu la sát thần, tay cầm hấp nhận, chậm rãi đi đến cuối cùng một chỗ gian phòng trước, một thanh lôi ra khóc ròng ròng ngải vũ, sau đó ánh mắt mãnh liệt, cút ra đây cho ta. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Trong tay hấp nhận mang theo nồng đậm linh mang, vẽ ra trên không trùng chói mắt đến cực điểm trang quyết, lấy thế tồi khô lạc hủ bổ vào chỗ kia gian phòng phía trên. Giang rắc, trong chốc lát, làm bằng gỗ cửa phòng rốt cục nước toát ra. Buồn cầu bên, một cái to lớn gấu tẹt đi bút bê đột nhiên đổ động. Giang Hiểu trong tay hấp nhận lại lần nữa vạch một cái. Gấu tẹt đi vải vóc trực tiếp bị xé nứt, lộ ra nút ở bên trong một bộ đen nhánh thi thể. Đối phương lại giống như là có sinh mệnh bình thường, lại có chút e ngại ánh mắt của mình nhìn chăm chú, muốn tiến vào trong góc tối đi. Tìm tới ngươi. Cà ca. Ngải vũ mặt đầy nước mắt vào tới. Sau đó, nàng đột ngột ôm lấy cỗ thi thể kia. Vừa lo gian, cỗ kia gầy còm thi thể lập tức rung động run một cái. Cùng một thời gian, Giang Hiểu sau lưng Linh Hạo cùng Phương Bình lúc đầu hung thần ác sát bộ mặt biểu lộ đột nhiên bật mèo lên. Lực lượng của bọn chúng thậm chí còn ngải vũ ca ca, giờ phút này cái sau chấp niệm sinh ra dao động, tự nhiên cũng gặp to lớn ảnh hưởng. Bắt lấy cái này nhất thời cơ. Giang Hiểu dưới tóc đen đôi mắt lạnh như băng một mảnh, thân hình một tàn, thể nội linh lực lưu chuyển không thôi, hấp nhận mặt ngoài linh mang đại chán. Phúc, một đao hung hăng vào Linh Hạo cái cổ, sau đó dụng lực trượt đi. Nương theo lấy đầu này vận rủi cấp quỷ vật chết đi, một viên màu trắng bệnh hồn châu chậm rãi lơ lửng mà lên. Cùng một thời gian, cảm nhận được uy hiếp, Phương Bình trong mắt màu xám gian nan chuyển đúng lúc đích, nâng tay phải lên muốn có chỗ chống cự. Nhưng lần này, nó lực lượng trong cơ thể lại không cách nào lại cùng Giang Hiểu chống lại. Cái sau đầu tiên là một cước đem này đá văng mấy mét có hơn, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Sau đó một cái tà quang tiệm đem này phần bụng xé rách ra ba đầu vết thương sâu tới xương. Bành bành bành. Sau đó, Giang Hiểu nện bước bước chân nặng nề, cất bước tiến lên, giơ cao trong tay hấp nhận, ngang nhiên rơi xuống. Chốc lát về sau, tự thân liền đã có hai viên vận rủi cấp hồn châu vào tay. Không có đắm chìm trong thu hoạch vui sướng ở trong, Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía ôm ấp lấy khô cạn thi thể ngải vũ. Sau đó, tiến lên, một đao. Hết thảy hạ màn kết thúc. Yên tĩnh y mắng hắc ám không gian ở trong. Hồn châu linh mang chiếu rọi phía dưới. Giang Hiểu đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt hoặc sáng hoặc tối, ánh mắt cực kỳ phức tạp. rõ ràng khát vọng được ôm, nhưng lại trốn tránh nhận nút, trừng phạt người khác đồng thời cũng dạy vò lấy chính mình. Một lúc lâu sau, một đạo đùi mùi tiếng thở dài ràng rặc vang lên, bởi vì chấp niệm mà sinh ra, bởi vì chấp niệm mà thống khổ. Không nên tồn tại tồn tại, thế giới này đã triệt để vặn bẻo. Chương 194, vận rủi cấp thực lực. Nhiệm vụ lần này có thể xưng hoàn mỹ. Thông qua chính xác thủ đoạn, quỷ vật chấp niệm sinh ra ảnh hưởng về sau, Giang Hiểu thành công tiêu diệt 4 đầu vận rủi cấp quỷ vật. Trở lại Ngọc Hư Cung, Nhậm Mặc rất là tán thưởng, đại sư huynh mấy người cũng tiến lên phía trước nói tạm. Có thể a, tiểu sư đệ, thế mà hoàn thành được xuất sắc như vậy, chính là có chút kéo dài, muốn ta nói, nam nhân liền nên cứng rắn. Nhị sư huynh Lâm Đông Đông mở miệng nói, vừa mới hắn không thể nhìn ra đến tột cùng muốn như thế nào mới tính hoàn thành cái này chơi trốn tìm trò chơi, Nhậm Mặc đem này hung hăng trách cứ một phen, lúc này trong lòng có chút khó chịu. Đúng. Lý Cương vỗ xuống Lâm Đông Đông đầu, đạo, tiểu tử ngươi nếu có thể sử dụng đầu óc nhiều hơn một chút, chấp hành nhiệm vụ cũng không cần đến đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ, rất tuyệt. Làm người giản dị chất phát thiếu niên Đường Hạo Sông Giang Hiểu giơ ngón tay cái, đa tạ chư vị sư huynh chiếu cố. Giang Hiểu dần dần ổn quyền, đem trước đây Lý Cương cùng Lâm Đông Đông linh khí trả lại qua đi, liền trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, Nhậm Mặc nhẹ gật đầu, đạo, không tiêu không gấp, như thế tâm tính đáng giá các ngươi học tập. Lý Cương lại âm thầm nhíu môi, người của Tô gia, thiên tư xuất chúng cũng coi như, còn cố gắng như vậy, có muốn hay không chúng ta những người bình thường này sống rồi. Đột nhiên ở giữa, Tam sư tỷ Triệu Mộng Ánh nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra cực kỳ đẹp đẽ lún đồng tiền, lấy điện thoại cầm tay ra, phát một cái mời bù. A. Lâm Đông Đông đụng lên đến xem xét, lập tức sắc mặt một hắc. Nhà ta tiểu sư đệ rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, còn cố gắng như vậy tu luyện, làm tỷ tỷ của hắn phấn, ta thật sự là quá kiêu ngạo, cười to, phối đồ vì một tấm Giang Hiểu sinh hoạt hàng ngày chiếu. Chỉ chốc lát sau, phía dưới liền xuất hiện một đống lớn nhắn lại, người ấy cười yếu ớt say Trường An, ở sớt, rất đẹp trai thật đáng yêu nha cạn một lớp, một máu người sách. Triệu tỷ tỷ phát thêm điểm hắn thường ngày chiếu. Mạng người bên trong thiếu ta, lòng tốt đau, để hắn không cần mệt mỏi, ôm một cái, ôm, bắt cảnh cung đại tỷ đầu. Tuyệt đối đừng để tiểu thủ tịch bị Lâm Đông Đông tên mập mạp chết bẩm kia cho tai họa. Sở Quân ca, Triệu sư tỷ, làm phiền ngươi có thể hay không liên hệ hạ Lý Cương, hắn số điện thoại quay xong, mẹ chặt cũng đem ta kéo hát. Về đến phòng bên trong, Giang Hiểu móc ra kia 4 viên vận rủi cấp hồn châu, nội tâm xúc động rất nhiều. Hoặc tâm quỷ sự kiện, chơi trốn tìm. So với quỷ lái xe những nguyên quỷ đó, những này quỷ quái mới là thế giới này nhiều nhất tồn tại. Đồng thời, cũng là nhất là vận mẹo căn nguyên ở chỗ đó. Lắc đầu xua tan tạp niệm. Cái thứ nhất có thể dùng để đổi La Sát Quỷ Hồn Châu, viên thứ hai tắc có thể dùng để mở ra thứ 5 cái kỹ năng lỗ. Nhiệm vụ lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Cho tới nay thực lực bình cảnh sắp lần nữa đột phá. Giang Hiểu không khỏi kích động nắm lấy song quyền, đến nỗi ta cái thứ 4 năng lực cũng có thể suy tính một chút. Tô gia Thiên Phú huyết mạch có thể xưng biến thái, có thể không ngừng tiến giai hồn châu năng lực. Có lẽ cũng là bởi vì quá mức nguy tiên, dẫn đến có tam trọng giằng buộc. Nhưng dù là coi như chỉ có 3 cái kỹ năng lỗ, nhưng Tô gia vẫn là thượng nhân cao không thể chạm tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong. Thế nhưng dưới mắt chính mình lại có thể thông qua quỷ bóng mở ra thứ 4 cái kỹ năng lỗ, sắp có được thứ 5 cái kỹ năng lỗ. Đây là khái niệm gì? Một khi truyền đi, chỉ sợ đủ để khiến toàn bộ ngự linh sư thế giới vì thế mà chấn động. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Giang Hiểu đè xuống trong lòng đủ loại tưởng niệm, sau đó gọi ra quỷ bóng. Cái sau dường như có chút không muốn, nghĩ đến bây giờ vận rủi cấp hồn châu đã không lọt nổi mắt xanh của nó. Cũng may chính là quỷ bóng đối với cái này ngược lại cũng chưa từ chối. Lúc này Giang Hiểu đem bên trong một viên vận rủi cấp hồn châu cất đặt tại bóng dáng của mình phía trên. Cái này viên vận rủi cấp hồn châu chậm rãi bị thôn phệ. Không bao lâu, bản mệnh linh khí bên trong tinh không giống nhau mênh mông chẳng cảnh, kỹ năng lỗ tựa như đầy sao tô điểm bình thường, lóe ra riêng phần mình quang mang. Ba đầu cùng loại thất tinh bắt đầu giống nhau tinh vị, như kim cương thạch rực rỡ. Còn lại mặt khác 2 cái lỗ bị tắt hơi có vẻ ảm đạm. 5 cái tinh vị, 5 cái kỹ năng lỗ. Cái này chính là hấp nhận. Cùng một thời gian, Giang Hiểu thể nội đột nhiên sinh ra dị biến. Trong ngũ tạng lục phủ chậm rãi sinh ra một cỗ nhiệt lượng, dọc theo kinh mạch không ngừng chạy trốn tán loạn, giống như là một cái bàn tay vô hình vuốt ve chính mình mỗi chỗ huyết đủ. Toàn thân cao thấp tất cả xương cốt đều tại răng rắc rung động. Đồng thời, Giang Hiểu tóc đen sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Ánh đèn chiếu xuống, nguyên bản mái tóc đen nhánh giờ phút này thế mà hiện ra yêu dị màu tím nhạt, rất là kỳ dị. Không bao lâu, cỗ này dị biến liền chậm rãi lắng xuống. Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, thật lâu không thôi. Túi đầu nhìn một cái, trắng non như ngọc tay phải, đột nhiên dùng sức một nắm. Oành! Trong hư không đông dưng vang lên một đạo âm bạo thành. Như thế cường hãn, Giang Hiểu trong mắt có chút dị sắc, đây chính là vận rủi cấp quỷ vật cảm giác. Bây giờ quỷ bóng tự nhiên trướng mắt vận rủi cấp hồn châu điểm ấy lực lượng, nhưng đối với Giang Hiểu mà nói lại không khác một đạo kinh hỉ. Có thể so với vận rủi cấp quỷ vật thân thể, đủ để triệt để nghiền ép tất cả cùng giai ngự linh sư. Thời khắc này chính mình, nếu như trở lại 4 viện thi đấu thời điểm, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền có thể dẫn đầu Giang Thiền đám người đoạt được khôi thủ. Không đợi Giang Hiểu suy nghĩ nhiều, thể nội một cỗ nhiệt lượng càng khiến cho hơn rung động. Đây là Giang Hiểu phút chốc nâng tay phải lên, sau đó sờ đụng một cái bên cạnh một cái bình hoa. Bành cơ hồ trong nháy mắt, cái kia bình hoa liền vỡ nát thành một miệng. Sụp đổ quỷ bóng lại một lần nữa hấp thu thuộc về quỷ vật phần này năng lực. Đồng thời, tự thân vận dụng sụp đổ lúc, nguyên bản tóc đen sẽ hơi dài ra, chuyển thành yêu dị màu tím nhạt. Lấy được quỷ chi lực càng nhiều, tự thân dị biến thì càng mãnh liệt. tương lai chính mình đến tột cùng sẽ là như thế nào. Điểm ấy Giang Hiểu thậm chí không dám tưởng tượng. Ngày mai liền đi đổi lấy một viên La Sát Quỷ Hồn Châu đem tà quang thiểm tiến giai, sau đó chọn lựa cái thứ tư vận rủi cấp hồn châu năng lực. Giang Hiểu trong lòng có chỗ quyết định, lúc này mắt nhìn mình trong kính, khóe miệng hơi câu. Từng bước một điệp, mạnh lên. Thẳng đến đánh vỡ hết thảy công xiềng, không nhận bất kỳ cái gì sự vật trói buộc. Đây mới là chính mình lựa chọn con đường. Hôm sau, Giang Hiểu đi vào Thiên Cơ Sơn Bát Bảo Cung. Nơi đây chính là Thiên Cơ Cung quan trọng nhất. Tại thật sâu chỗ, cất giữ lấy vô số các bậc tiền bối lưu lại xuống tới bản mệnh linh khí. Thế nhân căn bản khó có thể tưởng tượng trong đó nội tình đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đồng dạng, chỉ là Bát Bảo Cung bên ngoài liền có vài vị lục trọng ngự linh sư trấn giữ. Tiến bên trong, càng có hai vị thất trọng ngự linh sư một trong một ngoài, giống như Sâm La cấm địa. Giang Hiểu vừa tới, xung quanh liền vang lên mấy đạo tiếng nghị luận. Thường đôi mắt tò mò chuyển qua trên người hắn. Đối với cái này, Giang Hiểu hơi có chút không hiểu. Đúng lúc này, một vị áo đen lão giả liền cười đi tới, "Ha ha, ta là nên xưng hô ngươi là tiểu thủ tịch đâu. Vẫn là Giang Hiểu hay là Tô Hiểu?" Nghe vậy, Giang Hiểu lập tức giật mình. Không ngờ Tô gia đã tuyên bố tin tức này. Vô số quang hoàn gia thân, chính mình bây giờ ngược lại thành Thiên Cơ Cung bên trong nhân vật phong vân. Trước mắt cái này một vị áo đen lão giả thậm chí còn là thất trọng ngự linh sư, thế mà đối với mình như thế vẻ mặt ôn hòa, từ trước đến nay chính là bởi vì Tô gia cái này một quái vật khổng lồ. Tiền bối nói quá lời, liền gọi tiểu tử Giang Hiểu là đủ. Giang Hiểu lộ ra một tia nắng nụ cười. Làm cho như thế xa lạ làm gì? Áo đen lão giả dương cả giận nói, lão phu tên là Nôn Phong, cháu gái là ngươi Tô gia lão thái cháu dâu. Lập tức, Giang Hiểu lập tức chắp tay nói, Nôn gia gia tốt. Ha ha ha. Áo đen lão giả lập tức thương nhan cực kỳ vui mừng, đạo, ngươi hoa nhi này ngược lại là thân cận, nói đi, lần này tới Bát Bảo Cung là muốn đổi lấy vật gì Hồn Châu? Cách đó không xa. Mặt khác những cái kia Bát Đại Hành Cung đệ tử thấy một màn này, không khỏi trong lòng âm thầm áo ước. Áo đen lão giả làm có thể đem thủ Bát Bảo Cung thất trọng ngự linh sư, vô luận là thân phận vẫn là cảnh giới, đều không thể bảo là không tuân theo quý. Bình thường thời điểm, đừng nói chủ động tiến lên tìm ngươi nói chuyện, chính là mấy cái này đệ tử cố ý bộ tốt, đối phương cũng từ trước đến nay không giả lấy nhan sắc. Không ngờ, giờ phút này Giang Hiểu lại có thể cùng đối phương trò chuyện như thế tận tính. Chương 195, Thiên Thánh Ấn cùng Tu La Trảm Luân Phong vừa dẫn Giang Hiểu đi vào Bát Bảo Cung, sau một khắc liền có vị mặt chữ quốc trung niên nhân nhìn lại, "Ừm, Nôn lão, đây là ngươi hậu sinh." Trung niên nhân mắt nhìn Giang Hiểu, "Lâm Phi, ta nói ngươi đây quả thật là một ngày cửa lớn không bước, nhị môn không ra." Lập tức, Luân Phong mặt mo nghiêm, "Đạo, đây là ta Thiên Cơ Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong truyền cái kia tiểu thủ tịch, Giang Hiểu, chính là cái kia Tô gia." Trung niên nhân ánh mắt kinh ngạc. Còn riêng ba chữ này rốt cuộc có chút đả thương người, bởi vậy trung niên nhân cũng không nói ra. "Ừm." Luân Phong nhẹ gật đầu, sau đó đôi Giang Hiểu cười nói, "Vị này là Tử Tiêu Cung Lâm Phi, đồng dạng cũng là Lâm gia thất trọng ngự linh sư." Giang Hiểu lập tức đạo, "Lâm thúc tốt." Lâm gia cùng Tô gia sánh vai cùng, làm Thiên Cơ Cung tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong, địa vị tương đương cao thượng. Cứ việc chính mình đối với những sự tình này không cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không thể không nể mặt người ta. "Ừm, tốt." So với Luân Phong, Lâm Phi phản ứng liền hơi có vẻ bình thản. Đằng sau, Luân Phong vị này thất trọng ngự linh sư tự mình mang Giang Hiểu tại Bát Bảo Cung bên trong dạo qua một vòng, đầu tiên là đổi một viên La Sát Quỷ Hồn Châu cùng Thiên Khôi Quỷ Hồn Châu, sau đó lại chọn lựa một viên mới vận rủi cấp Hồn Châu. La Sát Quỷ Hồn Châu là dùng đến tiến giai Tà Quan Thiểm, Thiên Khôi Quỷ Hồn Châu thì là vì tiến giai Thánh Ấn. Từ Bát Bảo Cung đi ra, Luân Phong hữu thiện mở miệng nói, "Giang Hiểu, thay ta hướng Tô gia lão thái nói tiếng tốt." "Ừm." Giang Hiểu gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Nhìn ra được, Tô gia tại Thiên Cơ Cung lực ảnh hưởng sát thực cực sâu. Nương tựa theo Tô gia dòng dõi cái danh này, chính mình rất có loại như cá gặp nước cảm giác. Trên thực tế, trừ Tô gia lão thái, Tô Thanh, Tô đại nhân ba người này bên ngoài, Tô gia những người khác căn bản là không có để ý tới qua chính mình. Dù là chính mình tại bốn viện thi đấu bên trên biểu hiện được lại thế nào xuất sắc, dù là chính mình lúc trước bị Minh phủ bắt đi, Tô gia đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Giang Hiểu có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng Tô gia ở giữa ngăn cách, nhưng cũng không phải rất để ý, không có suy nghĩ nhiều. Trở lại Ngọc Hư Cung, Giang Hiểu triệu hồi ra bản mệnh linh khí, lại lần nữa bắt đầu một vòng tăng thực lực lên. La Sát Quỷ Hồn Châu toàn thân đen nhánh, nắm ở trong tay cảm giác có chút giấm mát. Liên cái này một viên vận rủi cấp hồn châu, giá thị trường đủ tại 40 triệu trở lên, cũng đủ lớn bộ phận người bình thường vì đó phấn đấu cả đời. Nương theo lấy La Sát Quỷ Hồn Châu lặng yên biến mất. Chốc lát sau, Giang Hiểu mặt mày vui mừng, đi vào ngoại giới đất trống. Linh lực chuyển vào hấp nhận bên trong, một cỗ sát khí tràn ngập ra. Sau một khắc, một đạo mang theo khí tức hủy diệt hình trăng lưới liềm hồ quang trong nháy mắt chảy ra mà ra. Âm ầm toàn bộ vị sông nước sông đều bị xé nứt ra, một đạo đen nhánh khe hở giống như vực sâu sinh ra. Uy thế ngập trời. Tiếng vang kịch liệt gây nên Ngọc Hư Cung bên trong một đám đệ tử chấn động. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Lâm Đông Đông đám người bước nhanh đổi ra, liền kinh hãi trông thấy một màn này. Nguyên bản tuôn trào không ngừng bị sông, giờ phút này thế mà bỗng dưng bị ngăn cách thành hai bộ phận. Cái này, Vũ sư Minh Đường Hạo rung động mà nhìn xem Giang Hiểu. Nha, cái này Tô gia thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Lâm Đông Đông không ngừng ngáp ước, thầm nói, đại sư Minh thai họa cấp năng lực cũng không có mạnh như vậy à. May mà ta cũng có thiên phú huyết mạch. Bên cạnh, Lý Cương cả người đều không tốt, không thể không nói. Nuốt chửng La Sát Quỷ Hồn Châu qua đi, Tu La Trảm mạnh đến mức biến thái, vừa xa ra phổ thông tiêu chuẩn thai họa cấp năng lực. Mà lại, Càng làm Giang Hiểu mong đợi là tu La Trảm ghi chú, sát khí càng mạnh, uy lực càng mạnh. Như thế nào sát khí? Giết tồn tại nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ hình thành sát khí. Nói cách khác, tu La Trảm là có thể không ngừng mạnh lên một cái tính công kích năng lực. Đơn giản cùng đại sư Minh đám người trò chuyện vài câu, Giang Hiểu lập tức tâm thần nội thị. Chỉ thấy cái thứ nhất thanh một quỷ hồn châu tiến giai lộ tuyến, thanh một quỷ hồn châu thanh quan thiểm, xương trắng quỷ hồn châu thanh quan thiểm, quỷ thắt cổ hồn châu tà quan thiểm, La Sát quỷ hồn châu tu La Trảm giờ này khắc này. Như mặt nước linh lực hội tụ tại La Sát quỷ hồn châu lỗ vị, sau đó lại độ kéo dài ra hai đầu mới chi nhánh, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, đêm tịch quỷ hồn châu, minh sát, giữ lại tu La Trảm hết thể đặc thù, có thể hấp thu quỷ khí có thể cùng sát khí kết hợp, hình thành sát khí đối hết thể sinh vật tạo thành tổn thương tăng lên, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, khát máu quỷ hồn châu, huyết phần, thiếu đốt huyết khí, trên phạm vi lớn tăng cường huyết phần. Tổn thương, đêm tịch quỷ, khát máu quỷ. Tỉ mỉ nhìn một lần về sau, Giang Hiểu suy nghĩ nói, đêm tịch quỷ chính là thai hương cấp quỷ vật, chỉ có lục trọng ngự linh sư đoàn đội mới có thể đối phó, tạm thời chỉ sợ là không đụng tới. Ngược lại là khát máu quỷ chỉ là thai họa cấp quỷ vật, chờ đột phá tứ trọng ngự linh sư sau liền có thể bắt đầu đối phó. Mỗi lần thực lực sau khi đột phá, chính mình cũng sẽ đối tương lai làm một cái đơn giản quy hoạch. Xử lý tốt tu La Trảm về sau, Giang Hiểu lại móc ra thiên khôi quỷ hồn châu. Thánh nhấn đầu thứ nhất tiến giai lộ tuyến, cần thiết, thiên khôi quỷ hồn châu, thiên thánh nhấn, tăng thêm hiệu quả tăng lên gấp 3, tăng thêm thời gian kéo dài 2 lần, một cái đơn giản mà trực tiếp lại bạo lực bờ UFF năng lực. Rất nhanh, Giang Hiểu liền đem thiên khôi quỷ hồn châu khảm nạm tại bản mệnh linh khí phía trên. Trong lúc đó, một cố cảm giác khác thường tự nhiên sinh ra. Giang Hiểu trong mắt một bôi tinh mang hiện lên, đứng dậy mà đứng. Tay phải mang theo một đạo linh lực đánh vào thể nội. Chốc lát về sau, Giang Hiểu trực tiếp phát động thiên thánh nhấn năng lực này. Bạch. Đột nhiên, Giang Hiểu liền cảm giác chính mình giống như thiên thần giáng lâm, trong hư không một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ra chỉ tại thể nội. Giờ khắc này, mình tựa như là chạm tới ngũ trọng ngự linh sư lĩnh vực, vượt ngang hai cái cảnh giới, khó có thể tưởng tượng nghịch thiên tăng lên. Giang Hiểu hướng phía trước chậm rãi bước ra một bước, sau đó tay phải nắm tay, một cái băng quyền đánh ra. Với anh, không khí trong nháy mắt rút ra, cuồng phong phun trào, quanh mình không gian đều ẩn ẩn sinh ra vật mèo. Chỉ cái này nhìn như phổ thông một quyền, rơi vào quỷ thắt cổ trên thân, chỉ sợ đều có thể đem này đánh chết. Tại thiên thánh nhấn ra chỉ dưới, chính mình thậm chí chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết một đầu hồng cấp quỷ vật. Thực lực khủng bố. Xem ra sau này thiên thánh nhấn được làm một lá bài tẩy sử dụng. Đợi cho cố này thần lực biến mất, Giang Hiểu tự nghĩ đạo, thiên thánh nhấn giảm sóc thời gian chừng 3 tiếng lâu, đồng thời tăng thêm thời gian vì 6 phút. Tại cái này 6 phút bên trong, ta thậm chí có thể so với ngũ trọng ngự linh sư. Ngoài ra, thiên thánh nhấn đồng dạng kéo dài ra hai đầu chi nhánh lộ tuyến, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, thần quỷ hồn châu, càn khôn ấn, có thể hấp thu quỷ khí, cùng dương khí tại thể nội hình thành âm dương hai khí. Quỷ khí công kích mang theo tính ăn mòn tổn thương, dương khí có thể chữa trị sở thụ đến tổn thương. Đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, hoa mai quỷ hồn châu, mai hoa lạc, đánh vào kẻ địch thể nội, có thể nắm giữ này sinh tử, cảnh giới vô pháp vượt qua tự thân. Một cái đại cảnh giới, cô, Giang Hiểu nuốt nước miếng. So với tu La Trảm, thiên thánh ấn tiến giai lộ tuyến còn muốn biến thái. Vô luận là càn khôn ấn vẫn là mai hoa lạc, đều vượt xa thường nhân tưởng tượng. Chỉ sợ chỉ có nguyên quỷ trở lên cấm thuật năng lực, mới có ganh đua cao thấp tư cách. Đồng dạng, thần quỷ cùng hoa mai quỷ đều là thai hương cấp quỷ vật, cách mình vẫn còn tương đối xa. Tạm thời chỉ có thể tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, đè xuống trong đầu hết thảy tạp niệm. Giang Hiểu đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một viên vận rủi cấp hồn châu phía trên. Cái này cũng là chính mình cái thứ tư năng lực. Chương 196, vị kia từ từ mở ra hộp gỗ. Trong đó yên tĩnh trưng bày một viên màu ngà sữa hồn châu. Thiểm điện quỷ, vận rủi cấp quỷ vật, hồn châu năng lực, Lôi đỉnh lĩnh vực. Giang Hiểu đem này nắm trong tay, tinh tế thưởng thức một phen, khóe miệng hơi bệnh. Lôi đỉnh lĩnh vực chính là một cái trận pháp hình kỹ năng, một khi mở ra, lĩnh vực bên trong sẽ không ngừng rơi xuống lôi đỉnh chi lực, mỗi một đạo lôi đỉnh chi lực đều có thể so với vận rủi cấp quỷ vật một kích, không thể bảo là không biến thái. Đồng dạng, lôi đỉnh lĩnh vực năng lực này tính hạn chế khá lớn. So với thiên thanh ấn, lôi đỉnh lĩnh vực giảm sóc thời gian chính là lệnh người tắc lưỡi 3 ngày. Chính là bởi vì cái này một thiếu hụt chí mệnh, lôi đỉnh lĩnh vực tại vận rủi cấp năng lực bên trong hiện dùng tính không tính quá rộng. Nhưng đối với Giang Hiểu mà nói, tự thân lại không cần suy xét nhiều như vậy. Trước mắt, cùng giai bên trong chính mình có thể xưng vô địch. Cùng này lại tăng thêm một cái thủ đoạn công kích, không bằng trực tiếp tới cái sát thủ giản làm át chủ bài. Không bao lâu, bản mệnh linh khí bên trong, vũ trụ mênh mông bên trong, giờ phút này lại thêm ra một viên rực rỡ sao trời. Cái thứ tư năng lực, lôi đỉnh lĩnh vực cùng một thời gian, linh lực giống như đại giang trường hạ, trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng. Thiểm điện quỷ hồn châu lại lần nữa kéo dài ra ba đầu hoàn toàn mới chi nhánh, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, khát máu quỷ hồn châu, mộ sát lôi đỉnh, giữ lại lôi đỉnh lĩnh vực hết thảy đặc thù, đồng thời lĩnh vực bên trong kẻ địch nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng, máu chảy ngược, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, chết héo quỷ hồn châu. Thời gian lĩnh vực bên trong tự thân tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, đầu thứ ba chi nhánh lỗ vị, cần thiết, âm quỷ hồn châu. Âm lôi lĩnh vực, lôi đỉnh hóa thành âm lôi đối vật sống tạo thành tổn thương tăng lên, cẩn thận sau khi xem xong. Giang Hiểu cơ hồ không có chút gì do dự, nhất định phải đạt được chết héo quỷ hồn châu. Thời gian lĩnh vực tiến giai lộ tuyến nghiễm nhiên đang hướng về Tô đại nhân thời gian ngừng lại phát triển. Phàm là chạm tới thời gian cái này một phát tắc, chính là không thể nghi ngờ nghịch thiên năng lực. Tự thân tốc độ thời gian trôi qua chậm lại mang ý nghĩa chính là, ngoại giới 1 giây, ở trong mắt chính mình chính là 3 giây. Đồng thời, chính mình bung ra một quyền thời gian nếu như là một giây, như vậy tại kẻ địch trong mắt cũng chỉ có 1/3 giây. Huống hồ chết héo quỷ chẳng qua là tai họa cấp quỷ vật. Một khi có được thời gian lĩnh vực, chính mình lập tức liền có thể nên đón một lần bay vọt tính tăng lên. Trong lòng có chỗ quyết định, Giang Hiểu thậm chí đều không có nhìn nhiều mặt khác hai đầu chi nhánh lộ tuyến, chỉ hít một hơi thật sâu, đè xuống hết thể ý niệm. Bây giờ ta có được 4 cái năng lực, hơn nữa còn không phải phổ thông ngự linh sư như thế, hai hồng hai thanh, mà là tất cả đều là tai họa cấp tiêu chuẩn năng lực. Giang Hiểu thậm chí đều không thể tin được chính mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, tam trọng ngự linh sư chính mình, chỉ sợ đánh một chi tứ trọng ngự linh sư đoàn đội đều không có vấn đề quá lớn. Thực lực tạm thời đạt được vững chắc. Sau đó chính mình muốn suy xét chính là đột phá làm tứ trọng ngự linh sư, sau đó tiến vào thai họa cấp quỷ vật này cấp độ. Mắt nhìn ngoại giới, đã là hoàng hôn. Giang Hiểu đi tắm rửa một cái, sau đó trở về Ngọc Hư cung trong hành lang, chờ đợi lấy những sư huynh khác tỷ đến. Ồ, làm sao cảm giác tiểu sư đệ ngươi lại đẹp trai hơn rồi? Tam sư tỷ Triệu Ngọc Ánh mới vừa đến, lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra đập tấm hình. Sau đó nàng liền lại mỹ tư tư phát một đầu về bộ. Nghe nói ngươi đi Bát Bảo cung một chuyến, là tiến giai hồn châu năng lực sao? Tiểu mập mạp Lâm Đông Đông tiến lên méo méo Giang Hiểu cánh tay, hiếu kỳ nói, làm sao cảm giác có loại cảm giác nói không ra lời, ngươi nhiễm tóc cả nhà. Giang Hiểu vừa mới tắm rửa kết thúc, một thân áo tơ trắng, đứng ở tại chỗ, dáng người thon dài đứng thẳng cao ngất, xa xa nhìn lại, chính là một đạo thanh giật phong cảnh. Duy nhất chỗ đặc biệt ở chỗ hắn nguyên bản tóc đen giờ phút này lại mơ hồ có chút nhàn nhạt tự sắc. Khục, gần nhất thức đêm có chút nhiều. Giang Hiểu thuận miệng giải một cái láo, rước lấy Lâm Đông Đông xem thường. Hôm nay là Ngũ sư Minh Đường Mặc chấp hành nhiệm vụ thời gian. Một phen hữu kinh vô hiểm chiến đấu qua sau, đám người cũng đều trong lòng thoải mái, nhàn hàn huyên. Tiểu sư đệ, ban đêm có không có an bài? Muốn không Vương sư Minh dẫn ngươi đi tìm một chút việc vui. Đồng nhiên, Thứ sư Minh Vương Hải Sơn cười nhìn về phía Giang Hiểu. Nói đến kỳ quái, Tứ sư Minh ngày bình thường ban ngày một bộ thận hư bộ dáng, mắt quầng thâm tích trọng, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực bộ dáng, đến ban đêm lại tinh lực dồi dào, sinh long hóa hổ. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị mở miệng lúc, không được. Triệu Mộng Ánh cắn một cái đoạn, đạo, Vương Hải Sơn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta cách tiểu sư đệ xa một chút. Nói, tam sư tỷ tựa như là một cái hộ thằng nhãi con gà mái đem Giang Hiểu bảo hộ ở sau lưng. Đáng tiếc tiểu sư đệ cái này một bộ ra túi, ta có mấy cái bạn bè những ngày này đều đang hỏi ta tới. Vương Hải Sơn tiếc nuối thở dài, sau đó mắt nhìn điện thoại, đạo, ta ra ngoài, các ngươi trước hết trò chuyện đi. Nhìn xem Vương Hải Sơn bóng lưng, Giang Hiểu trong lúc nhất thời trong lòng còn rất là tò mò, đối phương đến tuột cùng sẽ mang chính mình chơi thứ gì. Tiểu sư đệ, ta cho ngươi biết, ngươi tứ sư minh chính là một kẻ cặn bã. Triệu Mộng Ánh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gàn từng chữ. Ừm, cặn bã. Từ đầu đến đuôi cặn bã. Lâm Đông Đông nghiêm túc gật gật đầu. Giang Hiểu cái chán một hắc. Hắn đến nay còn nhớ rõ lần trước đối phương mang chính mình đi Tiên Cơ Sơn, sau đó bị một đám người đuổi theo đánh sự tích. Có lẽ là bởi vì chính mình vừa tới Ngọc Hư Cung, lại thêm một chút nguyên nhân khác. Tóm lại chủ đề liền không có rời đi Giang Hiểu. Đối với những sư minh này tỷ, Giang Hiểu cũng là rất có hảo cảm. Mặc dù bọn hắn trong tính cách có chút kỳ hoa, nhưng ở chung lâu lại rất dễ dàng đánh thành một đoàn. Đúng, tiểu sư đệ, ngươi là Tô gia nhất mạch kia dòng dõi a? Đống nhiên ở giữa, Lâm Đông Đông mở miệng hỏi. Tô Nhược Vân nhất mạch kia, mẫu thân là Tô Tiểu Vân. Giang Hiểu đem trước đây Tô gia lão thái chuẩn bị kỹ càng một phần lý do thoái thác đưa ra. Đến nỗi kia cái gì Tô Tiểu Vân, hoàn toàn chính là một cái biên giới tính nhân vật, sớm liền chết rồi, cũng không có gì đối chứng. Tô Nhược Vân. Lâm Đông Đông đập đi một chút miệng, đạo, nếu như ngươi là Tô Nhược Vân hậu nhân liền tốt rồi. Nghe vậy, Giang Hiểu trên mặt không có chút nào ba động, trong mắt lại nổi lên một đường sóng gợn. Tô Nhược Vân, chính mình trên danh nghĩa ông nội, nơi nào có nhiều như vậy nếu như, ngươi làm sao không nói thẳng nhà ta tiểu sư đệ liền gọi Tô Hiểu đâu? Triệu Mộng Ánh mở miệng nói, bởi như vậy, còn trực tiếp có thể cạnh tranh Tô gia danh sách nữa nha. Tô gia danh sách cũng không phải tốt như vậy làm a. Lâm Đông Đông thở dài một tiếng, tam sư tỷ, ngươi không phải chúng ta tứ đại gia tộc dòng dõi, không rõ nội bộ cạnh tranh lớn đến bao nhiêu. Ta Lâm gia còn tốt, Tô gia bên trong những yêu nghiệt kia nhóm cũng quá biến thái. Ồ, Giang Hiểu đến chút hứng thú, nhị sư minh, ngươi đối Tô gia hiểu rất rõ sao? Lâm Đông Đông đạo, vẫn tốt chứ, đại tỷ của ta liền gả vào Tô gia, ta khi còn bé đi Tô gia lão trạch chơi qua mấy lần. Vậy ngươi có biết hay không Tô Nhược Uyên có mấy cái nhi tử? Ta vừa tiến Tô gia, không thế nào rõ ràng. Giang Hiểu lại lần nữa hỏi. Tô gia hậu nhân không phải rất nhiều, hết thảy cũng chỉ có hai mạch. Lâm Đông Đông nghĩ nghĩ, đạo, trong đó Tô Nhược Vân đứng hàng lão nhị, hắn nhất mạch kia là chi mạch. Tô Nhược Vân là đại ca hắn, đồng thời cũng là Tô gia chủ mạch. Ngươi muốn hỏi ta Tô Nhược Vân nhất mạch kia người, ta còn rõ ràng. Tô gia chủ mạch từ trước đến nay thần bí, cái này đừng nói ta, chính là phía trên thất trọng ngự linh sư nói không chừng cũng không rõ ràng. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu không khỏi có chút tiếc nuối. Cái này Tô gia thật đúng là không hiện sơn không lộ thủy, giống như cao cao tại thượng thần linh, thậm chí liền tứ đại gia tộc nhị sư minh cũng không biết chủ mạch chuyện. Nhưng vào lúc này, bất quá, thật muốn nói, ta kỳ thật cũng miễn cưỡng biết ba cái Tô gia chủ mạch người. Lâm Đông 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 nhiên nhớ ra cái gì đó, đạo, một dĩ nhiên chính là ta cung chủ, đương đại thiên cơ cung thủ tịch, Tô đại nhân. Thứ hai là Tô Trạch, một cái từng có 102 tứ đại gia tộc nhân vật truyền kỳ. Bây giờ không có đi vào thiên cơ cung, nhưng đồng dạng cũng là đứng tại thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư. Đến nỗi cái cuối cùng vị kia tồn tại rất thần bí, ta chỉ nghe nói hắn từng là đương đại thiên cơ cung cung chủ bản thân. Về sau bởi vì một sự kiện, lẫn nhau giống như xích mích, thậm chí Tô gia lúc ấy cùng Thiên Cơ cung quan hệ đều sinh ra một tia vết rách. Tục truyền, ta cung chủ đi vào Thiên Cơ cung trở thành thủ tịch đều là bởi vì việc này. Chương 197, Bát Cảnh cung tiếng nói vừa ra. Giang Hiểu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chợt mở miệng nói, "Nhị sư huynh, ngươi còn biết cái gì sao?"
"Vậy cũng không biết."
Lâm Đông Đông lắc đầu. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao đã từ nhị sư huynh trong miệng biết được một chút tin tức. Xem ra chính mình còn có cái thúc thúc tên là Tô Trạch, còn là một vị Long Phượng sừng lân bắt trọng ngự linh sư. Nếu là lại tính đến Tô đại nhân, chỉ là trước mắt bên ngoài, Tô gia liền có hai vị bắt trọng ngự linh sư. Tô gia, không hổ là tứ đại khởi nguyên gia tộc một trong. Đến nỗi Lâm Đông Đông trong miệng bị kia, 89 phần 10 chính là chính mình cái kia tiện nghi phụ thân. Cái sau thế mà còn cùng bây giờ Thiên Cơ cung cung chủ là đã từng bản thân. Như thế nói đến, chính mình cái này thông thiên bối cảnh, sợ là đủ để ở cái thế giới này đi ngang. Chỉ là, Giang Hiểu tự giễu bật cười, lắc đầu, không có nghi sâu. Cùng mấy vị sư huynh tỷ trò chuyện xong về sau, trở lại gian phòng của mình. Thường ngày tu luyện, xoay quanh ở giữa không trung hấp nhận, ô quang lúc gần lúc hiện, toàn thân càng thêm giữ tận một chút. Chốc lát sau, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, Giang Thiền phát tới một cái video điện thoại. "Ừm." Giang Hiểu kinh ngạc, chợt kết nối. Trong video, thiếu nữ hẳn là vừa mới tắm rửa kết thúc, tinh tế da thịt trong trắng lộ hồng, một mái tóc đẹp đen nhánh rủ xuống bên hông, tản ra đông đảo nhiệt khí. Giang Thiền hai tay chống nạnh, ngang ngược chất vấn chính mình vì cái gì nhiều ngày như vậy đều không đến Bát Cảnh cung tìm nàng. Lập tức, Giang Hiểu giật mình, không khỏi xin lỗi giải thích rõ một phen. "Ca, ta nghe bọn hắn nói ngươi là Tô thủ tịch thân thích. Đây là sự thực sao?" Đột nhiên Giang Thiền ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm. Giang Hiểu do dự một chút, sau đó gật đầu. "Ân." Tiếng nói vừa ra, trong video thiếu nữ trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, Giang Thiền miễn cưỡng nở nụ cười, "Lợi hại nha, xem ra sau này ta được định bợ ngươi." "Đừng nghĩ, người ta Tô gia căn bản liền không có đem ngươi lão ca ta coi ra gì." Phát giác được muội muội mình cảm xúc, Giang Hiểu cười nói một lần Tô gia đối với mình cái này con riêng thái độ. "Ở đây qua đi." Giang Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Sau đó, thiếu nữ dịu dàng nói, "Nếu như vậy, ca ngươi dứt khoát cũng đừng đi làm cái gì người của Tô gia. May mà bọn hắn vẫn là cái gì tứ đại khởi nguyên gia tộc, thế mà ngay cả mình nhà hậu nhân bị ném tại quỷ vực bên trong cũng không biết, còn phải dựa vào ta phụ thân." Trong video, Giang Thiền nói liên miên lại nhải nói thao thao bất tuyệt. Giang Hiểu an tĩnh nghe, ánh mắt nhu hòa. Một lúc lâu sau, thiếu nữ lúc này mới tiêu ngừng lại, "Ca, ngươi làm sao đều không nói lời nào a?" "Hơi mệt chút." Giang Hiểu ngáp một cái. "A, tốt a." Giang Thiền rủ xuống tầm mắt, ngữ khí tựa hồ có chút xa xút. Đang lúc Giang Hiểu cho rằng đối phương treo thời điểm, "Ca ngươi có chút biến." Một đạo cực nhỏ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa lóe gian, Giang Hiểu trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng cảm xúc, sau đó cười nói, "Trở nên đẹp trai à nha." "Sú Mỹ." Thiếu nữ nói xong, liền đóng lại video. Hô Giang Hiểu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lâm vào ngẩn người. Từ ban đầu xuyên qua đi vào thế giới này, từ du thành cùng nhau đi tới, chính mình dường như xác thực cùng lúc trước không giống nhau lắm. Hôm sau, trước kia, Giang Hiểu đi vào Thiên Cơ Sơn. Bởi vì tối hôm qua Giang Thiền kêu một trận điện thoại, chính mình nghĩ xác thực nên đi nhìn một chút Nam viện những cố nhân kia. Trên đường, Thiên Cơ cung các đệ tử top 5 top 3, ba hoa khoác lác, nghe nói tối hôm qua Minh phủ lại phá vỡ một châu quỷ vực phong ấn. "Ừm, Bách Quỷ bảng xếp hạng thứ 17 Mẫn Diệt Quỷ bị bọn chúng cứu ra, tiến đến tiếp viện Vô Phong đại nhân thậm chí còn bị trọng thương." "Minh phủ a?" "Lần trước Nguyên Thủy, Tinh Tú, Thiên tướng ba vị đại nhân tiến đến thảo phạt. Kết quả lại chỉ trở về hai vị, Nguyên Thủy đại nhân bị đám kia quỷ vật bắt sống, thực tế là ta Thiên Cơ cung trăm ngàn năm không có xỉ nhục. Cũng không biết Tam Thanh cung đến tột cùng phải bao lâu mới có thể triệt để đem cái này một họa loạn cho trấn áp xuống dưới." "A, tiểu thủ tịch." Đột nhiên, đám người dừng lại lời nói, nhao nhao nhìn về phía Giang Hiểu. "Ừm." Giang Hiểu gật đầu đáp lại, sau đó sải bước đi xa ra. Giờ phút này, hắn nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, Minh phủ bây giờ phát triển như thế mau lẹ, dân tâm đều nhanh loạn, nhưng vì sao Thiên Cơ cung vẫn là không có làm ra phản ứng? Vô luận là Tô đại nhân hay là Lâm Đông Đông, những này chân chính có tư cách hiểu rõ Thiên Cơ cung người, tựa hồ cũng đối Minh phủ không phải rất để bụng. Chẳng lẽ nói Thiên Cơ cung là đang chờ đợi một kiếm đứt cổ thời cơ? Chính nghĩ như vậy thời điểm, Giang Hiểu liền phát hiện mình đã đi vào Bát Cảnh cung khu vực. Không giống với vị sông bờ sông Ngọc Hư cung, Bát Cảnh cung kiến trúc 10 phần to lớn, đại khí bằng bạc. Văng thẳng vô ngần mặt đất, ngay phía trước ngồi xuống lấy một tòa kim bích huy hoàng đại điện, tả hưu vãng lai đệ tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng. Chú ý tới Giang Hiểu đến, mấy đạo ánh mắt liền cùng nhau rơi vào trên người hắn. Trong đó lấy nữ đệ tử số lượng chiếm đa số. Ngày đó, Giang Hiểu đứng tại Thiên Sư độc dưới, chính thức trở thành Ngọc Hư cung đệ tử lúc chẳng cảnh, cho tới bây giờ đám người cũng không cách nào quên. Phong thần như ngọc thiếu niên, ngang nhiên đứng thẳng, tả hữu đều là Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Phía sau thì là sáng sủa trời trong cùng mây trắng lững lờ. Thậm chí Ngọc Hư cung Triệu Mộng ngánh rượi vào vị tiểu sư đệ này, vậy bộ fan hâm mộ đều tăng vọt hơn mấy chục vạn, trong đó tự nhiên không thiếu người bình thường. "Tiểu thủ tịch, ngươi đến chúng ta Bát Cảnh cung là có chuyện gì không?" Một cái vóc người cao gầy nữ tử áo xanh liền đi tới, tự nhiên hào phóng mà nhìn xem Giang Hiểu. "Sư tỷ ngươi tốt, ta đến tìm mấy người, Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng các nàng." Giang Hiểu mở miệng cười nói, "Ta là Bát Cảnh cung đại tỷ đầu, ta có thể dẫn ngươi đi tìm các nàng." Nữ tử áo xanh nói, dùng xanh thẳm ngón tay nâng lên Giang Hiểu cái cằm, nhưng mà ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề.
Soạn.
Nơi xa lập tức vang lên một trận xôn xao âm thanh. Giang Hiểu thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem vị này to gan nữ sinh. Vừa lóe gian, một cô vô cùng tốt nghe hoa anh đào hương khí đập vào mặt. Tiểu sư đệ ta hỏi ngươi. Nữ tử áo xanh khỏe miệng khẽ nhếch, chủ động gần sát tại Giang Hiểu bên tai, ngữ khí mềm mại đáng yêu. Giang Hiểu nuốt nước miếng. Sau một khắc, nhà ngươi đại sư minh thiếu tiền của ta đến tột cùng lúc nào có thể còn? Nữ tử áo xanh ngữ khí đột ngột lạnh. Lập tức, Giang Hiểu ngơ ngẩn. Chỉ thấy nữ tử áo xanh giờ phút này trong đôi mắt đều là hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, người tới, đem cái này Ngọc Hư Cung tiểu sư đệ buộc, để Lý Cương tới lấy tiền chuộc người. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thật lâu chưa kịp phản ứng. Nơi xa, Bát Cảnh Cung bên trong đám kia nữ đệ tử trong nháy mắt giống như sói đói xông tới. Chương 198, trả tiền phong ba Bát Cảnh Cung bên ngoài. Ca. Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng đám người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này. Giang huynh đệ, đừng trách ta, thực tế là nhà ngươi đại sư minh quá vô sỉ. Sở Cung Ca từ phía sau lưng giống như bạch tuộc đem Giang Hiểu khóa lại. Dựa vào cái gì hắn phạm được sai, muốn để ta đến gánh chịu? Giang Hiểu bi phẫn la lớn, lẩm bẩm bọn tỷ muội, đem vị này tiểu thủ tịch ép tiến vào cung đi. Nữ tử áo xanh giống như thổ phỉ đầu lĩnh, hào khí phân phó nói. Đám người lập tức như ong vỡ tổ đem Giang Hiểu giá lên. Không bao lâu, Giang Hiểu bị mang vào Bát Cảnh Cung bên trong một căn phòng. Trong phòng, nữ tử áo xanh phủi tay, mở miệng nói, "Tiểu thủ tịch, hôm nay ngươi liền thành thật ở chỗ này. Chờ lúc nào nhà ngươi đại sư minh trả tiền, ta liền đem ngươi thả ra." "Nha? Chuyện này là sao?" Giang Hiểu buông xuống đầu lâu, liền nghiêm mặt, trong lòng gọi là một cái không thể làm gì. Bên ngoài gian phòng, một đám nữ đệ tử giống như vây xem động vật quý hiếm, ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem tình cảnh bên trong. "A, đại sư tỷ thế mà thật đem vị này tiểu thủ tịch trói về nữa nha. Ta Bát Cảnh Cung đại tỷ đầu chính là có tính tình. Tô gia hậu nhân như thường buộc." "Hắc hắc, tiểu thủ tịch rất đẹp trai nha. Kỳ thật Lý Cương thiếu tiền của ta cũng có thể không dùng xong. Chỉ cần ngươi muốn chết ta." Đúng lúc này, nữ tử áo xanh đột ngột quay đầu, gầm thét một tiếng, "Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta tán." Giống như sư tử Hà Đông giống nhau hiệu quả. Đám kia nữ đệ tử lập tức chậm rãi co lại hạ đầu. "Giang Hiểu, ngươi cũng không có cái gì muốn nói." Sau đó, nữ tử áo xanh cười như không cười nhìn xem Giang Hiểu. "Ta nói ta muốn rời đi, ngươi có thể đem ta thả sao?" Giang Hiểu buồn buồn trả lời. Nghĩ đến ngược lại là mỹ. Nữ tử áo xanh trừng mắt hoạnh, "Đạo, ngươi thành thật đợi cho ta, đừng nghĩ làm loạn. Ta Bát Cảnh Cung vật đáng ngưỡng mộ, ngươi nếu là làm hư, đem ngươi người bán cũng không thường nổi." Giang Hiểu âm thầm bĩu môi. Vị này nữ tử áo xanh chính là ngũ trọng ngự linh sư, lại thêm bên ngoài kia một đoàn tứ trọng ngự linh sư. Chính mình trừ phi vận dụng quỷ bóng, nếu không chính là thiên thần hạ phàm cũng không xông ra được. Nghĩ như vậy, cực, chó là thật hại người hại mình. Giang Hiểu ở trong lòng đem đại sư Minh Lý Cương một chầu thoá mạn. "Tiểu Thiền, mang theo các bằng hữu của ngươi vào đi." Đột nhiên, nữ tử áo xanh từ ngoài cửa kêu một tiếng. Giang Hiểu ngẩng đầu lên. Nữ tử áo xanh chính mình tắt thoải mái đi ra ngoài. Sau đó, Giang Thiền, Bạch Tỷ Mộng một đoàn người mặt mũi tràn đầy dị dạng đi đến. "Ca." Giang Thiền hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng đối phương gặp mặt sẽ là cảnh tượng như vậy. "Hồi lâu không gặp các ngươi." Béo lên. Giang Hiểu mới mở miệng, lập tức liền đánh vỡ nguyên bản lúng túng không khí. "Muốn chết ra ngươi, sao có thể nói như vậy người ta?" "Giang Hiểu ngươi, thật đúng là hoàn toàn như trước đây ác liệt đâu." Một phen nói chuyện phía về sau, Giang Hiểu hiểu rõ đến Bát Cảnh Cung đại tỷ đầu, cũng chính là vị kia cường thế vô cùng nữ tử áo xanh tên là Lâm Ý Hiền Huyền. Nàng này chính là Lâm gia dòng chính hậu nhân, đồng thời cũng là Long Thủ Tam nữ nhi. Mấy cái này hoàn khố thật sự là ỷ vào có chút điểm bối cảnh liền coi trời bằng vung. Giang Hiểu thần sắc tức giận nói. Bên cạnh, Triệu Vũ Mộng nhịn không được lườm hắn một cái, "Giang Hiểu ngươi không phải cũng là người của Tô gia sao?" Nói lên việc này, các nàng là thật chưa từng nghĩ tới. Vị này làm bạn tại bên cạnh mình thật lâu thiếu niên thế mà lại cùng trong truyền thuyết Tô gia dính líu quan hệ. Như vậy cũng tốt so, cầu huyết cổ trang phim truyền hình bên trong, những cái này hoàng đế không hiểu thấu thế nào cũng phải làm cái gì cải trang vi hành, sau đó một đường giả heo ăn thịt hổ kịch bản. Đồng thời cũng là sớm nhất sảng văn mô bản. Bất quá một cái con riêng thôi, người ta căn bản liền không có coi ta là chuyện. Giang Hiểu thuận miệng nói. "Tô gia." "Hừ hừ." Giang Thiền hậm hực đạo, "còn không bằng phụ thân ta, nếu như ta là ca ngươi, ta nói cái gì cũng sẽ không tiến máu lạnh như vậy gia tộc." Giang Hiểu cười bướt bướt cái sau cái đầu nhỏ, không có nói quá nhiều. Tại Tô gia loại này quái vật khổng lồ trước mặt, chính mình liền giống với một cái có thể tùy ý đùa bỡn con mèo nhỏ. Cùng một thời gian, Ngọc Hư Cung bên trong, "Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Vũ sư Minh Đường Hạo mặt mũi tràn đầy lo lắng xông vào trong viện, la lớn, "Đại sư Minh, ngươi mau ra đây a. Tiểu sư đệ bị Bát Cảnh Cung người bắt. Các nàng uy hiếp nói ngươi nếu là không trả tiền lại, các nàng liền muốn giết con tin." Vừa lo gian, "Cái gì? Cái gì? Ông trời ơi." Lâm Y Diễm Viên lại dám như thế càn rỡ. "Lý Cương đâu? Còn không mau cút đi đi ra." Lâm Đông Đông đám người lập tức dừng lại tu luyện, đội vã chạy đến trong viện. Chất phát thiếu niên Đường Hạo gấp đầu đầy mồ hôi, "Làm sao bây giờ a? Tiểu sư đệ vẫn là cái tam trọng ngự linh sư, muốn đối phó thế nào Bát Cảnh Cung đám kia như lang như hổ nữ đệ tử?" Phốc phốc, bên cạnh Lâm Đông Đông trực tiếp cười ra tiếng. "Bẩn thỉu, thấp hèn." Triệu Mộng Ánh hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Đông Đông. "Ngượng ngùng, ta..." Phốc phốc, Lâm Đông Đông nói, lại không có nhịn không được, lại nở nụ cười. Ầm. Triệu Mộng đánh một cú đạp nặng nề, đột ngột giẫm tại Lâm Đông Đông trên mặt bàn chân, cái sau lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch. Tốt rồi, tốt rồi. Ta sai. Tỷ. Đại tỷ. Lâm Đông Đông đội vàng cầu xin tha thứ. Đại sư Minh đâu? Hắn tại sao vẫn chưa ra? Cá tính thuần phát Đường Hạo cũng không rõ ràng những này, chỉ lo lắng nhìn qua Lý Cương ở chỗ đó sướng phòng. Gia hỏa này. Triệu Mộng ánh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đi tới, cắn răng nói, đi. Đi đem hắn bắt tới. Lập tức, đám người lập tức xông vào Lý Cương gian phòng. Chỉ thấy cái sau giờ phút này đang nằm tại đệm giường bên trên, mặt mũi tràn đầy suy yếu, bờ môi trắng bệnh. Nhìn thấy có người tiến đến. Lý Cương chậm rãi mở mắt ra, khó khăn hỏi, làm sao? Làm sao? Khu khu. Ta thân thể có chút không thoải mái. Có chuyện gì ngày mai bàn lại? Còn dám trang? Triệu Mộng ánh một thanh trực tiếp đem Lý Cương cho tóm lấy, quắc, nhanh cho ngươi cha gọi điện thoại, để hắn lấy tiền chuộc người, nếu không chúng ta cũng giết con tin. A, Lý Cương ngụy không giả bộ được, sắc mặt một đỏ, cái này, tam sư mọi người đây không phải để ta tại cha ta trước mặt mất mặt sao? Đây vốn chính là ngươi không đúng. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem ngươi thiếu những cái kia nợ tất cả đều còn sạch sẽ. Triệu Mộng ánh cắn chặt răng ngà, nói, không sai không sai, đem tiền của ta tranh thủ thời gian trả. Lâm Đông Đông lửa cháy thêm dầu. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đó cũng đều là tiền của ta a. Đột nhiên gian, Lý Cương lớn tiếng kêu lên. Cái gì tiền của ngươi? Là để ngươi cha ra tiền. Triệu Mộng ánh cau mày nói, cha ta tiền làm sao không phải ta tiền? Bát bảo trai hết thảy tương lai đều là ta. Đều là ta a. Lý Cương đấm ngực dậm chân, bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 199, Lâm Gia vị hôn thê ngay tại Bát bảo trai chủ tịch biết được tin tức này, tức giận đến không ngừng tìm kiếm gấp hiệu cứu tâm hoàn đồng thời. Bát cảnh cung bên trong, Long thủ nữ nhi, Lâm Y Liên ngồi ngay ngắn ở một cái trên ghế chân cao, thon dài đùi ngọc, giao nhau xếp chồng lên nhau. Từ trên cao nhìn xuống Giang Hiểu. Cái trước phấn nộn hơi nết khỏe môi lên lên, ánh mắt mang theo một loại dò xét ý vị, tại Giang Hiểu quanh thân không ngừng tàn quét. Giang Hiểu sắc mặt quái dị, làm sao cảm giác chính mình giống như là một kiện thương phẩm. Về ngoài còn được. Lâm Y Dĩ Viên sờ sờ tiểu xảo cái cằm, sau đó phút chốc đi vào Giang Hiểu trước người, lại nhéo nhéo cánh tay của hắn, đạo, cơ bắp cũng vẫn được, hẳn không phải là chủ nghĩa hình thức. Ta nói ngươi quá đáng a. Giang Hiểu nhịn không được, muốn không ta cũng tới trên người ngươi sờ mấy lần, ước lượng một chút phân lượng của ngươi. Ngươi dám không? Lâm Y Dĩ Viên ngóc lên gương mặt xinh đẹp khuôn mặt, vênh váo hung hăng. Giang Hiểu tức giận bất bình nghiêng đầu qua. Quỷ nhát gan. Lâm Y Dĩ Viên xem thường mà liếc nhìn Giang Hiểu, sau đó đứng dậy. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm đoán thầm. Không có cách nào. Người ta lão cha là làm Đại Thiên Cơ Cung Long Thủ, bắt trọng ngự linh sư, hơn nữa còn ngay tại cái này bắt cảnh cung ở trong. Giang Thiền là muội muội của người ta biết. Và chỉ mộng những nữ nhân kia đâu? Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Y Dĩ Viên phút chốc mở miệng hỏi. Cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Giang Hiểu hỏi ngược lại. Lâm Y Dĩ Viên cười lạnh vài tiếng. Đạo, tốt một cái tiểu thủ tịch, bị lực thật sự là rất lớn a. Nói xong, nàng trực tiếp nhanh chân rời đi, đồng thời lạnh lùng nói, ngươi liền cầu nguyện nhà ngươi đại sư Minh trong hôm nay có thể đem tiền góp đủ đi, bằng không ta liền lấy ngươi người này đến gắn nợ. Lấy ngươi tiểu thủ tịch tên tuổi lại thêm bạn cái này một bộ da túi, bán vào những cái kia hội sở bên trong, hẳn là có không ít phú bà sẽ thích, hừ hừ nói, Lâm Ý Lý Viên hừ cười vài tiếng. T. Nữ nhân này cũng quá âm độc rồi a. Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, nửa người dưới đột nhiên mát lạnh. Đợi cho đối phương rời đi sau, ngoài cửa sổ lập tức lại dâng lên rất nhiều cái đầu nhỏ. Thấy thế, Giang Hiểu thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy đến bên cạnh trên giường ngủ một hồi. Nhưng vào lúc này, đều tránh ra cho ta. Ta đến xem cái này Giang Hiểu đến tột cùng là nhân vật nào. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo ngang ngược cản rỡ âm thanh. Cái này, đại tỷ đầu nói rồi không được người ngoài đi vào. Một đạo khác nhu nhược nữ sinh trả lời. Người ngoài? Ta tờ mờ cũng coi như người ngoài. Ngươi cái này song mắt cho không nhận ra ta là ai. Cút ngay cho ta. Nương theo lấy một tiếng giận mắng, cửa phòng bị bành mở ra. Một người thanh niên áo tím mặt mũi tràn đầy kiệt ngao nhìn chằm chằm trong đó Giang Hiểu, lạnh giọng nói, ngươi chính là Tô gia cái kia đê tiện con riêng. Giang Hiểu, ta không phải hắn. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, ta là cha ngươi. Ngươi tờ mở muốn chết. Thanh niên áo tím giận tím mặt, lúc này liền triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí, một thanh loan đao. Trong không khí truyền đến linh lực ba động lập tức liền lệnh Giang Hiểu rõ ràng đối phương cảnh giới. Tứ trọng ngự linh sư, bát cảnh cung bên trong làm sao còn nuôi con chó điên a? Giang Hiểu có chút hoang mang nói, sau đó tay phải linh mang một phun, hấp nhận trong nháy mắt cầm ngược nơi tay. Bất quá chỉ là Tô gia một cái họ khác đệ tử, ngươi có tư cách gì trèo cao Y Y Viên? Thanh niên áo tím phẫn hận xì mắng, liền ngươi phế vật như vậy cũng liền chỉ đủ tại phổ thông đệ tử ở trong suất một chút danh tiếng, còn chẳng biết xấu hổ tự xưng là tiểu thủ tịch, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Ngươi tình trạng như vậy tiếp tục bao lâu rồi? Giang Hiểu tò mò nhìn lên cơn giận dữ đối phương, khó hiểu nói, có bệnh liền đi nhìn bác sĩ a, ta lại không hiểu làm sao trị liệu bại não. Ngươi! Thanh niên áo tím tức giận tới mức tiếp dậm chân tiến lên, thể nội linh lực chớp mắt lưu chuyển vào loan đao trong tay bên trong. Sau đó ở giữa không trung hóa thành một đạo loan nguyệt, mang theo đại giang trưởng hà chi thế rơi xuống. Giang Hiểu lông mày nhíu lại, ồ, thiên phú huyết mạch. Cái sau cái này một cái năng lực rõ ràng có đặc thù tăng phúc hiệu quả, liên tưởng đến tứ đại gia tộc huyết mạch, không khó suy đoán ra thân phận của đối phương. Sau một khắc, Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, thể nội thiên thánh ấn đột nhiên sáng lên. Một cỗ nặng nề uy thế trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm càn quét bát phương. Dưới chân sàn nhà tầng tầng vỡ vụn ra, nồng đậm linh lực giống như suối phun giống nhau tuôn ra, mạnh mẽ vô song. Cảm nhận được áp lực kinh khủng, thanh niên áo tím đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin, cái này sao có thể? Không hiểu gian, hắn vậy mà cảm giác đứng ở trước mặt mình chính là một vị ngũ trọng ngự linh sư. Thế nhưng đối phương không phải chỉ có tam trọng ngự linh sư cảnh giới sao? Không kịp thu tay lại, thanh niên áo tím chỉ có thể cắn răng, kiên trì, tiếp tục tăng lên linh lực trong cơ thể, loan đao ngang nhiên rơi xuống. Cùng một thời gian, bang, một quyền, tốc độ càng nhanh, sớm rơi vào cái sau lồng ngực chỗ. Trong chốc lát, thanh niên áo tím đồng tử đột nhiên tan rã ra, thân thể giống như mũi tên rời cùng tại trước mắt bao người bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã tại trong viện mặt đất. Phúc, thanh niên áo tím trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực chỗ mấy cây giọng xương răng rắc đứt gãy. Cái này, ngoài viện đám người nhao nhao rung động mà nhìn xem một màn này. Tam trọng ngự linh sư tiểu thủ tịch, thế mà chỉ dùng một quyền liền đem Lâm gia tứ trọng ngự linh sư Lâm Húc đánh cho trọng thương ngã xuống đất. Ta chẳng qua là chủ quan thôi. Cưỡng ép đè xuống trong cổ họng máu huyết, thanh niên áo tím Lâm Húc nổi giận đơn trưởng đập địa, cấp tốc đứng lên, liền muốn vận dụng bản lĩnh thật sự. Nhưng vào lúc này, còn không ngại mất mặt. Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ phía sau vang lên. Lâm Húc quay đầu nhìn lại, lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, ý địa nguyên. Hắn giờ phút này áo bào tổn hại, nhuộm đầy cho bụi, lồng ngực có một cái trùng điệp lớn, khóe miệng còn chảy xuôi máu tươi, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhất là phối hợp thêm thời khắc này bộ mặt biểu lộ, càng là phong độ mất hết. Lâm Y Diệp Viên liếc mắt Lâm Húc, trân trọng nói, người ta cho dù là Tô gia họ khác đệ tử, như thường một tay đủ để trấn áp ngươi. Cái này, ta không phục, ta là chủ quan. Lâm Húc sắc mặt nóng đến đỏ bừng, trong lòng nổi giận quả là nhanh lệnh thân là Lâm gia hắn mất đi lý trí. Trước mắt bao người, chính mình thế nhưng tứ đại gia tộc hậu nhân a. Mở miệng một tiếng Lâm gia mặt đều sắp bị ngươi mất hết. Lâm Y Diệp Viên chán ghét đến cực điểm mở miệng nói, ta nếu là ngươi, ta thẳng thắn tại chỗ đâm chết được rồi. Lời vừa nói ra, Lâm Húc hai mắt tối đen, kém chút không có ngay tại chỗ ngất đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mất hết can đảm, hắn thảm đạm cúi thấp đầu xuống sọ, đi lại khó khăn rời đi đám người tầm mắt ở trong. Lâm Y Diệp Viên tắt sải bước đi hướng Giang Hiểu, sau đó nói, nhà ngươi đại sư Minh đem tiền trả lại, ngươi có thể đi. Trước khi đi, ta muốn hỏi hỏi. Giang Hiểu nghiêng đầu, không hiểu hỏi, đầu này chó dại làm sao không giải thích được muốn cắn ta. Trở về hỏi ngươi nhà cung chủ đi. Lâm Y Diệp Viên mở miệng nói, Tô đại nhân. Giang Hiểu càng thêm hoang mang, nhưng ở trong lòng ghi lại điểm ấy. Sau đó, hắn không có ở chỗ này làm nhiều lưu lại, hướng Sở Quân Ca, Giang Thiền đám người tạm biệt về sau, liền nhanh chóng rời đi. Bát cảnh cung nơi này xem như lưu lại cho mình khắc sâu ảnh hưởng. Trở lại Ngọc Hư cung sau, Lý Cương giống như một bộ âm hồn, không ngừng mà ở trong viện vừa đi vừa về dạo chơi, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, một tỷ. Giang Hiểu khẽ miệng co giật, không để ý con hàng này. Ngoài ra, Lâm Đông Đông mặt mũi tràn đầy cười xấu xa lấy đi tới, một đôi mập tay trên người Giang Hiểu không ngừng sờ tới sờ lui. Ngươi cũng đừng buồn nôn ta a. Giang Hiểu cách đứng mà nhìn xem con hàng này. Không có việc gì, chủ yếu nhị sư huynh đây không phải lo lắng ngươi tới sao? Thế nào? Ta kêu biểu tỷ. Lâm Đông Đông phút chốc nháy một chút mắt phải. Tiểu Long Thủ. Giang Hiểu dùng ba chữ để hình dung. Ha 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 ha. Lập tức, Lâm Đông Đông phình bụng cười to. Đợi cho ban đêm, Tô đại nhân xuất hiện tại Ngọc Hư Cung. Giang Hiểu lập tức đem trước đây nghi ngờ nói ra. Chỉ gặp Tô đại nhân thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, sau đó nói, Lâm Y Liên là mãi mãi chuyên môn vì người tìm vị hôn thê. Chương 200, cùng Tô đại nhân đối thoại ta đây không tiếp thụ. Giang Hiểu lập tức một tiếng cự tuyệt. Ừm. Tô đại nhân gật đầu. Ừm. Giang Hiểu ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Chờ ngươi sau khi thành niên liền cùng nàng thành thân. Tô đại nhân tiếp tục nói. Giang Hiểu cái chán một hắc, đạo, ta nói ta không tiếp thụ. Tô đại nhân kỳ quái nhìn Giang Hiểu liếc mắt một cái, ta không có ở trừng cầu ý kiến của ngươi. Trong ngay mắt, Giang Hiểu liền rõ ràng đối phương ý tứ. Không có khả năng. Việc này tuyệt không có khả năng. Giang Hiểu trong lòng ẩn ẩn dâng lên lửa giận. Ngươi có người thích. Vẫn là. Tô đại nhân dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lên, cái kia ác mộng ủy. Cái này. Giang Hiểu nghẹn lời, lập tức nói, trong lòng ta chỉ có đại đạo, bởi vì cái gọi là đại đạo vô tình. Cùng Lâm Y Diệp Viên thành thân chỉ là vì sau lưng nàng Lâm gia, ngươi có thể không đối nàng để bụng. Tô đại nhân thản nhiên nói. Giang Hiểu khiếp sợ nhìn về phía đối phương, cho nên nói, trong mắt ngươi, hôn nhân của ta cũng chỉ là vì lợi ích. Nhìn như vậy đến, ngươi kỳ thật vẫn là có người thích. Tô đại nhân mở miệng lần nữa hỏi, có phải hay không cái kia ác ma quỷ? Đã như vậy, vậy ta liền giết nó. Vừa nói gian, Tô đại nhân ngữ khí lạnh liệt xuống dưới. Quanh mình thiên địa bỗng dưng dâng lên một đạo gió thu sơ xác, bên hông vị sông nổi lên một từng đợt sóng gợn. Giang Hiểu đạo, cái này vì cái gì chú ý của ngươi lực luôn luôn trên người cơ văn ca? Bốn biện thi đấu chuyện ta đến nay nhớ kỹ. Tô đại nhân ánh mắt lạnh như băng, đạo, ngươi lúc đó như thực có can đảm quay đầu, ta dùng hết thể cũng phải giết chết đầu kia nghiệt xúc không thể. Quyết tuyệt ngữ khí, chỉ sợ như thật phát sinh một màn kia, đối phương chắc chắn xuất thủ. Giang Hiểu bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ này. Kia là có ý gì? Tô đại nhân đạo, ngươi có biết ngươi thái bà ngoại thay ngươi tìm trong tứ đại gia tộc nhiều thiếu nữ tử? Cuối cùng lúc này mới kết thúc Lâm Ý Diệp Viên. Giang Hiểu, ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không chúng ta vì ngươi chỗ trả giá tâm huyết? Giang Hiểu im lặng một lát, sau đó nói, ta không cần người khác, ta chỉ dựa vào tự thân liền có thể xông ra một phiến thiên địa. Rất tốt chí hướng. Tô đại nhân nhẹ gật đầu, lại lần nữa hỏi, có thể ngươi vì sao không thể tiếp nhận Lâm Ý Diệp Viên? Giang Hiểu thực tế không biết nên nói cái gì. Vẫn là có người thích.
Ai?
Tô đại nhân từng bước ép sát.
Bạch Tỷ Mộng.
Giang Hiểu bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng nói một cái tên.
Không xứng.
Tô đại nhân quả quyết trả lời, nàng còn không có tư cách vào ta Tô ra cửa lớn.
Cái này,
Giang Hiểu là thật im lặng. Việc này tạm thời không nói, ngày mai theo ta hồi Tô ra một chuyến. Tô đại nhân phút chốc đổi đề tài nói.
Lập tức, Giang Hiểu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Cuối cùng, ta lập lại một lần nữa.
Quên mất cái kia ác mộng quỷ.
Đột nhiên gian, Tô đại nhân nhấn mạnh, ta là sẽ không lại để ngươi đi đến đầu kia lạc lối.
Ghi nhớ ta hôm nay nói lời, như thật có ngày đó, ta cùng đầu kia nghiệt xúc ở giữa, tất có một sống một chết.
Tiếng nói vừa ra, một bộ áo bào trắng Tô đại nhân biến mất tại trong tầm mắt. Giang Hiểu đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng phát ra thở dài một tiếng.
Cách đó không xa,
Ngọc Hư cung bên trong,
Lâm Đông Đông đám người tò mò nhìn một màn này.
Các ngươi đoán cung chủ cùng tiểu sư đệ nói rồi thứ gì?
Ta nhìn tiểu sư đệ sắc mặt có chút không đúng, hẳn là hắn đối cái kia Lâm Ý Nhi viên động tâm, kết quả Tô đại nhân vô tình đánh vỡ thiếu niên mỹ hảo ảo tưởng.
A cái này,
cái kia Lâm Ý Nhi viên có cái gì tốt?
Ta lập tức liền lật qua ta hồi bổ, cho tiểu sư đệ tìm kiếm mấy nữ nhân.
Đám người một phen bắt quái, mắt thấy là phải đem đường đi cho mang lệnh.
Đúng lúc này, Giang Hiểu đi trở về.
Khục, đều đừng có lại để chuyện này.
Nhìn không ra tiểu sư đệ lúc này rất khó chịu sao?
Lý Cương làm ra đại sư minh phong phạm, đánh gây đám người ý niệm.
Sau đó, hắn bước nhanh về phía trước, mở miệng nói, "Tiểu sư đệ đừng tương tâm, thiên ngai nơi nào không có thơm, bằng ngươi điều kiện này, ta thiên cơ cùng còn nhiều bạn lữ. Chỉ là kia Lâm Ý Diễn viên các ngươi thật sự có chút không thích hợp."
"Thật sao?"
Đột nhiên, Giang Hiểu ngẩng đầu lên.
"Ê,
cái này..."
Lý Cương bị xảy ra bất ngờ một màn làm hồ đồ.
Bên cạnh Lâm Đông Đông mấy người cũng lơ ngơ.
"Ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao?"
Giang Hiểu tiếp tục truy vấn nói.
"Hoàng bét,
tiểu sư đệ sợ không phải bị kích thích quá độ."
Lý Cương ám đạo không ổn, vội vàng nói, "Cái này,
kỳ thật cũng không phải.
Ta cảm thấy đi,
kỳ thật ngươi cùng Lâm Ý Diễn viên là ông trời tác hợp cho a."
"Bạch."
Giang Hiểu tức giận trừng mắt nhìn Lý Cương, sau đó quay người rời đi.
"Cái này,
ta nói sai cái gì sao?"
Lý Cương triệt để ngộp,
trở lại gian phòng của mình.
Giang Hiểu nặng nề mà khép lại cửa phòng, sau đó đột ngột một quyền nện ở trên vách tường.
Toàn bộ bức tường có chút lắc lư một cái.
Vừa mới Tô đại nhân kia mấy câu nói làm hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ bị khuất.
Cao cao tại thượng Tô gia,
nhìn như ấm áp kỳ thực căn bản không cho mình bất luận cái gì cơ hội lựa chọn Tô lão thái cùng Tô đại nhân.
Đây chính là nước chảy bèo trôi chính mình.
Ý kiến của mình trong mắt bọn hắn căn bản là không quan trọng.
Theo Tô gia, chỉ sợ chính mình thích hợp nhất là một cái máy móc linh kiện, nơi nào thích hợp liền để ở nơi đâu.
Đối với Lâm Ý Thiền Huyền, Giang Hiểu thậm chí trước đó hoàn toàn cũng không hiểu rõ.
Nhưng bây giờ đối phương lại không hiểu thấu liền thành vị hôn thê của mình.
Thậm chí ngay cả mình cự tuyệt đều là như thế tái nhợt không có lực lượng.
Hô, Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vẫn là cần thực lực, chỉ có đứng tại đầy đủ cao độ mới sẽ không mặc cho người định đoạt.
Giờ khắc này, Giang Hiểu không khỏi hoài niệm lên tại Minh phủ thời gian.
Chí ít đối với quỷ lái xe bọn chúng mà nói, chính mình là ngồi ngang hàng Bắc Minh quỷ.
Nghĩ như vậy, trong đầu lại lần nữa hiện ra cái kia đạo váy đỏ như lửa bóng hình xinh đẹp.
Tô đại nhân cuối cùng kia mấy câu nói đồng dạng tiếng vọng tại trong đầu.
Thật phiền.
Giang Hiểu lắc đầu, thanh trừ hết những tạp niệm này.
Dưới mắt đường còn rất xa xôi.
Dù là coi như trở lại Minh phủ, cái kia cũng chỉ là thuần túy dựa vào quỷ bóng thôi.
Vẫn vô pháp làm được tự do tự tại.
Ngày mai liền muốn đi tới Tô gia cái này một cổ lão thần bí thế gia.
Tâm hồ không khỏi nổi lên một tia gợn sóng.
Tô gia,
đến tột cùng sẽ lấy như thế nào tư thái đến đối mặt ta?
Giang Hiểu sắc mặt thâm trầm, lẩm bẩm, mà ta lại muốn lấy như thế nào tư thái đối mặt bọn hắn đâu?
Hôm sau,
sáng sớm, ánh nắng tươi sáng,
Ngọc Hư cung bên trong,
Tô đại nhân một bộ áo trắng như tuyết, giống như thanh bần trích tiên, đứng ở trong viện. Gió mát nhẹ nhẹ, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió phiêu lãng, giống như chỉ có trong bức họa mới có chẳng cảnh.
Chuẩn bị kỹ càng rồi.
Một đạo thanh lanh âm thanh từ tấm kia mặt nạ đồng xanh hạ vang lên.
Ừm.
Bên cạnh, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía đối phương bước ra một bước.
Chương 201, Bắc Đô Bắc Đô.
Làm Hoa Quốc phương Bắc trọng yếu nhất đô thành, nó địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Tám đạt lĩnh trưởng thành giống như một đầu xoay quanh tại đại địa cự long, gánh chịu nặng nghề lịch sử nội tình, từ cấm thành màu son trên tường thành, tuế nguyệt như đao, khắc xuống pha tạp vết cát.
Xanh thẳm bầu trời, thỉnh thoảng xẹt qua mấy đầu màu trắng trường ấn.
Sân bay chỗ,
biển người phun trào, trong đó không thiếu tóc vàng mắt xanh dị quốc khách tới.
Giờ này khắc này,
một bộ áo bào trắng Tô đại nhân diệp nhưng như thần nhân,
đặc biệt trang phục gây nên quanh mình người bên ngoài ghé mắt.
So với ngự linh sư, thế giới này tuyệt đại đa số cuối cùng chỉ là phổ thông phàm nhân.
Không có để ý người khác ánh mắt, Tô đại nhân cùng Giang Hiểu sóng vai mà đi, đi vào cửa ra phi trường chỗ.
Không bao lâu,
một chiếc màu đen Audi hành xử đến hai người trước mặt.
Ầm,
cửa xe mở ra,
một vị tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ lão nhân đi xuống, không người nói, "Tô đại nhân."
"Ừm."
Tô đại nhân khẽ gật đầu.
Giang Hiểu tắc hiếu kỳ mà liếc nhìn đối phương.
Vị lão nhân này quần áo màu đỏ thấm đường trang, dung nhan tốt đẹp, ăn nói vừa vặn.
Nếu không phải thời khắc này tư thái, chỉ sợ càng giống là một vị mọi người trong môn hộ lao gia tử.
Vị này liền là tiểu thiểu gia a.
Lão nhân hòa ái nhìn về phía Giang Hiểu.
Đây là Lý Bá, từ nhỏ đi theo ngươi đại gia gia bên người, cũng là Tô gia đại quản gia.
Tô đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói.
Lý Bá tốt.
Giang Hiểu lập tức lộ ra nhất quán nụ cười.
Ha ha,
không hổ là ta lão Tô ra đứa bé, dáng dấp chính là tuấn. Lý Ba nói, quay người mở cửa xe, đạo, hai vị lên xe cho đi, lão gia tử đã ở nhà chờ đã lâu. Tô đại nhân trực tiếp ngồi xuống ghế sau, Giang Hiểu đành phải lui mà tiếp theo ngồi tại điều khiển chỗ ngồi. Ô tô chậm rãi khởi động, du dương thư giãn nhạc nhẹ vang lên, lệ người có loại tinh thần buông lỏng cảm giác. Nhìn ngoài cửa sổ ngược lại chỉ phong cảnh, Giang Hiểu trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu lộ. Tiểu thiếu gia, âm nhạc thật có chút nhao nhao rồi. Đồng nhiên, Lý Bá mở miệng hỏi. Không, rất thích hợp. Giang Hiểu trả lời. Ha ha. Lý Bá cười nói, ta một cái lao cổ đồng cũng không quá rõ ràng các ngươi những bọn tiểu bối này thích gì khẩu vị. Tiểu thiếu gia ngươi không cần câu nệ, thích nghe cái gì nói chính là. Rất tốt, ta nghe rất buông lỏng. Giang Hiểu thuận miệng nói. Ghế sau Tô đại nhân lặng lặng không nói một lời. Tiểu thiếu gia ngươi bình thường nhưng có cái gì yêu thích? Có lẽ là trên đường nhàm chán. Lý Bá chủ động hàn huyên. Không có gì yêu thích. Ta lão Tô gia cùng ngươi cùng thế hệ những cái này thiếu gia yêu thích đều rộng. Tiểu thiếu gia ngươi chớ không phải cố ý qua loa lão già ta. Lý Bá dương cả giận nói. Giang Hiểu mỉm cười. Đạo, Lý Bá nói quá lời. Thật muốn nói yêu thích, nói chung chính là tu luyện đi. Nghe vậy, Lý Bá không khỏi nghẹn lời một chút. Tu luyện, cái này tính là cái gì yêu thích? Ai, tiểu thiếu gia xem ra những năm này chịu không ít khổ a. Sau đó, Lý Bá ngữ khí có chút đau lòng. Giang Hiểu vội vàng nói, không, trước kia cùng hiện tại cũng chưa nói tới có quá lớn khác biệt. Lời vừa nói ra, Lý Bá lại lần nữa sắc mặt dị dạng một chút. Cái này cũng không giống nhau. Lý Bá làm sơ trầm ngâm, đạo, hiện tại ngươi thế nhưng ta lão Tô gia tiểu thiếu gia, cái này sao có thể giống nhau? Trước kia cũng không phải là sao? Giang Hiểu tò mò hỏi. Đây coi như là đem lời nói cho trò chuyện chết rồi. Lý Bá bùi ngùi thở dài. Giang Hiểu tắc y nguyên sắc mặt như thường, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Thấy đối phương ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, Lý Bá lặng yên đem tay trái luồn vào trong túi sau đó đóng lại cái nào đó máy bộ đàm. Tại hai bên không nhìn thấy địa phương, bốn mặt thông gió bắt rắc trong đỉnh. Một thân màu xanh đen tiểu áo tôn trung sơn Tô Thanh ngồi ngay ngắn một cái băng ghế đá phía trên. Hồi tưởng vừa mới Giang Hiểu sở tác các loại trả lời, tiểu tử này, Tô Thanh bưng lên một chén trà xanh, nhịn không được bật cười lắc đầu, thật đúng là giọt nước không lọt. Lệnh Giang Hiểu có chút hiếu kỳ chính là, Tô gia ngồi xuống khu vực không hề giống thường nhân suy nghĩ giống nhau, khắp nơi đều là đứng vững nhà cao tầng, cùng hoặc là lít nha lít nhít được như tổ ong kiến trúc. Nơi này có khu vực vô cùng phú cổ, có lẽ ngay thẳng chút nói, có chút là hầu. Thấp bé nhà trệt kiến trúc, như mê cung hẻm, trừ bỏ trên mặt đất không có nước bẩn cũng không có 40 năm trước kia quấn quanh lấy cột điện bên ngoài, nơi này hẳn là sẽ là thượng tầng nhân sĩ không muốn dừng lại khu vực, cùng bên cạnh kia lóe ra ánh đèn nghe ông vĩ đại kiến trúc hình thành trên lệnh rõ ràng. Nhưng cũng có tràn ngập người sống chơ tiến không khí đường đi. Chẳng hạn như Chu Tước đường cái. Đây là một đầu bắt đầu xây dựng vào triều Minh Vĩnh Lạc năm bên trong, tại Chu Lệ vào kinh thành lật đổ cháu mình đế vị về sau, hắn vì dưới tay đám kia nội các thủ phụ, lục bộ thị lang xây dựng một đầu chuyên môn dùng để ở lại quan đường phố. Hướng phía trước đầy 300 năm, nơi này chính là tuyên bố pháp lệnh quyền lực trung tâm. Đến hiện đại, địa vị y nguyên chưa từng biến động. Tô gia tòa nhà liền tại Chu Tước đường cái bên trái đầu tiên. Giờ này khắc này, Chu Tước trên đường cái còn đỗ có mặt khác mấy chiếc xe. Giang Hiểu lúc này mới nhớ tới, nghi hoặc mà liếc nhìn phía sau Tô đại nhân. Không đợi hắn mở miệng, Tô đại nhân liền nhàn nhạt đáp, "Hôm nay là gia gia ngươi đại thọ 80 tuổi." Cửa xe mở ra, ba người đứng tại Tô gia trước cổng chính. Đúng lúc này, Lý Ba bỗng nhiên tiếp thông điện thoại, "Đạo, tốt, tiểu nhân lập tức liền tới đây." Cúp điện thoại, Lý Ba xin lỗi tiếng nói, "Lão gia tử có chuyện tìm, mong rằng xin lỗi không tiếp được." "Không sao." Tô đại nhân ngữ khí bình thường. Không bao lâu, Lý Bá liền bước nhanh tiến Tô gia lão trạch. Đến nội Giang Hiểu tắt ngẩng đầu, nhìn xem khối kia màu đỏ thấm mưa biển, "Tô gia, xem được không?" Tô đại nhân phút chốc hỏi. "Rất tốt." Giang Hiểu vừa nói xong, lại đột nhiên chú ý tới khối kia môn biển lại có một cái khe, dường như bị đánh vỡ qua. "Theo ta tiến vào." Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tô đại nhân đã hướng về phía trước phóng ra một bước. Cùng sau lưng Tô đại nhân, Giang Hiểu rất thuận lợi liền tiến vào đến trong truyền thuyết Tô gia lão trạch. Cũng không có quá lớn chỗ khác biệt, cùng đại bộ phận tứ hợp viện giống nhau vô cùng. Chỉ là không khí thoáng có chút quẩn cũng é. Đình viện thật sâu mấy phần. Dọc theo đình đạo cùng nhau đi tới, không bao lâu Giang Hiểu liền cùng đi Tô đại nhân đi vào một chỗ rộng lớn sân nhỏ ở trong. Ở trong đó, giờ phút này đã có một chút người. Từ xa nhìn lại, phần lớn tản ra một loại đặc biệt khí chất, giống nhân trung long phượng bình thường, anh tư tỏa sáng. Đột nhiên, Giang Hiểu kinh ngạc một chút. Trong đám người, chính mình thế mà nhìn thấy Thiên Cơ cung đương đại cửu linh. Vị kia một bộ thanh sam thanh niên nam tử đang cùng hai người khác chuyện phiếm ở trong. Nghe thấy động tĩnh, Cửu Linh có chút ghé mắt, liền phát hiện Tô đại nhân, ánh mắt hơi sáng, lập tức muốn đi tới. "Ngươi tạm thời lưu tại nơi đây, ta rời đi trước một hồi." Tô đại nhân nói xong, liền đột nhiên biến mất tại Giang Hiểu bên người. Vừa lo gian, Giang Hiểu một thân một mình đợi tại cái này đối với hắn mà nói hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ở trong. Chương 202, một người sân nhỏ nhẹ nhàng trừ vang phòng trà cửa gỗ. Tiến đến, bên trong vang lên một giọng dàn mua. Nghe vậy, Lý Ba cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong đó lượn lờ dâng lên hương trà bí lòng người phổi, nếu là trà ngon hàng người, sợ sớm đã như si như say. Ngay phía trước, Tô Nhược Uyên quần áo một bộ mực áo, đưa lưng về phía cửa sổ chỗ, thân thể không người xuống, tay phải cầm một cây bút lông sói, ngay tại bàn làm việc thượng giấy tuyên thượng vậy mực lựa chữ. Lý Ba toàn bộ hành trình không dám mở miệng quấy rầy, một mực an tĩnh đứng tại chỗ. Đợi cho hồi lâu qua đi, Tô Nhược Uyên đem bút lông sói cất đặt tại trên nghiên mực, thỏa mãn nhìn một chút bộ kia giấy tuyên,
Không sai. Thế nào? Họ Giang tiểu tử kia. Sau đó, Tô Nhược Uyên nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Tiểu thiếu gia quả thật nhân trung long vượng, ăn nói cử chỉ đều tìm không ra ma bệnh. Nếu có thể tại ta lão Tô gia bồi dưỡng một thời gian, ngày sau tất thành đại khí. Lý Bá tranh thủ thời gian mở miệng nói. Ta không phải muốn hỏi cái này. Tô Nhược Uyên trầm giọng nói, ta là hỏi ngươi, hắn có hay không cho ngươi một loại quỷ vật cảm giác? Lời vừa nói ra, Lý Bá thân thể đột nhiên cứng đờ, khô khốc mở miệng nói, cũng không. Vậy liền còn tốt. Tô Nhược Uyên xoay người, tiếp tục tùy ý vẩy mực, đã không còn quan tâm đối phương. Ở sau lưng hắn, Lý Bá cung được càng thêm hèn một chút. Trong đình viện, xa xa trong vườn hoa trồng 8 loại tuyệt phẩm hạt giống hoa, phân biệt là hoa mai, mẫu đơn, hoa cúc, hoa lan. Xinh đẹp hương thơm, thanh có thể gột rửa, nồng có thể chí biễn, chính là một chỗ không thấy nhiều lương cảnh tuyệt sắc. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, không chớp mắt nhìn xem những cái kia sán lạn đóa hoa. Nơi xa, những cái kia đến đây cho Tô gia lão gia tử nói chúc người top 5 top 3, tập hợp cùng một chỗ, đàm luận với nhau lấy các loại chuyện lý thú. Không có địch gì ánh mắt, không có ánh mắt hiếu kỳ, không có kiêu căng ngôn ngữ. Tất cả mọi người đem chính mình không thèm đếm xỉa đến, dường như một tòa đảo hoang. Ngẫu nhiên có người tiến vào trong sương phòng, sau một hồi đi ra lúc trên mặt vui mừng, nghĩ đến là cùng mình kia ông nội trò chuyện rất là thoải mái. Giang Hiểu chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều dư động tác. Tinh Tú vì sao hôm nay tương lai? Lần trước bị Minh phủ kia mấy đầu quỷ vật trọng thương về sau, nàng đạo tâm sinh ra khe hở, lúc này chỉ sợ ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện, muốn chờ lần sau Tam Thanh cung hành động đi. Bất quá mấy đầu nghiệt xúc thôi, nếu không phải Thiên Cơ Châu. Ai? Hôm nay thế nhưng lão gia tử đại thọ 80 tuổi, đàm luận những cái kia làm thế nào? Nói đến, Tô Trạch đâu? Chẳng lẽ liền phụ thân hắn Thọ Yến cũng chưa từng trở về? Chậc chậc, vị kia sợ là có mười mấy năm không có trở lại Tô gia đi. Đám người một phen ba hoa khoác lác, ngẫu nhiên vài tiếng truyền đến Giang Hiểu trong tai, lấy đã từng thân phận của Bắc Minh quỷ nghe tới ngược lại có chút thú vị. Cái này miễn cưỡng cũng coi là nhàm chán bên trong duy nhất an ủi. Thời gian dần dần trôi qua, trong sân người chậm rãi rời đi, lẫn nhau đều cùng Tô gia lão gia tử gặp mặt một lần, trò chuyện vài câu, cũng coi là miễn cưỡng duy trì được tầng này thật mỏng quan hệ. Không bao lâu, trong viện cũng chỉ còn lại có 7-8 người. Giờ phút này, cũng tới gần hoàng hôn thời tiết. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, bắn ra bị kéo dài cái bóng. Nhìn xem bóng đen, Giang Hiểu không khỏi ánh mắt thâm trầm. Tính toán thời gian, chính mình đại khái đã tại chỗ đứng 6 giờ có thừa. Vẫn là không người đến qua. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, dưới tóc đen đôi mắt nổi lên một chút gợn sóng. Thân thể ngược lại là không có mệt nhọc cảm giác, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi dâng lên khó chịu không nói ra được cảm giác. Sân nhỏ ồn ào, nội tâm lại hoang vu. Không hiểu ở giữa, chính mình giống như là trở lại tiếp trước thời học sinh. Bởi vì tuổi thơ thời kỳ gặp gỡ, chính mình trong mắt người ngoài tự nhiên là một cái dị loại. Mỗi lần nghỉ giữa giờ thời điểm, liền cùng dưới mắt chàng cảnh không có sai biệt. Chỉ là các ngươi nghĩ không ra chính là. Đột nhiên Giang Hiểu hơi có chút đùa cợt thì thầm nói, ta từ trước đến nay không phải một cái sợ hãi người cô độc, thậm chí hưởng thụ phần này cô độc. Một ngôi lầu trong cát. Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc còn muốn cho hắn đứng bao lâu a? Tóc bạc bà lao đau lòng không thôi mà nhìn xem cái kia đạo lẻ loi chơi chọi bóng lưng. Bên cạnh, Tô đại nhân hai tay phụ về sau, mặt nạ đồng xanh hạ đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Mãi mãi, không nên gấp, hắn cũng không có người nghĩ đến yếu ớt như vậy. Phía sau Tô Thanh bỗng nhiên cắn miệng quả táo, đạo, đứa nhỏ này cá tính quá độc lập, chỉ có chờ hắn tâm lý phòng tuyến xuất hiện khe hở lúc, chúng ta mới có thể chân chính đi vào trong lòng của hắn. Nếu không dùng biện pháp như vậy, hắn cả một đời đều dung nhập không được ta Tô gia, ta đây cũng là vì tốt cho hắn. Tô Thanh nói, đi vào Tô đại nhân bên cạnh, nhìn xem độc lập với một khối trên đất trống Giang Hiểu, khẽ cười nói, 6 tiếng 25 phút, quả thực là động đều không nhúc nhích một chút. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ? Tiểu tử này chính là một con từ đầu đến đuôi mèo hoang, quá khó dưỡng thủ. Nhưng có thể cái này là chính hắn nhà a. Tóc bạc bà lão âm thanh đều mang chút nước nở, trong nhà mình bị như vậy cô lập, ta lo lắng đứa nhỏ này sẽ. Tô Thanh vô vô cái trước bà bay, phủ tiếng nói, ngày sau hắn sẽ minh bạch, so với gia tộc, người cảm xúc lại đáng là gì đâu. Tô Thanh. Đúng lúc này, Tô đại nhân bỗng nhiên mở miệng, ta đang nghĩ, chúng ta cách làm có phải hay không là tại hoàn toàn trái ngược. Chỉ có thời gian mới biết được kết quả, không phải sao? Tô Thanh cười dưới, sau đó ánh mắt rơi vào tòa kia lóe lên mở nhạt ánh đèn sương phòng ở trong, đạo, phụ thân tâm tư, người ta cũng không phải không rõ. Nếu như Giang Hiểu không trải qua một màn này, nói không chừng hôm nay làm sao cũng không gặp được phụ thân một mặt. Lời vừa nói ra, dù là Tô đại nhân không khỏi cũng phát ra một đạo than nhẹ. Lúc chạm vào tối, trong sân người đi một nhóm, lại tới mới một nhóm. Đối với Giang Hiểu mà nói, cái này không khác vóng du bên trong không ngừng đổi mới giác quái, dù sao chính mình lại không biết. Từ giữa trưa cho tới bây giờ, mình đã đứng trọn vẹn 10 tiếng. Tô gia, có thể thật có các ngươi. Không thể không nói. Trước đó, Giang Hiểu không nghĩ tới Tô gia sẽ lấy loại phương thức này tới đón tiếp chính mình. So với đánh võ mồm, loại này đi mắng xử lý lạnh lại càng dễ lệnh người sụp đổ. Trong vườn hoa những cái kia diễm lệ bá hoa, Giang Hiểu đã số không biết bao nhiêu lần. Hết thảy 36 đóa hoa, 212 cánh hoa. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị lại đến một lượt lúc, nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, "Cha, ngươi liền nói cho ta trong cái hộp kia chứa là cái gì mà có được hay không rồi Lâm Ý Liên Viên." Giang Hiểu hơi nhíu mày, chợt sát mặt lại lần nữa khôi phục bình thường. Đối phương cùng mình có liên can gì? Làm gì để ý? Nghĩ đến thân là tứ đại gia tộc dòng chính tới chỗ này cũng đúng là bình thường. Nương theo lấy tiếng nói chuyện,
kia dáng người cao gầy thiếu nữ áo xanh liền cùng Bát Cảnh Cung cung chủ Long Thủ đi vào đám người tầm mắt ở trong. Long Thủ đại nhân, ha ha ha, Lâm Thừa, ngươi thật là biết chọn thời điểm. Mau vào đi thôi, Tô lão gia tử vừa vặn chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi chính là hôm nay vị cuối cùng. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, nội tâm đột nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cảm giác trống rỗng. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Giang Hiểu nhịn không được tự giễu bật cười, thôi được, không cần thiết cùng chính mình không qua được. Nghĩ như vậy, liền muốn quay người rời đi, bảo trì 10 tiếng cứng đờ rốt cục buông lỏng. Đợi lâu, nương theo lấy một đạo ôn nhuận âm thanh, Tô Thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Giang Hiểu bên cạnh, đồng thời tay phải khoác lên trên vai của hắn, một cô ấm áp xuyên thấu qua bả vai truyền lại tại thể nội. Không cần ủy khuất, Tam Thúc đằng sau sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Vị Tam Thúc này lộ ra chi kỷ nụ cười, ôn nhu nói, đi thôi, chúng ta đi gặp gia gia ngươi. Nhưng vào lúc này, Tam Thúc, kỳ thật ngươi không cần thiết lãng phí nhiều thời giờ như vậy trên người ta, không phải sao? Giang Hiểu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười sáng lạ. Thấy thế, Tô Thanh động tác liền giật mình, trong lòng lộ bộ một vang, chỉ sợ chính mình lần này cử động đúng là hoàn toàn trái ngược. Chương 203, Tô Thanh chấn động vì sao nam tính luôn yêu thích mang bạn gái của mình tiến rạp chiếu phim nhìn phim kinh dị. Chính là vì tại các nàng tâm thần mất phòng một khắc này, làm đối phương kiên cố dựa vào, mang cho nàng cảm giác an toàn. Như thế quan hệ của song phương mới có thể càng thêm chặt chẽ. Tô Thanh liền là nghĩ như vậy. Ở trong viện bị cô lập 10 tiếng lâu Giang Hiểu, giờ phút này nội tâm sẽ là như thế nào? Cô độc, tình liêu, khát vọng một cái có thể làm bạn tại hai bên người. Đợi đến lúc này, chính mình lại lấy thân nhân thân phận xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng chỉ có như vậy, vị này từ đầu đến cuối đều đối Tô gia không có chút nào tán đồng cảm giác đứa bé mới có thể chân chính đem chính mình coi là hắn Tam Thúc. Thế nhưng, Tô Thanh không nghĩ tới chính là đối phương sẽ nói ra những lời này. Giang Hiểu, Tô Thanh do dự một chút, mở miệng hỏi, ngươi có thể rõ ràng dụng ý của chúng ta sao? Tô đại nhân rời đi không lâu sau, không sai biệt lắm liền đoán được một chút. Giang Hiểu mỉm cười trả lời. Mặc dù biểu lộ xem ra rất là ấm áp, nhưng là âm thanh lại quá bình thản, căn bản nghe không ra bất luận cảm tình gì, thật giống như vẹn vẹn bày tỏ một kiện bình thường bất quá chuyện thôi. Làm Tô gia dòng chính, Tô Thanh có thể nói vô luận bất luận cái gì phương diện đều làm được trong mắt thế nhân cực hạn. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, không chỉ vượt qua tưởng tượng của mình cùng dự kiến, thậm chí làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Đối phương đối với việc này tình cảm biểu đạt thực tế quá lạnh nhạt, lãnh đạo đến để Tô Thanh thậm chí cảm giác đối với phương ngoại biểu hạ cất giấu chính là một cái khối băng, lạnh lẽo thấu xương, căn bản là không có cách ôm. Việc này là ta an bài, ta người này làm việc từ trước đến nay quen thuộc đem hết thể điều khiển chính mình trong lòng bàn tay, nếu như ngươi có oán khí, vậy liền đoán ta chính là. Một lát sau, Tô Thanh xem như chủ động lui một bước, rất là hiếm thấy một màn. Chuyến đi chỉ sợ đủ để khiến thế nhân trở nên khiếp sợ. Tam Thúc, ta nói rồi, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không cần thiết, cũng không phải là nói ta đối với ngươi có gì oán khí. Giang Hiểu trả lời lại lần nữa lệnh Tô Thanh nội tâm lạnh một chút. Hắn tình nguyện đối phương khóc lớn đại náo, thậm chí là đánh chửi chính mình dừng lại, chính mình cũng có thể lý giải, nhưng duy chỉ có cái dạng này, thật là làm chính mình. Xa xa trên lầu cát, Tô đại nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng là không khỏi thở dài. Các bạc bà lão càng là không cách nào khống chế chính mình, nước mắt ào ào chảy xuống. Trong sân, Giang Hiểu một mặt bình tĩnh, dường như căn bản không thèm để ý phải chẳng có thể đi vào cái kia sương phòng, càng không thèm để ý vị Tam Thúc này sẽ thêm lâu xuất hiện tại bên cạnh mình. Người đứa nhỏ này thật đúng là làm ta đau đầu, so Huyền Vị còn gai góc hơn. Tô Thanh vô vô Giang Hiểu bà bay, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Để Tam Thúc phí sức, Giang Hiểu nói. Nghe vậy, Tô Thanh càng là cười khổ một cái, đi thôi, đi vào lại nói. Không được đi, nếu lại ra ra không muốn gặp ta, vậy ta cũng sẽ không phải dậy hắn nghỉ ngơi. Giang Hiểu lắc đầu, ngữ khí bình thản. Điểm ấy cảm xúc đáng là gì? Gia tộc buồn chính là như vậy, ngươi phụ thân lúc trước. Nói được nửa câu, Tô Thanh phút chốc đổi đề tài nói, theo ta đi vào, bên trong có một vị ngươi quen thuộc người. Ừm. Giang Hiểu không khỏi hiếu kỳ. Bất quá, chính mình cũng rõ ràng như lại quân xuống dưới, không khỏi rơi tầm thường. Cùng Tô gia đánh cờ, hoàn toàn không phải dăm ba câu liền có thể đạt thành. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu gật đầu nói, tốt a. Dứt lời, Tô Thanh liền dẫn Giang Hiểu chậm rãi hướng phía gian kia sương phòng đi đến. Trên đường, quanh mình còn lại mấy người không khỏi nhao nhao ghé mắt. Đây là cái này ăn mặc màu xanh đen tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử là người phương nào? Vì sao ta trước đây chưa bao giờ thấy qua? Mặc kệ đám người có nhận hay không được Tô Thanh, người của Tô gia rốt cuộc là nhận ra. Một đường thuận thông không trở ngại, Giang Hiểu rất nhanh liền chính thức bước vào ngưỡng cửa này. Vừa mới đi vào, ngoại giới đủ loại âm thanh liền biến mất không thấy gì nữa, bên trong ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Thanh không có dừng bước, mà là tiếp tục mang theo Giang Hiểu hướng chỗ sâu đi đến. Cùng đại đa số cổ trạch giống nhau, làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, treo trên vách tường rất nhiều thư pháp cùng sơn thủy mực họa, nhìn ra được chính mình vị kia gia gia có phần yêu thư pháp. Toàn thân phối hợp nhìn không ra có gì xa xỉ chỗ, nhưng khắp nơi nhưng lại lộ ra một cỗ lịch sử lắng đọng khí tức. Xuyên qua một đạo cửa nhỏ, Giang Hiểu trong nháy mắt liền bị một màn trước mắt trấn trụ. Chỉ thấy trong hành lang, Thác Đơn nuôi ngựa Giang Thiền Thế mà ngồi tại một vị khác lao phụ nhân bên người. Vị lao phụ kia người vẻ mặt hiền lành, thân mật cầm muội muội mình tay nhỏ, không ngừng nói chuyện nhà. "Ca." Giang Thiền ngạc nhiên xông Giang Hiểu phất phất tay. Giang Hiểu tắt sắc mặt ngốc trệ, sau đó cứng đờ mà liếc nhìn bên cạnh Tô Thanh. Cái sau khỏe miệng ngậm lấy một bôi nụ cười thản nhiên, như thế nào? Ở đây gặp phải muội muội mình, còn cao hứng. Tô Thanh. Giang Hiểu trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kiềm chế lửa giận, từ trong hàm răng kìm nén ra hai chữ. Hắn há có thể không rõ đối phương dụng ý, chính là muốn dùng Giang Thiền Triệt để đem chính mình lưu tại nơi đây. Ca. Thấy Giang Hiểu sắc mặt dường như có chút không đúng, Giang Thiền không khỏi tò mò lệnh ra phía dưới. Đối mặt muội muội mình ánh mắt, "Tiểu Thiền, ngươi là khi nào đến?" Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng đủ loại ý niệm, mỉm cười. "Sáng sớm hôm nay liền đến, mau tới, đây là ngươi lại mãi mãi." Giang Thiền hưng phấn hướng Giang Hiểu vây vây tay. Giang Hiểu đành phải tiến lên, hướng vị lao phụ kia người cúi đầu nói, "Đại mãi mãi tốt." "Tốt, tốt." Lao phụ nhân cười ha ha, ánh mắt yêu thích, ngữ khí mang theo một bôi hồi ức, "Tốt người đứa nhỏ này cùng phụ thân ngươi cũng thật giống." Giang Hiểu cúi thấp đầu, tóc đen rơi xuống, che giấu trong mắt hết thảy cảm xúc. Phía sau, Tô Thanh cười như không cười nhìn xem một màn này. Giang Thiền thật cao hứng Giang Hiểu có thể nhận Tô gia chiếu cố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui mừng. "Tiểu Thiền, ngươi bao lâu trở về?" Đương nhiên, Giang Hiểu mở miệng hỏi. "Trở về làm thế nào?" "Đêm nay hai huynh muội các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, cũng cho ta cực kỳ nhìn xem ngươi." Lão phụ nhân phút chốc mở miệng, đồng thời hướng Giang Hiểu vẫy vẫy tay, "Đến, đứa bé, đến gần điểm, để ta thấy rõ ràng một chút." Giang Hiểu mấp máy môi, tiến lên một bước. Lão phụ nhân một phát bắt được Giang Hiểu hai tay, "Đạo, thật đúng là một cái hảo hải tử, ngươi những năm này lưu lạc bên ngoài, chịu không ít khổ a." "Không, phụ thân đối ta rất là chiếu cố, chính là rời đi, lưu lại phúc phận cũng làm ta tiến tiên cơ cùng." Giang Hiểu cười trả lời. Lập tức, lão phụ nhân thần sắc chỉ trệ. Tô Thanh tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Giang Hiểu, nhìn lời này của ngươi, Giang Trừng kia là ngươi dưỡng phụ. Tiểu Thiền, ngươi là muội muội ta sao?" Giang Hiểu tắt nhìn về phía Giang Thiền. Thiếu nữ lập tức nặng nề mà điểm hạ đầu, "Ừm, đó chính là." Giang Hiểu cười, "Tiểu Thiền chính là muội muội ta, nàng lại là Giang Trừng nữ nhi, kia Giang Trừng há có thể không phải phụ thân ta? Chẳng lẽ ta Giang Hiểu là kia không hiểu hiếu nghĩa hạng người?" Lão phụ nhân sắc mặt chỉ một chút, "Những lời này, ngươi ở bên ngoài đối với chúng ta nói một chút chính là, chờ một lúc cũng không nên đối lao ra từ nói. Những năm này trong lòng ngươi góp nhặt chút bất khí ta có thể lý giải, nhưng vừa mới Tam Thúc cũng nói trong lòng ta có bất khí, đại mãi mãi ngươi cũng nói trong lòng ta có bất khí." Giang Hiểu phút chốc ngắt lời nói, "Có thể ta nói tới chẳng lẽ không phải sự thật? Vẫn là nói các ngươi muốn ta quên mất Giang Trừng lúc trước đem ta cứu nuôi dưỡng thành người ân tình, làm một cái hợp cách Tô gia tử đệ." Tiếng nói vừa ra, trong hành lang bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lão phụ nhân đóng lại hai mắt, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó phất phất tay, "Tô Thanh, mang đứa nhỏ này rời đi đi. Nếu là lưu lại, chờ một lúc được chọc ra nhiều loạn lớn." Ta xem như nhìn ra, hắn cùng cha hắn giống nhau, trong lòng không có chúng ta cái này Tô gia. Chương 204, Tô Nhược Uyên trong hành lang. Tiến tĩnh im lặng. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, Tô Thanh ở sau lưng hắn, ngay phía trước thì là lão phụ nhân cùng Giang Thiền, tả hữu tắc còn có mặt khác mấy vị Tô gia trưởng bối. Nơi đây người Tô gia cũng đều biết được Giang Hiểu thân phận chân thật, chỉ là không hiểu vì sao đối phương sẽ là loại phản ứng này. Tô gia là tồn tại gì? Chính là Long thủ, Cửu Linh cái này một đám tiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư tiến nơi đây, cũng phải thu liễm lại linh áp, liền giống như người bình thường vào nhà hướng lao ra từ nói hạ chúc vui. Như cho người ngoài một cái có thể trở thành Tô gia tử đệ cơ hội, chỉ sợ rầm rộ sẽ không thua kém thiên cơ cung bốn viện thi đấu. Hết lần này tới lần khác trước mắt vị thiếu niên này dường như, chẳng lẽ trong lòng Giang Trừng thật trọng yếu như vậy sao? Giang Hiểu, ta là Tô Nhược Vân. Đúng lúc này, một vị lão nhân mở miệng nói, nghe ta một câu, không sai biệt lắm đủ. Nơi này là Tô gia, không phải món gì thị trường. Gia gia tốt. Giang Hiểu lập tức bay người đối Tô Nhược Vân chắp tay nói, ta chỉ là không rõ các ngươi vì sao cưỡng ép muốn tước đoạt Giang Trừng cùng ta ở giữa phụ tử ân tình. Tiếng nói vừa ra, Giang Thiền lặng lẽ rời xa một chút bên cạnh lão phụ nhân. Cái sau thời khắc này sắc mặt tựa như trời đầy mây mây đen. Ha 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 ha, ta làm là nguyên nhân gì? Tô Nhược Vân bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, đạo, ta Tô gia làm sao lại làm ra loại sự tình này? Thậm chí còn muốn cảm tạ lúc trước tự quang ngự linh sư đoàn vị kia Giang Trừng mới là. Việc này liền tạm thời bỏ qua, đừng nhắc lại. Thời hận ở giữa, Tô Nhược Vân liền đem cái này Tô gia đứng không vững lý chuyện đơn phương bóc quá khứ. Giang Hiểu trong lòng cười lạnh, sắc mặt tắt như thường. Đơn giản quét mắt Giang Hiểu, Tô Nhược Vân trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng thiếu niên này trong lòng đến tuột cùng nghĩ cái gì. Cuối cùng, hắn chỉ đem nguyên nhân quy tội đối phương sát thực trọng tình nghĩa. Ta nói rồi, Tô Thanh, dẫn hắn rời đi nơi này, ngươi là nghe không được sao? Đúng lúc này, lão phụ nhân lặp lại lần nữa một lần. Tô Thanh nhíu mày, đạo, mẹ, Giang Hiểu hắn dù sao cũng phải thấy phụ thân một mặt ta. Nghe vậy, lão phụ nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó bước huyệt thái dương, đứng người lên, ta hơi mệt chút, những này vô vị chuyện chính các ngươi xử lý đi. Dứt lời, nàng liền chống vải trượng tại Tô Nhược Vân cùng đi rời đi nơi đây. Mãi mãi đi thong thả. Giang Hiểu phút chốc mở miệng, biểu hiện được lệnh người tìm không ra ma bệnh. Chốc lát về sau, Tô Thanh đối Giang Thiền mở miệng cười đạo, Giang Thiền, ngươi cũng trước tạm lánh một cái đi, chờ một lúc ra đến bên ngoài sẽ có hạ nhân dẫn ngươi đi đêm nay ở gian phòng. Nha. Giang Thiền nu nu đáp âm thanh, sau đó nhìn về phía Giang Hiểu, ca, sớm một chút làm xong tới tìm ta. Giang Hiểu lại chỉ cười cười, không có nhiều lời. Thấy thế, Tô Thanh không khỏi ánh mắt khát thường. Chờ một lúc trở ra cũng đừng lại giống vừa rồi giống nhau. Người ra ra cũng không giống như vừa mới hai vị kia trưởng bối giống nhau. Tô Thanh nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Tam Thúc, ta vừa rồi nói sai cái gì sao? Giang Hiểu không hiểu ngẩng đầu. Cái này tiểu hồ ly. Tô Thanh nội tâm bất đắc dĩ. Nhưng lại tại chính mình sắp đi vào gian thư phòng kia thời điểm. Giang Hiểu chợt nhớ tới sự kiện,
quay đầu hỏi, người của Lâm gia dường như còn không có. Không đợi này nói xong, cửa thư phòng liền mở ra. Tiểu thiếu gia. Lý Ba cung kính không người nói, mời đến đi. Thấy thế, Giang Hiểu đành phải cất bước đi vào. Quả nhiên, vừa mới đi vào thư phòng, Giang Hiểu liền trông thấy trong đó đứng Long Thủ cùng Lâm Y Liên hai người. Bên cạnh còn có một cái khác thiếu niên áo trắng, chỉ là đứng tại chỗ tối tăm, thấy không rõ lắm hình dạng. Ngay phía trước, một cái vĩ ngạn bóng lưng ngay tại trước bàn sách loay hoay cái gì. Đại gia gia tốt. Giang Hiểu vừa mới tiến đến, liền lập tức giòn tan mở miệng nói. Ừm. Long Thủ lập tức nhiều nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lâm Y Liên tắc nhàn nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói, tiểu thủ tinh hắc. Nhìn ta. Giang Hiểu đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Chào hỏi kết thúc sau. Trong thư phòng cũng không có dư thừa âm thanh. Vị lão nhân kia thậm chí liền phản ứng chút nào đều không có. Lập tức, Long Thủ không khỏi sắc mặt cổ quái. Tô lão gia tử, muốn không ta trước hết mang tiểu nữ. Nhìn ra bầu không khí không thích hợp, Long Thủ mở miệng nói. Làm sao? Ngươi liền không nghĩ nhìn nhiều nhìn người con rể tương lai. Đúng lúc này, vị kia một bộ mực áo lão nhân rốt cục xoay người qua. Lão nhân tuổi tác đã cao, lại cũng không cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác suy yếu, trái lại cặp con mắt kia sáng đến đáng sợ, trong đó ẩn chứa tinh khí thần tựa như là lò luyện, phong mang khí thế lệnh người không dám nhìn thẳng. Một vị như núi lớn uy nghiêm tích nặng lão nhân, Tô gia đương đại gia chủ, Tô Nhược Uyên. Nương theo lấy Tô Nhược Uyên tiếng nói vừa ra, Long Thủ đắng chát cười một tiếng, đành phải cưỡng ép lưu lại. Lâm Y Nguyên tắc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nghe tiểu Tô nói, ngươi có bốn cái kỹ năng lỗ. Tô Nhược Uyên nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ngữ khí nghe không ra dư thừa nhan sắc. Ừm. Giang Hiểu đồng dạng bình thản trả lời. Lập tức, Long Thủ không khỏi thân thể chấn động. Cứ việc trước đây hắn liền từ Tô đại nhân trong miệng biết được tin tức này, có thể giờ phút này ở trước mặt tìm được chứng minh về sau, chính mình vẫn là không khỏi cảm thấy thế sự huyền diệu vô thường. Bản mệnh linh khí có thể không ngừng tiến giai hồn châu năng lực. Đây là sao mà nghịch thiên phú huyết mạch. Thậm chí ngay cả trời cao cũng vì đó đố kỵ, tăng thêm tam trọng như là nguyện rủa công siềng. Dù là như thế, Tô gia vẫn cao ở đám mây, quan sát chúng sinh. Mỗi một thời đại, chân chính đứng ở nhân tộc đỉnh cao nhất cơ hồ đều là Tô gia dòng dõi. Bây giờ, vị này chính mình con rể tương lai càng là đánh vỡ ràng buộc. Nhìn như chỉ nhiều ra một cái kỹ năng lỗ, nhưng chỉ có thật sự hiểu Tô gia mạnh mẽ huyết mạch người mới có thể rõ ràng, cái này nhiều ra một cái kỹ năng lỗ ý vị như thế nào. Ngay cả vị kia đứng tại trong bóng tối thiếu niên áo trắng cũng hơi hơi dao động một chút. Nhưng mà, thật sự là chính cống tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên ngữ khí lạnh như băng, lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn phải cảm tạ phụ thân ngươi lúc trước làm ra những sự tình kia. Giang Hiểu không có đón lấy cái này câu chuyện. Lâm Y Diên tắc có chút hiếu kỳ chớp mắt một cái mắt. Ngươi bị hôn thê liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Tô Nhược Uyên chợt mà liếc nhìn Lâm Y Diên, lạnh giọng hỏi, coi là thật liền không có tình cảm. Đối bạn sự bạn vật không chú ý, cùng ngươi kia phụ thân thật sự là không có sai biệt. Hôm nay ta đến chỉ là vì hướng đại gia gia ngươi nói chúc. Giang Hiểu trả lời có thể xương giọt nước không lọt. Bên cạnh, Long Thủ mặt mũi tràn đầy dị dạng mà liếc nhìn Tô Nhược Uyên. Cái sau đồng dạng rất nhanh ý thức được chính mình thời khắc này trạng thái có chút không đúng. Không có cách nào. Nhìn xem tên tiểu tử trước mắt này, trong đầu luôn luôn nhịn không được hiện ra người kia thân ảnh. Nhiều năm như vậy bồi dưỡng được đến hỉ nộ không lộ, cuối cùng vẫn là khó mà duy trì. Nghĩ như vậy, Tô Nhược Uyên phút chốc quay người, cầm lấy bút lông sói, tại giấy tuyên thượng vẩy mực bút bút. Nhất thời không nói chuyện. Trong thư phòng bầu không khí quỷ dị vô cùng. Chốc lát sau, Tô Nhược Uyên buông xuống bút lông sói, thưởng thức một phen thư pháp của mình, sau đó nói, chờ một lúc chờ mực khô về sau dẫn đi, xem như lão phu tặng cho người lễ gặp mặt. Đa tạ đại gia gia. Giang Hiểu mở miệng nói. Sau đó, Tô Nhược Uyên rốt cục cẩn thận quan sát đứng dậy chính mình vị này đích trưởng tôn. Chương 205, ta tâm tức thiên tâm trong thư phòng để một tấm hoa lê đá cẩm thạch đại án, trên bàn lôi lấy các loại danh nhân bảng dập, cũng mấy chục phương bảo nghiễn, các loại ống nước bút, bút trong nước cắm bút như rừng cây đồng dạng. Tây tường mắc lửa bên trong treo một trên diện rộng núi tuyết tiêu chùa đồ. Tả Hưu tắt treo một bộ câu đối, kỳ tư nói, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại thanh tiên nước tại bình. Nhìn xem bộ này phiêu giật thư pháp, Giang Hiểu suy nghĩ như bay. Đúng lúc này, lần thứ nhất tiến ta Tô gia, nhưng có cái gì cảm thụ? Tô Nhược Uyên thời khắc này ngữ khí bình thường rất nhiều. Còn tốt, mỗi người đều cùng trong tưởng tượng giống nhau. Giang Hiểu hồi câu ý vị thâm trường. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, nói rồi làm không nói. Ngày sau Y Viên ngươi gả cho tiểu tử này, chỉ sợ không biết bị hắn lừa gạt thành cái gì bộ dáng. Bên cạnh, Lâm Y Viên gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ. Long Thủ đầy mình hoang mang, thực tế không biết Tô gia lão gia tử làm sao liền phải đem chính mình cha con hai cái lưu lại. Hết lần này tới lần khác thời khắc này không khí còn hơi có chút xấu hổ. Trên thực tế, Tô Nhược Uyên giờ phút này cũng không biết nên như thế nào đối mặt Giang Hiểu, hắn lo lắng nếu là nơi đây không có người ngoài, chính mình chỉ sợ vừa mới liền đã nổi giận, cùng như vậy một tên tiểu đối tranh dùm beng. Như thế hành vi thực tế có sai lầm chính mình Tô gia thân phận của gia chủ, nhưng muốn nói không cùng đối phương gặp nhau, trong lòng lại miễn không được có chút tiếc nuối. Dù sao, là người kia con trai, vừa mới đứng bên ngoài lâu đi, trong lòng nhưng có bất khí. Nghĩ như vậy, Tô Nhược Uyên ngữ khí nhu hòa một chút. Không dám có. Giang Hiểu lắc đầu. Tiếng nói vừa ra, quanh mình mấy người nhao nhao sắc mặt khác thường. Thiếu niên này thật đúng là, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng đương đại Tô gia gia chủ, dù là một đám bắt trọng ngự linh sư cũng phải cung kính đối đãi tồn tại. Hết lần này tới lần khác đối phương trong lời nói lại hoàn toàn không sợ hai chút nào đang nói, dường như căn bản không cảm giác được Tô Nhược Uyên uy nghiêm đồng dạng. Cái gì gọi là không dám có?
có chính là có, không có chính là không có. Ngươi tiểu tử này nói chuyện luôn luôn như thế lập lờ nước đôi, ra sao giáp tâm. Đồng thời, Tô Nhược Uyên trong lòng thật bất và đè xuống hỏa đã lên. Đại gia gia. Giang Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Nhược Uyên, đạo, nếu ngươi tại trong nhà mình một mình nghỉ ngơi 10 tiếng, không người để ý tới, ngươi trong lòng có thể sẽ có bất khí. Lời vừa nói ra, đừng nói Long Thủ, ngay cả bên cạnh Lý Bá đều cảm thấy không chính cống. Tô Nhược Uyên một gương mặt mo càng là kìm nén đến đỏ bừng, âm thầm hối hận nên sớm một chút để người của Lâm gia rời đi nơi đây mới đúng. Đồng thời chính mình cũng không nên cố ý hỏi vấn đề này, ngược lại là rời lên tảng đá nện chân của mình. Kia là ngươi tam thúc phân phó mệnh lệnh, cố ý để ngươi đứng cho ta nhìn. Chốc lát về sau, Tô Nhược Uyên cười lạnh một tiếng, đạo, chỉ bất quá, làm đường đường một cái ngự linh sư, đứng lên một hồi lại sẽ xảy ra vấn đề gì? Tô Thanh tiểu tử kia cũng là chỉ biết nghĩ chút loại này bằng môn tà đạo, rơi cho người bên ngoài chế giễu. Lời này ngược lại là đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên Tô Thanh trên thân. Giang Hiểu nội tâm cười thầm, trên mặt không có tỏ vẻ. Tô Nhược Uyên phút chốc hỏi, ngươi vì sao không muốn đổi thành Tô Hiểu? Giang Hiểu đạo, lời này ta trước đó đã đối Tam Thúc nói qua một lần, Giang Trừng cùng ta có tái tạo tri ân, trong lòng ta, hắn chính là phụ thân của ta. Tô Nhược Uyên cũng rõ ràng đối phương chuyển ra Giang Trừng, chính mình là khẳng định tìm không được lý do để phản bác. Người ngoài ở tại. Tô Nhược Uyên đành phải lại tránh đi cái đề tài này, đạo, đã ngươi không muốn trở thành Tô Hiểu, vậy ngày sau ý Uyên làm sao bây giờ? Đi theo ngươi họ Giang, lại lập một cánh cửa, áp lực lại đi tới Giang Hiểu bên này. Đây chính là Tô Nhược Uyên cố ý đem Long Thủ trà con lưu lại nguyên nhân. Ngay trước mặt người ta, có thể nào nói ra được? Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái không cam lòng, chỉ có thể thầm mắng cái này chỉ lão hồ ly. Việc này ngày sau bàn lại, huống hồ ta bây giờ mới 16 tuổi. Giang Hiểu cũng là dự định nắm chặt cái này thời gian 3 năm, mau chóng tăng lên mình thực lực. Hừ. Tô Nhược Uyên hừ lạnh một tiếng, đạo, sớm đem hôn sự đặt trước xuống tới cũng tốt, miễn cho ngươi cùng ngươi kia phụ thân giống nhau. Bên cạnh, Long Thủ lòng tràn đầy dị dạng. Ta nói, ngươi cứ như vậy để ta lẫn vào tiếng ngươi Tô ra việc nhà thật được không? 1 2 3 lại mà ba ám chỉ Giang Hiểu thân thế. Ta nữ nhi này rốt cuộc còn có nên hay không gả đi? Cái này đồng dạng cũng là Tô Nhược Uyên tầm nhìn ở chỗ đó, dùng cái này quan sát Long Thủ phản ứng. Đại thể tiết tấu ổn định lại. Lẫn nhau nói chuyện tuy nói không có bình thường ông cháu ở giữa không khí, nhưng miễn cưỡng vẫn là không có lại giống trước đó như thế va chạm gây gổ. Liên quan tới Tô ra một số việc đằng sau ngươi chậm rãi cũng sẽ hiểu rõ đến, tạm thời vẫn là nói một chút ngươi sự tình. Tô Nhược Uyên ngồi tại trên ghế mây, trong tay bưng chén trà nóng, cũng không có chút nào để Giang Hiểu ngồi xuống ý tứ. Hắn một bên thưởng thức trà, vừa mở miệng hỏi, "Ta nhìn ý của Tô Thanh nói là ngươi đối Tô gia không có gì tán đồng cảm giác, nếu như vậy, mấy ngày nay ngươi tạm thời liền lưu tại nơi đây, Thiên Cơ cung bên kia không cần đến trở về." Lời này vừa nói ra, Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, sau đó cúi đầu xuống, tận lực không làm cho đối phương trông thấy. "Đến nỗi ngươi kia muội muội." Tô Nhược Uyên nghĩ nghĩ, mắt nhìn bên cạnh Lý Bá, "Đạo, ta Tô gia chi mạch trước mắt nhưng có chưa lập gia đình tuổi trẻ tuấn kiệt." Bạch. Giang Hiểu trong lúc đó ngẩng đầu lên, trên mặt thật sâu khó có thể tin. Ồ, làm sao? Tô Nhược Uyên nhìn nhiều mắt Giang Hiểu, yên tâm, chỉ bất quá thay muội muội của ngươi tìm kiếm mấy cái chi mạch thiếu niên thôi, như lương tình tương duyệt, cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ. Kể từ đó, ngươi tâm cũng tốt rơi xuống ta Tô gia. Đúng lúc này, đại gia gia, ta muốn hỏi hỏi. Giang Hiểu đống nhiên song quyền một nắm, mở miệng lên tiếng, mẫu thân của ta Tô Tiểu Vân linh bài trước mắt ở vào nơi nào? Thân làm con, ta nghĩ hết một chút hiếu tâm. Bạch, bạch, bạch. Vừa lo gian, trong thư phòng đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng một thời gian, một cỗ vô pháp nói rõ mạnh mẽ linh áp trực tiếp bỗng dưng rơi vào Giang Hiểu trên thân. Giang rắc, Giang Hiểu dưới chân sàn nhà trực tiếp ứng thanh phá tan đến, xương đùi càng là giang rắc rung động, dường như sắp vỡ tan đồng dạng. Có thể hắn lại như cũ ngẩng đầu, dáng người đứng thẳng, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng Tô Nhược Uyên. Giờ này khắc này, Tô Nhược Uyên giống như một đầu chấn nộ hùng sư, trong lồng ngực là không ngừng quần quần căm giận ngút trời. "Ngươi ngươi!" Tô Nhược Uyên giờ phút này nhìn xem Giang Hiểu trong mắt thậm chí sinh ra sắc cơ. Bên cạnh, Long Thủ đội vàng nói, "Lão gia tử, ngươi cần phải tỉnh táo a." Đồng thời, Long Thủ cũng ở trong lòng thầm mắng. Tiểu tử ngươi phía trước không phải như vậy biết ăn nói sao? Làm sao ở chỗ này phạm hồ đồ? Làm thật không rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lại dám ngay trước vị lão nhân này ám dụ ngươi mẫu thân kia. Giang Hiểu. Lão gia tử, ngươi không muốn như vậy à? Lâm Y Dĩ Viên lo lắng mở miệng nói, hoàn toàn không rõ đến tột cùng vì sao lại như vậy. Phía sau, cái kia ở vào xó xỉnh bên trong thiếu niên áo trắng đồng dạng đồng tử thu nhỏ lại, không hiểu nhìn xem Giang Hiểu. Nha! Làm sao? Giang Hiểu gắt gao khiêng cố này như thái nhà các lực, một bộ đồ đen không ngừng tung bay, hai mắt lại giống như sói đói gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyên, cắn răng nói, chẳng lẽ thân là người tử, ta liền phần này hiếu tâm cũng không cách nào kết thúc. Đây chính là Tô gia quy củ. Ha, ha 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 ha. Tốt một cái Tô gia. Một đạo chói tai tùy ý tiếng cười trong thư phòng vang lên. Ngươi cái này ngươi đầu này nghiệt xúc. Tiểu quái vật. Tô Nhược Uyên nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, đột nhiên dường như nhìn thấy đã từng cái kia đồng dạng nhìn thẳng nữ nhân của mình, càng là kiềm chế không được hết thệ thủ cùng hận. Trước đây đã tận lực dằn xuống đi ý niệm trong nháy mắt giống như cỏ dại sinh ra. Nữ nhân kia, hủy chính mình kiêu ngạo nhất con trai, vĩnh viễn không cách nào quên được một màn kia. Cút ra ngoài cho ta. Cút. Tô Nhược Uyên đột ngột quát to một tiếng. Ầm ầm trong thư phòng hết thảy đồ sứ trong nháy mắt nổ bể ra đến, cả phòng mặt đất càng là trực tiếp hướng xuống lâm vào một thước chi sâu. Cùng một thời gian,
Tứ hợp viện bên trong người Tô gia nhao nhao nội tâm nhảy một cái, rung động nhìn về phía thư phòng phương hướng. Đây là đại ca. Xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Vân nội tâm cuồng loạn. Chẳng lẽ? Hoàng Bét. Trong hành lang, Tô Thanh ám đạo không ổn, đang muốn có hành động. Đồng nhiên ở giữa. Bành. Cửa lớn của thư phòng bị một cước đá văng. Toàn thân áo đen như mực Giang Hiểu bước dài ra. Cho dù này cả người là tổn thương, một đôi mắt lại sáng lạ thường, đồng thời cả người tinh khí thần cũng giống là đi vào một cái đỉnh phong. Tam thúc, ta muốn hỏi hỏi, lúc trước phụ thân ta có thể cũng có cử động như vậy. Ngay trước mặt Tô Thanh, Giang Hiểu đột nhiên lộ ra nhất quán nụ cười. Tô Thanh đồng tử đột nhiên co lại, tầm mắt ở trong. Đối phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ kia trang nghiêm thần thánh thư phòng, sau đó chán ghét phun ra một miếng nước bọt. Quỷ lại như thế nào? Người lại như thế nào? Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý bản thân đi con đường, không cần các ngươi bình luận. Giang Hiểu ngửa mặt lên trời cười to, vung thả không bị trói buộc, sau đó sải bước đi hướng trong hắc ám. Chương 206, rời đi Tô gia Tô Thanh tại chỗ sử sốt. Trong hoàng hốt, hắn giống như là nhìn thấy đã từng bị kia tài tình tuyệt diễm nam tử. Tô gia, cản không được con đường của ta. Câu kia nhẹ nhàng lời nói dường như lại lần nữa tiếng vọng tại tòa này trăm năm cổ trạch ở trong. Bành, bành, bành. Trong thư phòng đột nhiên truyền ra tiếng vang kịch liệt. Sau đó, Long thủ cùng Lâm Ý Huyên bước nhanh đi ra, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Lâm Minh, Tô Thanh chắp tay hành lễ. Tô Thanh huynh, ngươi ra láo ra từ lúc này. Long thủ nói, lắc đầu, thở dài. Để ngươi chê cười. Tô Thanh sắc mặt ngược lại là bình tĩnh lại. Đây cũng không sao. Long thủ đạo, chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, Giang Hiểu tiểu tử kia làm sao liền. Tô Thanh tò mò hỏi, có thể nói cho ta vừa mới Giang Hiểu đều cùng phụ thân trò chuyện thứ gì? Nghe vậy, Long thủ sắc mặt cổ quái, sau đó cùng Tô Thanh đi vào một bên đơn giản trò chuyện vài câu. Chốc lát sau, ai Tô Thanh thở dài, nhất thời không nói chuyện. Đúng lúc này, Tô đại nhân cùng tóc bạc bà lão từ bên ngoài đi vào. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hiểu đâu? Tóc bạc bà lão mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, nhìn một chút đầy đất bừa bộn thư phòng cửa lớn, lại nhìn về phía Long thủ cùng Lâm Ý Hiền Viên. Tô Thanh nói đơn giản vài câu, ta lập tức liền đi vào mang cái kia đồ hỗn trướng. Lập tức, tóc bạc bà lão tức giận xông vào trong thư phòng. Có thể sau một khắc, mẹ, ta nhớ được ngươi còn không họ Tô a. Cái này Tô gia không phải do người ngoài tới làm chủ. Trong thư phòng truyền ra Tô Nhược Uyên chấn nộ âm thanh. Bành. Đồng thời, một cái nghiên mực nặng nề mà rơi đập tại mặt đất. Vừa lo gian, bên ngoài trong hành lang đám người không khỏi có chút há mồm, khó có thể tin Tô Nhược Uyên giờ phút này đến tuột cùng sẽ là như thế nào tâm tình. Cùng một thời gian, tóc bạc bà lão tại Lý Bá nâng đỡ, khó khăn đi ra. Lão nhân mặt đầy nước mắt, thần sắc bi thương không thôi, khóc thét đạo, "Vâng, ta không phải ngươi lão người của Tô gia." Ta tại trong ngôi nhà này đợi trên trăm năm, mãi mãi cũng chỉ là một ngoại nhân. Mãi mãi. Tô đại nhân đi tới, trấn an mà đưa tay trưởng gián tại lão nhân trên vai, truyền lại qua một đạo ôn nhuận như gió xuân linh lực. Tiểu Tô, ta ngày mai liền mang ta tặng tôn về nhà hắn, Tô Nhược Uyên không cần chúng ta nữa. Ô, tóc bạc bà lão giờ phút này là thật bị tổn thương thấu tâm. Dù là Tô đại nhân giờ phút này cũng tâm tình nặng nề. Phụ thân lại như vậy tính tình. Đừng nói Giang Hiểu, cho dù là đại ca. Tô Thanh ngữ khí buồn vô cớ, chợt lắc đầu, đạo, được rồi. Bây giờ nói những này cũng không có tác dụng gì. Giang Hiểu tiểu tử kia ngược lại là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó, hắn lúc này cố ý đem lão gia tử chọc giận, nghĩ đến chính là vì có thể rời đi nơi đây, chúng ta ai đi đem hắn tìm trở về. Tô Thanh mắt nhìn Tô đại nhân. Tô đại nhân mặt nạ đồng xanh hạ lông mày nhỏ nhắn có chút nhíu lên, ta không am hiểu thuyết giáo. Tiểu tử kia hiện tại đối ta có phòng bị, vô luận ta nói cái gì, hắn nói chung cũng là nghe không vào. Tô Thanh nhún vai, nói, Tô đại nhân trầm mặc chỉ chốc lát, vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đi đến phụ thân hắn năm đó đường đi. Hôm nay nhất định phải đem hắn tìm trở về. Ai? Vẫn là phụ thân không nên động đến hắn kia muội muội. Tô Thanh thần sắc có chút bất đắc dĩ, chợt nhớ tới chuyện gì, hai mắt sáng lên. Ý Kiền Viên, ngươi cũng nhìn thấy Giang Hiểu hắn cùng ta phụ thân lúc này nháo điểm mâu thuẫn, bất quá kỳ thật cũng không tính được cái đại sự gì, chỉ bất quá hai bên cũng không chịu lui bước thôi. Nói, Tô Thanh nhìn về phía bên cạnh mặt mũi tràn đầy mở mịt Lâm Ý Kiền Viên, lộ ra nụ cười ấm áp, không biết ngươi có thể giúp Giang Hiểu một chút, đem hắn mang về. Ta. Dù là ngày bình thường hùng hùng hổ hổ Lâm Ý Kiền Viên giờ phút này cũng có chút không biết làm sao. Làm sao? Có nghi vấn gì không? Tô Thanh đạo, nếu là không muốn làm cũng không sao, ta lại nghĩ cách là được. Không có. Lâm Ý Diễm Viên hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, đạo, được rồi, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Ừm, đa tạ. Tô Thanh nhẹ gật đầu. Tiếng nói vừa ra, Lâm Ý Diễm Viên liền bước nhanh rời đi nơi đây. Nhìn xem nữ nhi của mình bóng lưng, Long Thủ trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, đạo, ta xem như phát hiện, Giang Hiểu tiểu tử này chính là một cái vòng xoáy, cũng không biết để Ý Diễm Viên cuốn vào là phúc là họa. Giờ phút này, Long Thủ ẩn ẩn có chút hối hận. Coi như Giang Hiểu là cái thứ nhất đánh vỡ Tô gia huyết mạch ràng buộc tồn tại, có thể ép ở trên người hắn bao phục nhưng cũng quá mức nặng nề. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ hy vọng Y Lý Viên cô nương này có thể đem Giang Hiểu mang về. Nhìn phía xa thâm trầm đêm tối, Tô Thanh thở một hơi thật dài. Một đường rời đi Tô gia đại trạch, chỗ cửa lớn. Giang Hiểu chợt ngẩng đầu mắt nhìn kia treo thật cao lấy một biển. Rực rỡ kim sắc Tô gia hai chữ, chính giữa lại có một đầu trướng mắt bắt mắt khe hở, giống như vực sâu, nuốt hết đại bộ phận Tô gia vinh quang. Giang Hiểu nhếch miệng lên một bôi đùa cợt bộ cong, sau đó dưới sự yểm hộ của bóng đêm, dọc theo chu tức đường cái một đường tiến lên. Lúc này, chính vào đêm kia, trăng sáng nô lên cao, chu tước trên đường cái, hắc ám bí mắng, hai bên cổ trạch ngẫu nhiên lộ ra một tia mông lung ánh sáng nhạt. Tô gia không thể trở về đi. Giang Hiểu mắt đen so bóng đêm còn muốn thâm trầm mấy phần, Tô Nhược Uyên lão gia hỏa kia không biết còn biết làm ra cái gì dơ bẩn sự tình, chỉ có thể bạch mặt, để hắn dứt khoát đối ta hết hy vọng. Giang Hiểu rất rõ ràng, vô luận là Tô Nhược Uyên, vẫn là Tô Thanh, bọn hắn kỳ thật trong lòng đều hiểu, từ chính mình không muốn sửa họ vì Tô bắt đầu, trong lòng liền đối với Tô gia không có quá lớn lòng cảm mến. Vì cưỡng ép để cho mình đối Tô gia sinh ra lòng cảm mến, bọn họ tuần tự dùng các loại thủ đoạn muốn tại trên cổ của mình mặc lên một cái vô hình xiềng xích. Trên trời rơi xuống vị hôn thê, dài đến 10 tiếng cô lập, thậm chí còn muốn tại tiểu thiền trên thân động tay chân. Nhất là Tô Nhược Uyên cuối cùng kia mấy câu, càng là lệnh chính mình nội tâm hơi lạnh. Tiểu quái vật. Ha. Giang Hiểu cười lạnh, thì ra ngươi chính là như vậy đối đãi tôn nhi của mình. Chỉ sợ Tô Nhược Uyên trước đây liền một mực tại kiểm chế trong lòng đối với mình chán ghét, chỉ là chân chính vạch mặt về sau, lúc này mới không có thể chịu ở trước mặt người ngoài mang lên. Cũng may mà là chính mình cái này có được kiếp trước đủ loại kinh nghiệm một phách. Đổi lại là chân chính Tô Hiểu, không biết sẽ bị mấy cái này thân nhân bị thương thành cái gì bộ dáng. Không có suy nghĩ nhiều, lật ra điện thoại, đơn giản xem xét nhìn một chút ngày mai chuyến bay. 7 giờ sáng thời gian có một cái thẳng tới Trường An quốc hàng. Giang Hiểu không chút do dự, điểm kích mua một tấm vé phi cơ. Một bên nghĩ như vậy, Giang Hiểu rất nhanh liền muốn đi ra chu tức đường cái. Ngay phía trước là một đầu rộng lớn đường cái. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm khách sạn qua đêm lúc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thở hồng hộc giọng nữ, Giang Hiểu chờ ta một chút. Chương 207, bắt hồi Tô gia. Giang Hiểu xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về sau lưng đuổi theo Lâm Ý Liễu Huyền. Cái sau một đường chạy chậm đuổi theo, tóc xanh tán loạn, bộ dáng có chút chật vật. Thấy Giang Hiểu dậm chân về sau, Lâm Ý Liễu Huyền lập tức cả sửa lại một chút suy nghĩ, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, không cần nói thêm cái gì, Giang Hiểu lãnh đạm đánh gãy đối phương ý niệm, "Đạo, Lâm Ý Liễu Huyền, ngươi cũng nhìn thấy, cuộc hôn nhân này chẳng qua là người Tô gia đơn phương cùng phụ thân ngươi hứa hẹn. Người ta giữa hai người kỳ thực cũng không bao nhiêu nhận biết." Tiếng nói vừa ra, Lâm Ý Liễu Huyền đột nhiên đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vốn là muốn nói ra ngữ cũng đều giấu ở yết hầu ở trong. "Là, như vậy sao?" Lâm Ý Liễu Huyền khó khăn lẩm bẩm. "Ta không nghĩ lãng phí thời gian, càng không muốn lãng phí tình cảm của ngươi." Giang Hiểu rời ánh mắt, nhìn về phía trước vãng lai chiếc xe, ngữ khí bình hàn. Trước đây tại trong thư phòng, thuần túy là bởi vì Long Thủ liền đứng tại đối phương bên người, lại thêm Tô Nhược Uyên. Giang Hiểu vô pháp mở miệng nói minh tâm ý của mình. Giờ phút này chỉ còn lại có hai người lúc, cũng là tốt tránh đi những đại nhân vật kia, bí mật đem việc này làm một giải quyết. Gió đêm chậm chậm phát động, Giang Hiểu kia một bộ hơi có vẻ phế phẩm áo đen, dưới tóc đen đôi mắt bình tĩnh không lay động. Ở sau lưng hắn, Lâm Ý Diệp Viên bỗng nhiên cảm thấy nơi ngực buồn, có loại khó mà hô hấp cảm giác. "Giang Hiểu, ngươi có ý gì?" Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép chấn định nói. "Ừm." Giang Hiểu xoay người, kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương. "Ta có thể hiểu thành ngươi là tại ghét bỏ ta sao?" Lâm Ý Diệp Viên cắn cắn môi anh đảo, nhìn chằm chằm giờ phút này Giang Hiểu tuấn tú gương mặt. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Giang Hiểu đạo, "Ngươi rất ưu tú, ta không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Kia là ngươi có người thích rồi." Lâm Ý Diệp Viên lại lần nữa hỏi. "Không có." Giang Hiểu do dự một chút, đáp. "Ha. Ha ha." Lâm Ý Diệp Viên phút chốc ngốc cười vài tiếng, sau đó lớn tiếng nói, "Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Lâm gia đích nữ, ta là Long thủ nữ nhi. Ngươi dựa vào cái gì dám xem thường ta? Ngươi dựa vào cái gì dám chủ động nói với ta từ bỏ?" Giang Hiểu chỉ lặng lặng mà nhìn xem đối phương, không nói một lời. Nhìn xem mặt không biểu tình Giang Hiểu, Lâm Ý Diệp Viên cắn chặt răng ngà, trong lúc nhất thời có chút không nhịn được muốn xông lên tát đối phương một bàn tay. "Cuối cùng, nếu không phải cha, ta Lâm Ý Diệp Viên cũng sẽ không thích ngươi." Nói xong, thiếu nữ quay người chạy, mấy giọt bóng ánh nước mắt trong gió chập chờn. Đợi cho Lâm Ý Diệp Viên rời đi về sau, Giang Hiểu đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ, cũng không có dư thừa ý niệm, vẫy tay gọi lại một chiếc xe taxi, về sau liền rời đi nơi đây. "Tô gia." Trong hành lang, Long thủ giờ phút này sắc mặt hắc đến đáng sợ. Tại này trong lực, Lâm Ý Diệp Viên không ngừng nức nở, thân thể mềm mại rung động. "Tô Thanh, ta sở dĩ đáp ứng thông gia, trừ Giang Hiểu tiểu tử kia tư chất bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là Ý Diệp Viên đối với hắn cũng có hảo cảm." Long thủ tức giận đến mặt mũi tràn đầy râu quai nón dựng đứng lên, tiếng nổ đạo, "Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia thế mà như thế hung trướng? Ta Lâm thừa nữ nhi chẳng lẽ lại còn là trèo cao hắn?" "Lâm Minh, cái này..." Tô Thanh trên mặt bất đắc dĩ đến cực điểm, chỗ nào sẽ nghĩ tới là như vậy hạ chàng. "Đủ, cái này hôn nhân không cần thiết bàn lại xuống dưới." Long thủ giận dữ khoát tay chặn lại, sau đó mang theo Lâm Y Lý Viên nhanh chân rời đi nơi đây, chỉ để lại một câu nói, "Ngươi Tô gia muốn còn tiếp tục như vậy, về sau sợ là không ai dám cùng các ngươi người Tô gia có bất kỳ băng lai." Đợi cho Long thủ cha con rời đi, Tô Thanh trong lòng gọi là một cái không cam lòng, cười mắng, "Tiểu tử kia đổ về tặng ta một cái hảo lễ." Nói, hắn ngồi tại bên cạnh đằng một trên đế, tức giận đến bưng lên nước trà, lúc đầu chuẩn bị uống mấy ngụm, cuối cùng lại đem thả hồi xuống dưới. "Lần này làm sao bây giờ? Ta đi bắt hắn cho mang về." Tô đại nhân khẽ nhíu mày, nói. Tô Thanh giận cười nói, "Chúng ta đường đường trưởng bối, cưỡng ép đem như vậy một tên tiểu bối cột vào trong nhà. Việc này nếu là truyền đi, ba nhà khác chỉ sợ không biết nên như thế nào nhìn ta nhóm. Các ngươi đều sĩ diện, ta không muốn. Ta đi đem ta tặng tôn tử tìm trở về." Các bạc bà lao nói liền chuẩn bị khởi hành. Tô đại nhân nhanh lên đem này ngăn lại. Đúng lúc này,
Một bộ mực áo Tô Nhược Uyên từ trong thư phòng đi ra. Tại này bên người còn đi theo một vị khí chất thanh bẩn thiếu niên áo trắng. Vừa lo gian, đám người tất cả đều trầm mặc lại. Làm sao? Tô Nhược Uyên giờ phút này nộ khí tiêu một chút, nhưng đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra uy nghiêm vẫn ép tới đám người cúi đầu. Ta cứ như vậy không nhận các ngươi chào đón rồi. Tất cả đều không nói lời nào. Tô Nhược Uyên lạnh giọng hỏi. Phụ thân. Do dự chỉ chốc lát, Tô Thanh đang muốn mở miệng. Đủ. Ngươi tiểu tử này 10 câu lời nói 8 câu lời nói đều biểu đạt không ra cái gì, ta nhìn thấy ngươi liền tiện. Tô Nhược Uyên phút chốc khoát tay, đạo, họ Giang đầu kia tiểu quái vật có phải hay không rời đi rồi? Tô Nhược Uyên ta hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lão Thái đông nhiên chỉ vào Tô Nhược Uyên, lớn tiếng mắng, đây chính là chính ngươi cháu trai rồi ta. Ngươi mở miệng một tiếng tiểu quái vật đến tột cùng là có ý gì? Hừ, Tô Nhược Uyên cười lạnh một tiếng, không có đáp lại, liếc nhìn một vòng trong hành lang đám người, sau đó nói, tiểu tử kia vừa mới cố ý thiết kế kích ta tức giận, việc này là ta rơi tầm thường. Bất quá. Tô Nhược Uyên ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hắn nghĩ chỉ đơn giản như vậy rời đi Tô gia. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao chạy thoát được lão phu Ngũ Chỉ Sơn. Phu thân, nếu là. Nghe vậy, Tô Thanh nhịn không được mở miệng. Đủ. Lão phu làm việc há có thể không có phân tức. Có thể Tô Nhược Uyên vẫn không nói cho hắn xong cơ hội, chỉ bất quá đầu kia tiểu quái vật mặc kệ như thế nào, đều phải cho ta đợi tại Tô gia. Cho dù là chết, cũng phải chết tại ta Tô gia lão trạch bên trong. Năm đó sự kiện kia sẽ không lại tái diễn, ta Tô gia gánh không nổi lần thứ hai mặt mũi. Tô Nhược Uyên nói. Phút chốc nhìn về phía nơi xa run lẩy bẩy Lý Bá, đạo, chúng ta những trưởng bối này không tiện ra tay với hắn, ngươi đi liên hệ mặt khác mấy nhà tiểu bối, ta đến xem hắn làm sao rời đi tòa này Bắc Đô. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Uyên quay người nhanh chân rời đi. Tại này bên người, vị yêu thiếu niên áo trắng như ảnh như theo. Đi vào trong viện, ánh trăng trong sáng tung xuống một mảng lớn thanh huy. Ra ra, ngươi vì sao nhất định phải đem hắn lưu lại? Thiếu niên áo trắng mở miệng hỏi, ngươi không tin ta? Tô Nhược Uyên mặt trầm như nước, đạo, Hàn Nhi. Tiểu quái vật kia bây giờ đánh vỡ chúng ta lão Tô gia huyết mạch ràng buộc, mở ra 4 cái kỹ năng lỗ, ra ra lo lắng à? Làm gì lo lắng? Ta tự có vô địch tâm, thì sợ gì người ngoài? Thiếu niên áo trắng mở miệng nói, âm thanh như hàn phong lạnh lẽo. Không sai, ngươi mới là ta lão Tô gia ngày sau hy vọng. Tô Nhược Uyên vô cái trước bà bay, ngựa khí ngưng trọng, chỉ là tiểu quái vật kia tư chất xác thực không thể khinh thường. Ta không muốn đoán trước tương lai mọi người nhắc lên Tô gia lúc, cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là hắn. Thiếu niên áo trắng không lên tiếng nữa, chỉ là hơi nhíu lông mày cho thấy tâm ý của hắn. Năm đó hắn kia phụ thân đã là làm ta Tô gia gãy tận mặt mũi, lão phu vừa mới cũng cho qua hắn một cơ hội, chỉ là chính hắn lựa chọn từ bỏ. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta Tô gia không nể mặt mũi. Tô Nhược Uyên ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Nguyên bản giữa thiên địa thanh phong minh nguyệt, trong nháy mắt giảm đạm biến mất. Chương 208, Lâm Y Nguyên ca ca tiểu huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt tại sao không trở về nhà? Bác Đô, nhị hoàn bên trong. Tài xế xe taxi là cái trung niên đại thúc, có chút thiệt đảm. Trong nhà vệ sinh nổ, không nghĩ trở về, buồn nôn. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, lập tức cái trước ngôn ngữ bị lại, quả thực là không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Khoảng thời gian này thả quốc khánh nghỉ dài hạn, nhị hoàn bên trong khách sạn không dễ tìm, hoặc là tổng thống phòng xếp, hoặc là chính là tầng hầm. Tài xế xe taxi tránh đi đối phương việc nhà, chuyển cầu nói, không có việc gì, tận lực tìm một hoàn cảnh tốt là được. Giang Hiểu ngược lại là không sao cả, nghiêng đầu nhìn xem tòa thành thị này phồn hoa cảnh đêm. Đương nhiên, tài xế xe taxi tiếp thông điện thoại, thật không có hút thuốc, ta nơi đó có tiền riêng à? Ha ha ha, ta chạy xong lớp này liền trở lại, tiểu phương đứa bé kia chưa ngủ sao? A. Muốn ăn bị quay. Này thời gian điểm ta đi đâu cho hắn mua? Chuyện nhà. Nghe những người bình thường này thường ngày bị vặt, Giang Hiểu trong mắt lơ đãng toát ra một tia sầu não. Hơi có chút hoài niệm cha mẹ của kiếp trước. Không bao lâu, Giang Hiểu đi vào một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn. Không cần tìm, sớm một chút tan tầm trở về bồi bồi người nhà. Một tấm hồng tiền giấy, mấy lời nói lệnh tài xế xe taxi nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt hơi ngạc nhiên. Đi vào khách sạn đại sảnh, tùy tiện mở gian tổng thống phòng. Quầy hàng chỗ tiểu thư có chút kinh ngạc, mắt nhìn Giang Hiểu tuấn giật khuôn mặt sau không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua vị thiếu niên này? Thân là Thiên Cơ cung tiểu thủ tịch, chính là phàm nhân cũng đối Giang Hiểu có một chút ấn tượng. Ngồi thang máy một đường đi lên trên. Tích, cửa phòng mở ra. Trực tiếp ngửa đầu nằm tại trên giường lớn. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Giang Hiểu một tay che tại cái trán, trong lúc nhất thời suy nghĩ lộn xộn. Đang lúc chính mình chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thời điểm. Bành, bành, bành. Liên tiếp tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ừm. Giang Hiểu không hiểu đứng dậy, mở cửa phòng. Chỉ thấy mặt ngoài trong lối đi nhỏ đứng một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Áo sơ mi hoa, quần đùi bãi biển, nhìn qua có chút cả lơ phất phơ. Ngươi chính là Tô gia Giang Hiểu. Thanh niên nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia nộ khí. Ngươi là? Giang Hiểu nhíu mày. Đi ra bên ngoài trò chuyện. Thanh niên khoát tay áo, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày, chợt cũng không để ý, đi theo đối phương rời đi khách sạn đại sảnh. Đi vào phía ngoài trên đất trống. Ta là Lâm Ý Dĩ Viên đại ca, nghe nói tiểu tử ngươi đem muội muội ta khí khóc rồi. Thanh niên xoay người, ngóc đầu lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Nghe vậy, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Lâm Ý Dĩ Viên đại ca, đối phương phải vì Lâm Ý Dĩ Viên ra mặt. Không có suy nghĩ nhiều, thanh niên tiến về phía trước một bước, đồng thời linh lực trong cơ thể ầm vang lan ra, không có gì để nói nhiều, cùng ta trở về hướng muội muội ta quỳ xuống xin lỗi, chuyện này thì thôi. Ha, thú vị. Giang Hiểu khép cười một tiếng, tay phải ô quang lóe lên, hấp nhận trong nháy mắt cầm ngược nơi tay. Còn muốn chống cự? Thanh niên giọng địa mai mà liếc nhìn Giang Hiểu trong tay hấp nhận, giọng điệu ngạo lớn, ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo ta nói tới làm, bằng không ta đem ngươi chân đánh gãy, cưỡng ép kéo về đi cũng giống vậy. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đối mặt người này không ai bị nổi phách lối khí diễm, Giang Hiểu hiếu kỳ nói, vạn nhất ta nếu là đem ngươi chân cho đánh gãy, tiếp xuống ra mặt sẽ không phải là long thủ. Ha, ha 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 ha. Thanh niên đại cười vài tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên lạnh liệt xuống dưới, khó trách ta muội muội sẽ bị ngươi tức giận đến về nhà khóc lớn, ngược lại sinh một bộ tốt răng lợi, chờ một lúc trước hết đem ngươi răng đánh nát lại đến đi. Tiếng nói vừa ra, thanh niên thân ảnh trong lúc đó liền biến mất ở trong tầm mắt. Cường hãn linh lực càn quét lên một trận cuồng phong, phong bạo trung tâm chính là Giang Hiểu. Cách đó không xa, khách sạn đại sảnh bên trong, sau quầy nữ chiêu đãi viên đã chấn kinh há to miệng. Hai vị này là ngự linh sư. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, đối phương hai người thế mà ngay tại chính mình cửa chính quán rượu trước trên đất chống đánh lên. Sau một khắc, âm ầm chói mắt đến cực điểm hình trăng lưới liềm hồ quang đột nhiên tránh phá thiên tế. Xa xa đường cái trực tiếp bị cắt vỡ ra một đường danh thật sâu khe, uy thế dọa người. Cái này. Nữ chiêu đại viên nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Cao giai ngự linh sư một chiêu một thức liền có phá hủy một tòa nhà lầu uy lực. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Vạn nhất trong đó một cái nào đó năng lực hướng về phía bên mình. Giờ này khắc này, Giang Hiểu đồng dạng chú ý tới điểm này. Chợt, hắn chủ động kéo ra cùng thanh niên ở giữa khoảng cách, quay đầu hướng phía sâu trong bóng tối chạy tới. Muốn chạy. Thanh niên dường như một cái thợ săn, ánh mắt chặt chẽ khóa chặt lại Giang Hiểu bóng lưng. Hai người đơn giản mấy cái nhảy vọt, cấp tốc liền biến mất ở khách sạn nữ chiêu đại viên tầm mắt ở trong. Gió đêm quét, như đao không ngừng thổi qua khuôn mặt. Giang Hiểu thời khắc này ánh mắt càng lạ như lưới đao sắc bén. Bạch. Đi vào một chỗ công viên về sau, Giang Hiểu đột nhiên xoay người, trong tay hấp nhận linh lực hội tụ, trở tay chính là một cái tu la chạm. Ẩn chứa khí tức hủy diệt màu đen hồ quang đem không khí đều bổ ra một đầu đen nhánh vết tích, trong chớp mắt liền muốn đánh trúng chính mình. Thanh niên nheo mắt, trong tay đột nhiên xuất hiện một chi ống sáo. Giang giáp tiếng địch phút chốc giơ lên, tiếng địch chuyển mờ mịt, bất tuyệt như lũ, giống như tiếng trời. Trong không khí tùy theo nổi lên một từng đợt sóng gợn, như ngân thủy ngân dần dần ngưng kết. Tu la chạm nguyên bản như bẻ cành khô thế công dần dần bị triệt tiêu, cuối cùng tại tới gần trước người đối phương không đủ một mét thời điểm, triệt để tiêu tán. Cựu ca thai họa cấp quỷ vật, ca quỷ năng lực có thể ảnh hưởng quanh mình không gian, hình thành cùng loại bình chướng hiệu quả. Lại lấy Lâm gia thiên phú huyết mạch, năng lực hiệu quả tăng cường mấy lần. Ồ, thấy tu la chạm phá không được đối phương phòng, Giang Hiểu không khỏi nhíu mày. Nơi xa, thanh niên nội tâm càng thêm rung động. Phải biết, chính mình thế nhưng ngũ trọng ngự linh sư. Thân là tam trọng ngự linh sư đối phương cái này một cái màu đen hình trăng lưỡi liềm hồ quang thế mà mang cho mình đủ để uy hiếp chí mạng. Không hổ là Tô gia. Thanh niên âm thầm cắn răng, lập tức lại lần nữa nâng lên sáo trúc. Ô ô tiếng sáo chuyển thành ai chuyển đủ hoán, dường như một vị lão phụ nhân thúc thiết. Truyền vào Giang Hiểu trong tai, không khỏi khiến cho nội tâm tự dưng dâng lên một cỗ bực bội phát điên chi ý thật phiền. Không có giải trừ mặt trái hiệu quả năng lực. Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Sau một khắc, bạch. Thanh niên đột nhiên biến mất tại tầm mắt bên trong, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Giang Hiểu đỉnh đầu. Nhìn như dài nhỏ sáo trúc kỳ thực gần chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, đột nhiên hướng phía Giang Hiểu đầu lâu rơi xuống. Cùng một thời gian, một đạo màu đen áo giáp xuất hiện tại Giang Hiểu bên ngoài thân. Âm ầm sáo trúc đập vào giáp đen phía trên, nhẹ nhàng một kích, nhưng cô đánh ra không dưới thanh cấp năng lực hiệu quả. Giang Hiểu dưới chân đặt chân đại địa vì đó ầm vang hở ra. Giáp đen đồng dạng lõm một tấc có thừa. Bây giờ loại trình độ này chiến đấu, Hắc Khải đã ẩn ẩn có chút phí sức. Thấy đột nhiên xuất hiện màu đen áo giáp thay Giang Hiểu ngăn lại chính mình cái này ngang nhiên một kích, thanh niên không khỏi lại lần nữa kinh ngạc. Đúng lúc này, một cỗ trọng áp đột nhiên xuống tới này thân. Gông xiềng. Thanh niên kiếp sợ, năm lần trọng lực phía dưới, thân thể khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu đột ngột tiến lên, một cước đem này bạo đá ra mấy mét có hơn. Oanh, thanh niên dưới chân bãi cỏ bị lôi ra thật dài hai đạo vết tích, phần bụng lại dùng cây kia sáo trúc ngăn lại Giang Hiểu một cước này, tuyệt không nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thấy thế, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày. Đối phương chính là Lâm Ý Diên đại ca, cũng chính là con trai của Long thủ, Lâm gia dòng chính. Lại thêm ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới chính mình dù là vận dụng thiên thánh ấn chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Mà lệnh Giang Hiểu ẩn ẩn lo lắng chính là, một đêm này, chính mình còn đem muốn đối mặt bao nhiêu đối thủ. Chương 209, giết ra Bắc Đô một bên khác. Một thân áo sơ mi hoa thanh niên đồng dạng ánh mắt khác thường. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì Lâm Ý Diên chuyện mới đến tìm đối phương phiền phức. Cũng tương tự đúng là như thế, hắn mới không rõ Tô gia vị kia tam gia, tại sao lại để cho mình ra mặt đến bắt cái này chi mạch con riêng. Không có suy nghĩ nhiều. Thân là trong tứ đại gia tộc dòng dõi, thanh niên rất rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tô gia tam gia một cái nhân tình, đáng giá ngàn vàng. Không nên chống cự, theo ta trở về, nếu không ta liền muốn thật đưa ngươi hai chân đánh gãy. Thanh niên chuẩn bị vận dụng bản lĩnh thật sự, trong tay xanh tươi sáo trúc dần dần tiến hóa thành sáo ngọc, tạo hình trang nhã. Nhưng vào lúc này, ngươi có thể tới thử một chút. Mặt nạ trượt xuống, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, tà mị cười một tiếng. Ừm. Thanh niên thoáng có chút không hiểu. Chẳng biết tại sao, giờ phút này đối phương cho cảm giác của mình dường như sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Sau một khắc, hắn không do dự trực tiếp thổi một bài mang theo sát phạt chi khí làn điệu. Cùng một thời gian, lấy thanh niên làm trung tâm,
quanh mình đột nhiên nổi lên kịch liệt sóng gió, sau đó sóng gió bên trong càng là sinh ra từng đạo từ linh lực ngưng tụ mà thành đao ánh sáng.
Bạch, bạch, bạch.
Từng đạo sáng tỏ đao quang xuyên thấu không khí, cực nhanh đánh út về phía Giang Hiểu, kín không kẽ hở, căn bản không chỗ có thể trốn.
Bèn,
ven đường to cỡ miệng chén cây cối tức thì bị ứng thanh mở ra, vết cắt bóng loáng, thế công sắc bén. Nhưng vào lúc này, thanh niên đồng tử đột nhiên co lại. Tầm mắt bên trong, cái kia nguyên bản đứng lặng tại chỗ thiếu niên mặc áo đen thế mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi. Cũng không nên phân tâm a, đột nhiên, một đạo giống như quỷ mị âm thanh ở sau lưng hắn vang lên. Không kịp phản ứng, thanh niên nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng rung động sắt. Sau một khắc, âm ầm thanh niên trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra mấy chục mét có hơn. Ven đường đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối, thân thể tức thì bị đánh vào một cái hố sâu bên trong, mặt đất oanh sập. Tại này nguyên bản vị trí, Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, tướng mạo tuấn dật, hai đầu lông mày một viên màu đỏ thắm ấn ký, như ngọn lửa chậm chậm thiêu đốt.
Cái gì?
Trong hố sâu, thanh niên tuyệt không gặp trọng thương, tại này thân thể bốn phía quanh quẩn lấy một tầng lục quang. Thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương đến tuột cùng là như thế nào đột nhiên biến mất, lại trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng mình. Không có dư thừa suy nghĩ thời gian, đột nhiên, đối phương lại biến mất tại tầm mắt ở trong.
Cái này,
thanh niên ánh mắt triệt để kinh hãi. Cùng lúc đó, một tay nắm chẳng biết lúc nào khoác lên trên vai của mình. Ngập trời linh áp tầm vàng giáng lâm.
Vâng,
thanh niên trực tiếp lại lần nữa bị đánh vào mặt đất. Lần này, hắn bên ngoài thân lục quang đều lóe lên một cái, sau đó trở nên ảm đạm. Tô gia liền phái như thế cái mặt hàng đến ngắm bắn ta. Giang Hiểu đùa cận mà nhìn xem bị đánh vào mặt đất thanh niên, nhếch miệng lên một bôi giọng địa mai độ cong. Thanh niên triệt để ngộp. Cái này tờ mờ là chi mạch, không có khả năng. Kẻ này thực lực chỉ sợ so với Tô gia mấy vị kia danh sách đều dư xài đi. Đây vẫn chỉ là tam trọng ngự linh sư a.
Đúng lúc này,
thân thể của hắn đột nhiên bị Giang Hiểu nhấc lên. Thanh niên sắc mặt sợ hãi mà nhìn xem giờ phút này giống như tu la Giang Hiểu, vội vàng nói: "Huynh đệ, chỉ đùa một chút, đừng đến thật, ngươi tam thúc để cho ta tới mang ngươi trở về, bằng không đằng sau còn có một số nhân vật càng lợi hại, ta vừa mới những lời kia chỉ là cố ý lừa gạt ngươi."
Tiếng nói vừa ra,
thanh niên đột nhiên lại lần nữa bay ngược ra mấy chục mét có hơn. Cái sau thụ trọng thương, trong lúc nhất thời trong bụng nước đắng đều nhanh phun ra, lại không dám chế lại, vội vàng bò lên, dáng chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng cười nói: "Giang huynh đệ,
nói thật,
muội muội ta ngươi thật không suy tính một chút."
Ha.
Giang Hiểu chỉ lưu lại một đạo cười lạnh, sau đó biến mất tại trong rừng. Nhìn xem đầy đất vết thương công viên, thanh niên trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Nửa là đối với người này thực lực sợ hãi thán phục, nửa là đối với đối phương không thể trở thành chính mình em rể tiếc với.
Nha, Tô gia những hậu nhân này làm sao một cái so một cái yêu nghiệt.
Thanh niên âm thầm tắt lưỡi, lắc đầu nói: "Được rồi, về sau cũng không thể lại lẫn vào tiến chuyện nhà của bọn hắn ở trong." Tin tức rất nhanh liền chuyển vào Tô Thanh trong tai. Sau đó, hắn lâm vào thật lâu ngốc trệ ở trong. Rất lâu sau, Tô Thanh bật cười lắc đầu: "Đứa nhỏ này thật đúng là cùng phụ thân hắn lúc trước giống nhau."
Bên cạnh, Tô đại nhân nhíu mày, phát giác được có chút không đúng, nhưng tuyệt không nói ra.
"Được, không có cách nào.
Ngũ trọng ngự linh sư Lâm Hạo Vũ đều ngăn không được hắn, lần này ta là không có cách nào khác."
Tô Thanh khoát tay áo, bất đắc dĩ nói: "Đằng sau chờ đợi Giang Hiểu, hẳn là phụ thân phái ra những người kia.
Khoảng thời gian này hắn có thể phái ra người nào?"
Tóc bạc bà lao phút chốc mở miệng nói: "Tứ đại gia tộc ở trong danh sách cơ bản đều tại Thiên Cơ cung cùng từng cái quỷ vực bên trong, lần này trở về cũng bất quá một chút phổ thông tiêu chuẩn tiểu gia hỏa, Lâm Hạo Vũ ở trong đó đều đã tính không sai. Ta chính là nghĩ tại tiểu tử kia đem chuyện làm lớn chuyện trước đó, để Lâm Y Huyên ca ca của nàng đem này mang về a."
Tô Thanh có chút đau đầu đạo: "Kết quả ai biết, tiểu tử kia hiện tại đã yêu nghiệt đến mức này. Vạn nhất phụ thân phái ra người tất cả đều thất bại, đến lúc đó sẽ như thế nào?"
Đúng lúc này, Tô đại nhân mở miệng hỏi.
Nghe vậy, Tô Thanh dùng mình một cái.
Ta là không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy, chỉ sợ lão nhân già ông ta lại muốn khí đến đại phát lôi đỉnh.
Tô Thanh nhếch miệng, sắc mặt hậm hực.
"Ha."
Tô đại nhân cười lạnh, sau đó xoay người, "Ta về trước đi."
Nhìn xem Tô đại nhân đi xa bóng lưng, Tô Thanh không khỏi thở dài: "Ai, cái này một đôi phụ tử thực sự là."
Rời đi công viên,
Giang Hiểu dưới chân chậm rãi hiện ra bóng đen, giống như là mực nước lại lần nữa lưu chảy ra ngoài.
Hô cảm thụ một chút vừa mới chiến đấu, Giang Hiểu âm thầm nhíu mày.
May mà chính là Tô gia bên ngoài vẫn là không có quá mức, phái ra người đều là cùng chính mình cùng bối phận tồn tại. Cùng Lâm Y Viên đại ca một trận chiến, chính mình không phải là không thể được bằng dựa vào tự thân lực lượng đem này gian nan chiến thắng. Nhưng là đằng sau đâu?
Thiên Thánh Nhấn giảm sóc thời gian chừng 3 tiếng lâu, lôi đỉnh lĩnh vực càng là dài đến 3 ngày. Lại thêm lúc ấy chỉ có thanh niên cùng hai người mình, để quỷ bóng mau chóng đem giải quyết, hẳn là cũng bại lộ không được vấn đề gì lớn.
Nghĩ như vậy,
quỷ bóng, liên quan tới ta phụ mẫu chuyện, ngươi còn không chịu nói sao?
Giang Hiểu phút chốc túi đầu mắt nhìn dưới ánh trăng bóng đen.
Đối phương bây giờ cũng tính là chính mình một sự giúp đỡ lớn, cũng không biết có thể hay không thuận moi ra càng nhiều tin tức hơn.
Chỉ là đáng tiếc,
đối phương vẫn không có phản ứng.
Bởi vì Tô gia chi hành, nguyên bản đối với mình cái kia tiện nghi phụ thân không có cảm giác nào Giang Hiểu, giờ phút này đột nhiên có chút muốn hiểu đối phương.
Tô gia môn biển 89 phần 10 hẳn là đối phương trô đánh bỡ.
Coi trời bằng vung, cử động như vậy, cũng coi là thượng một nhân vật.
Đúng lúc này, hai chiếc xe máy đối diện lái tới.
Bạch, bạch, bạch.
Mấy cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên xuống xe, lấy xuống mũ bảo hiểm xe máy, tiêu căng nhìn về phía chính mình, ngươi chính là Giang Hiểu.
Chương 210, ngăn được sao? Vương gia Vương Phượng kia bốn con trai, kia bốn cái tiểu gia hỏa không phải chỉ có tứ trọng cảnh giới. Tô gia láo chạch. Tô Nhược Uyên cau mày, chất vấn. Lý Ba chống đỡ lấy đầu, đạo, lao ra. Thực tế là không có lý do. Những cái này tiểu bối trừ một chút có thể sử dụng tiền tài đả động tục nhân bên ngoài, chân chính lợi hại thế hệ tuổi trẻ không muốn xuất thủ a. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên cũng rõ ràng nhằm vào Giang Hiểu hành động căn bản liền đứng không vững lý do. Phàm là trong lòng có ngạo khí thiên tài, lại há có thể làm một ít không hiểu thấu chuyện. Vương Phượng kia bốn con trai, cũng không biết có thể hay không đem đầu kia tiểu quái vật cho mang về. Tô Nhược Uyên nghĩ nghĩ, sau đó nhấp một ngụm trà, đạo, không sao, đêm dài đằng đẵng, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đi tới một bước nào. Tại này bên cạnh, vị kia thiếu niên áo trắng lặng lặng đứng lặng. Công viên bên ngoài, Giang Hiểu trước mặt, kia bốn vị thiếu niên không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tiêu căng, ánh mắt ngạo mạn. Nghe nói ngươi đem ý gì lên cho gây khóc rồi, này chúng ta có thể chịu. Trong đó cầm đầu cái kia dáng người hơi mập thiếu niên mở miệng hỏi. Không thể nhịn, không ai nhịn được, nhất định phải làm tiểu tử này. Bên cạnh, ba người phụ hòa nói, lẫn nhau đều nhẹ gật đầu, tự cho là tìm được một cái không có kẽ hở xuất thủ lý do. Giang Hiểu chỉ hài hước nhìn xem bọn hắn. Chốc lát về sau, kia dáng người hơi mập thiếu niên bóp bóp nắm tay, ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngoan ngoãn cùng ta trở về hướng ý thì viên xin lỗi, việc này thì thôi. Đúng, nhất định phải cùng chúng ta trở về hướng Lâm tiểu thư xin lỗi. Ba người khác giống như ba cái máy lặp lại. Ha. Giang Hiểu khép cười một tiếng, ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa dùng lý do như thế sứt sẹo. Nay cũng rất bình thường, dù sao mình trước đây tại Tô gia biểu hiện có thể xương giọt nước không lọt. Những trưởng bối kia không có cách, những bọn tiểu bối này lại có thể dùng chút không hiểu thấu lý do tới đối phó chính mình. Chỉ là không biết Lâm Ý Dĩ Viên biết mình trong lúc vô tình nhiều ra bốn cái người theo đuổi về sau, sẽ là như thế nào tâm tình. Liền không cần thiên thánh ấn. Giang Hiểu tự nói, sau đó xông kia bốn người thiếu niên vẫy vây tay, cười nhạo nói, cùng đi đi. Bạch. Mọi người đều kinh, trận lạnh giọng nói, cực kỳ cần dỡ. Chỉ là Tô gia một cái chi mạch con riêng. Đại ca, không cần ngươi xuất thủ, ta lại đi thử một chút tiểu tử này sâu cạn. Nói, một cái cao gầy thiếu niên trong nháy mắt cầm trong tay một thanh hồng anh trường thương, phóng tới Giang Hiểu. Linh lực tràn vào mũi thương, trong nháy mắt liền bay lên một đám lửa, tại trong đêm phá lệ chói mắt. Nương theo lấy trường thương vung dậy, đoàn kia hỏa diễm giống như là muốn tương dạ sắc đốt hết bình thường, rực rỡ chói mắt. Cách đó không xa, mặt khác ba vị thiếu niên hai tay vào ngực, nhìn qua đối với thế cục rất có nắm chắc. Nhị ca xuất thủ, nghĩ đến là ổn. Cũng không biết Tô Khanh Hải tiểu tử kia nói tới hai ương cấp hồn châu đến cùng là thật hay không. Ha ha, ai biết được. Thằng xui xẻo này lại dám gây Tô Khanh Hải, còn cấu kết lại Lâm gia Lâm Y Liễu Viên, đánh cho hắn một trận coi như tiện nghi hắn. Con riêng liền nên có cái con riêng dáng vẻ, thật đúng đem mình làm chúng ta tứ đại gia tộc chân chính dòng dõi rồi. Đám người một phen nghị luận, căn bản cũng không biết việc này phía sau Giang Hiểu cùng Tô gia ở giữa chân chính nhân đoán. Có thể đúng lúc này, đại ca, cứu ta. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên đánh gãy đám người ý niệm. Chỉ thấy ngay phía trước, Giang Hiểu đầu tiên là dùng một cái tu la chạm đánh vỡ đối phương hồng anh trường thương về sau, bước kế tiếp liền triệu hồi ra Hắc Khải lấn người tới gần. Có thể so với vận rủi cấp quỷ vật nhập thần, hoàn toàn không phải nhóm này bất nhập lưu thế gia đệ tử có thể chống lại. Trong chốc lát, Giang Hiểu một tay bắt lấy kia cao gầy thiếu niên cái cổ, ánh mắt bén nhế, âm thanh lạnh lùng nói, liền điểm ấy trình độ, ngươi dám? Nhanh buông ra ta nhị ca, muốn chết. Mặt khác ba vị thiếu niên lập tức kinh sợ, nhao nhao triệu hồi ra tự thân bản mệnh linh khí. Cùng một thời gian, từng cái năng lực điên cuồng hướng Giang Hiểu của tới. Sau một khắc, đến, cùng đi. Giang Hiểu lên tiếng cười như điên, cầm trong tay thiếu niên đánh tới hướng mặt đất, sau đó nâng lên chân phải, đột ngột giẫm tại này trên thân. Một màn này càng là lệnh kia ba vị thiếu niên quẹt mắt. Bên ngoài cơ thể linh mang đại trán, lấp lánh một phương thiên địa. Đây là làm sao? Nơi xa quá khứ lái xe đều khiếp sợ chậm dần tốc độ, giống như cực quang giống nhau thiên địa, lộng lẫy. Sau đó, tại trong mắt của bọn họ bên trong, một đạo màu xanh tím lôi đình đột nhiên ngút trời mà hàng, giống như một đầu phẫn nộ cự long. Âm âm tiên thần chi nộ, ẩn chứa khí tức hủy diệt tiềm điện trong nháy mắt bổ vào trong đó một vị trên người thiếu niên. Cái sau đột nhiên thụ trọng thương, thể nội khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi hoa liền phun ra. Tự nhiên không phải chân chính lôi đình, chỉ bất quá dẫn một tia thiên địa chi uy thôi. Nhưng tương tự không thể khinh thường, mỗi một đạo lôi đình uy lực đều không thua gì vận rủi cấp quỷ vật một kích toàn lực. Nếu không phải lôi đình lĩnh vực giảm sóc thời gian chừng 3 ngày lâu, năng lực này chắc chắn lên đỉnh vận rủi cấp năng lực đầu. Vừa lóe gian, đám người cũng tất cả đều phản ứng lại. Trong đó cầm đầu thân thể kia hơi mập thiếu niên, la lớn, cẩn thận tránh né. Cái này lôi đình không phải tất chúng, có một giây trì hoãn. Ồ, cái trước vừa dứt lời, sau một khắc người khoác màu đen áo giáp Giang Hiểu cũng đã phóng tới hắn. Muốn chết. Thiếu niên gầm lên giận dữ, trong tay hồng anh trường thương đột nhiên đâm rách không khí, linh lực hình thành một cái mũi tên, trong chốc lát liền muốn đâm xuyên Giang Hiểu trái tim. Có thể Giang Hiểu phản ứng lại có thể xưng tuyệt diệu. Tại vận rủi cấp quỷ vật nhục thân ra chỉ dưới, hắn thân thể mềm dẻo độ đi vào một cái mức độ kinh người. Cái eo hơi cong một chút, nồng đậm linh lực mũi tên trong nháy mắt liền rơi trong không khí. Thân thể xoay chuyển 360 độ về sau, Giang Hiểu đã gần sát đến trước người đối phương, sau đó tay phải như rồng đột ngột thoát ra, một phát bắt được cái sau đầu lâu. "Thả ta ra đại ca." Một cái khắc tròn đầu đinh thiếu niên tức giận kêu to. Cũng không thấy Giang Hiểu có động tác gì. Âm ầm một đạo tử sắc lôi xả từ bên trên trùng điệp rơi xuống, trực tiếp bổ vào Vương gia đại ca đỉnh đầu. Cái sau thân thể đột ngột khẽ giật mình, kém chút không có đã hôn mê. Lôi đỉnh lĩnh vực bên trong, Giang Hiểu chấn giữ một phương, dường như mảnh thiên địa này chỗ tể. Cửu Thiên Huyền Lôi, trăm tà tránh lui. Thiếu niên một bộ đồ đen, đứng lặng tại chỗ, quanh mình thỉnh thoảng tách ra chói mắt đến cực điểm lôi quang, chiếu rọi ra tấm kia tuấn giật khuôn mặt. Mỗi một đạo lôi đỉnh khoảng cách thời gian chỉ có 3 giây. Từng đạo sấm sét màu tím không ngừng rơi xuống, oanh bổ vào mặt đất, chế tạo ra từng cái hố sâu. Vương gia còn lại mấy tên thiếu niên kia chỉ có thể hốt hoảng tránh né. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu trong tay hấp nhận ô quang đại trán, một đạo đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang xé rách toàn bộ thiên địa. Đậu xanh, cái này lại là cái gì biến thái năng lực? Cảm nhận được trong đó đủ để chí mạng khủng bố như thế, kia hai cái vương gia thiếu niên nội tâm cuồng loạn. Ngay cả dùng hai đạo năng lực, như thế mới khó khăn lắm chống đỡ cả lại. Một giây sau, một thân huyền giáp Giang Hiểu lại giống như tu la sát thần đối diện lao đến. Ông trời ơi, cái này tờ mở nơi nào là chi mạch? Cái này căn bản chính là Tô gia bất thế gia thiên tài yêu người ta. Trong lòng mọi người kêu khổ thấu trời, đem con hắc oa Tô Khanh Hải không ngừng thống mạng. Tại mấy đạo lóe ra lôi quang ở trong, đến, ta nhìn các ngươi ai có thể ngăn được con đường của ta. Giang Hiểu giống như chiến thần cất bước đi ra, áo đen phất phới, khinh thường phương xa. Tô gia ở chỗ đó phương bị. Cái gì? Vương Phượng kia bốn con trai đều bị Giang Hiểu ném vào sông hộ thành bên trong. Tô gia láo chạch. Vừa mới đạt được tin tức này, Tô Nhược Uyên kem chút không có đem nước trà phun ra. Ngược lại là khinh thường đầu kia tiểu quái vật. Sau một khắc, Tô Nhược Uyên bình phục xuống dưới, đạo, được rồi, việc này cuối cùng vẫn là phải do ta chính Tô gia người đến giải quyết, Tô Khanh Hải đứa bé kia tỉnh chưa? Bên cạnh, Lý Ba không người nói, tứ thiếu gia sớm đã tỉnh. Tô Nhược Uyên đạo, vậy thì tốt, để hắn đi đem tiểu tử kia mang về. Nếu là Tô Khanh Hải cũng thất bại, liền lại để cho Tô Trần xuất thủ. Nghe vậy, Lý Ba không khỏi cười khổ, việc này muốn hay không hướng nhị đại gia bẩm báo một chút. Dù sao Tô Khanh Hải thiếu gia cùng Tô Trần thiếu gia, hỏi hắn làm gì? Tô Nhược Uyên ẩn ẩn tức giận, ép hỏi, dùng hắn Tô Nhược Vân mấy cái hậu nhân thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy để tiểu quái vật kia rời đi Bắc Đô, cùng phụ thân hắn giống nhau? Lý Bá lập tức cúi đầu, nội tâm ngầm thở dài. Từ trước đến nay hỉ nộ không lộ lao ra, từ giờ phút này sợ là đã có chút tức giận. Vì đối phó một tên tiểu bối, thế mà dùng nhiều như vậy làm người khinh thường thủ đoạn, thực tế có sai lầm đại thể. Lý Bá mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Không có cách nào, việc này cùng năm đó quá tương tự. Khác biệt duy nhất chính là năm đó Tô gia người xuất động không có chỗ nào mà không phải là thất trọng trở lên truyền kỳ ngự linh sư. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng vẫn không thể ngăn lại nam nhân kia. Chương 211, ngăn lại hắn. Lao ra, Tô Khanh Hải thiếu gia đã lên đường. Tô gia láo chạch bên trong, Lý Bá hơi cong người, cung kính mở miệng nói, "Ừm." Tô Nhược Uyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế mây, bên trái điêu phúc thọ văn trên bàn gỗ đàn, một chén trà xanh tản ra mở mịt nhật ký. "Chờ một lúc tiểu tử kia sau khi trở về, ngươi nói ta nên như thế nào tỏ vẻ?" Đương nhiên, Tô Nhược Uyên mở miệng hỏi. Lý Bá miễn cưỡng cười hai lần, lão nô không biết, tiếp tục phơi lấy hắn chính là, không cần nói thêm cái gì. Tô Nhược Uyên phút chốc cười lạnh, sau đó lại hỏi một câu, hiện tại là giờ nào? Người cũng đã đến chỗ nào rồi? 3 giờ 40 phút, tiểu thiếu gia ngay tại Dương gia ngã ba đường địa phương. Lý Bá đáp, một đêm này, thật đúng là dài dằng dặc a. Tô Nhược Uyên đóng lại hai mắt, ngữ khí ý vị không do nói câu, sư phụ, dừng xe. Trên xe taxi, Giang Hiểu phút chốc mở miệng, ách, đây không phải còn chưa tới sân bay sao? Tài xế xe taxi không hiểu hỏi. Sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co lại, hai tay đánh cái cấp tính tay lái, đạp mạnh phanh lại. Xe taxi mạo hiểm vạn phần sau khi dừng lại. Trung niên lái xe hướng về phía trước đạo nhân ảnh kia chửi ầm lên, không có mắt ta, không muốn sống đúng không? Phía trước, 3 giờ sáng 40 thời gian, một vị thiếu niên mặc áo lam không nhúc nhích đứng lặng tại giữa đường. Xa xa nhìn lại, dường như một pho tượng đá. Không muốn sống. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo lam phút chốc câu lên khóe miệng, lộ ra một bôi mỉa mai độ cong, ngươi là? Đang nói chính ngươi sao? Tiếng nói vừa ra, gần như đồng thời, một cốt như núi lớn trọng áp ầm vang rơi xuống, mặt đất cấp tốc dạn nứt ra, cấu thành hình tròn cái hố. Vành, 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 cả xe taxi bốn cái lốp bánh xe cùng nhau nổ tung, thân xe hạ xuống. Lái xe đại thúc vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem một màn này. Thân xe tại trọng lực hạ cấp tốc và mèo, mắt thấy không gian càng thêm chật hẹp, chính mình sẽ chết đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa xe trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh cho xa bay mấy mét có hơn. Đi. Giang Hiểu một cái nhấc lên đối phương, tràn trọc gian liền đi ra phía ngoài con đường bên trên. Trăng sáng sao thưa, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Vị này đáng thương lái xe đại thúc hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, được cứu vớt sau cũng không lo nổi cái khác, cấp tốc chạy thoát thân dường như rời xa nơi đây. Giang Hiểu ngay phía trước, vị kia thiếu niên mặc áo lam ngóc đầu lên, ngựa khí có chút bừa cận, ra ra để cho ta tới bắt người trở về, sinh tử bất luận. Chờ ngươi đã lâu. Giang Hiểu lạnh nhạt nói xong, đột nhiên nâng lên đùi phải đột ngột đá vào chiếc kia bức bỏ phế phẩm trên xe taxi. Xoẹt, cả chiếc xe tại mặt đất bắn ra đại lượng hỏa hoa, sau đó cưỡng ép vọt tới thiếu niên mặc áo lam. Vâng. Xe taxi tại tới gần đối phương 10 mét về sau, đột nhiên lại lần nữa gặp một cỗ trọng áp, mất đi động lực, bị ép thành một đoàn phế liệu. Cùng một thời gian, thiếu niên mặc áo lam tay phải đùa bỡn một thanh liễu diệp phi đao, cơ mở miệng cười đạo, ta gọi Tô Khánh Hải, tứ trọng ngự linh sư, theo bối phận đến nói là biểu ca ngươi. Họ khác tiểu tử, ghi nhớ ta dòng họ, đây là ngươi vĩnh viễn cũng hy vọng không được cao độ. Ta gọi Giang Hiểu. Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng, tiến về phía trước một bước, tay phải đồng thời xuất hiện hấp nhận, theo bối phận đến nói, ta là cha ngươi. Bạch, bạch, tiếng nói vừa ra, cả hai trong nháy mắt không hẹn mà cùng ánh mắt mãnh liệt,
hóa thành hai đạo chói mắt đến cực điểm hồ quang va chạm vào nhau. Oanh vừa loáng gian, Giang Hiểu liền cảm thấy một cỗ cường hãn trọng áp rơi vào trên người mình. So với gông xiềng, cỗ này trọng lực còn kinh khủng hơn nhiều gấp mấy lần. Càng đến gần thân thể của đối phương, chính mình chỗ gặp phải uy áp cũng liền càng là to lớn. Tô Khanh Hải trong tay cái kia đem Liễu Diệp Phi đao càng là hóa thành lưu quang, không ngừng qua lại bốn phía không gian, dường như một đầu âm hiểm đến cực điểm rắn độc, tìm kiếm lấy các loại cơ hội tập kích. Bạch. Ngay tại đạo bạch quang kia tính toán đánh út về phía Giang Hiểu phía sau lưng thời điểm, một đạo màu đen áo giáp trong nháy mắt xuất hiện. Ồ, đây chính là ngươi tiến giai năng lực sao? Tô Khanh Hải kinh ngạc, sau đó khinh thường cười một tiếng, chỉ thường thôi. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên cảm giác được tự thân nửa phải bộ phận trọng áp trói buộc đột nhiên biến mất không còn, nhưng là nửa trái bộ phận trọng áp lại độ tăng cường mấy lần có thừa. Kể từ đó, thân thể bị hạn chế không thể bảo là không lớn. Nhìn cho thật kỹ đi, gầm. Tô Khanh Hải tay phải một lần nữa triệu hồi cái kia đem Liễu Diệp Phi đao, tùy ý thưởng thức một phen, ta Tô gia hơn ngàn năm đến lưu truyền tới nay ngự linh sư nội tình. Nương theo lấy một chữ cuối cùng mắt rơi xuống. Cái kia đem Liễu Diệp Phi đao đột nhiên hóa thành hơn mấy chục cây, đồng thời giống như lông bay lượn trời, tại Giang Hiểu thân thể bốn phía tựa như kiếm khí tùy ý tung hành. Huyền giáp không ngừng bị vạch ra từng đạo bạch ấn. Giang Hiểu lại bởi vì trọng áp nguyên nhân, rất khó có chỗ ứng đối. Vốn cho rằng có thể làm ra để ý ra hỏa sẽ có bao nhiêu lợi hại, kết quả cũng liền như vậy thôi. Tô Khanh Hải hai tay vào ngực, phản phất là đang ngồi đợi Giang Hiểu thất bại. Nhưng vào lúc này, vốn cho rằng Tô gia tử đệ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khác biệt, kết quả cũng liền nhị lưu tiêu chuẩn mà thôi. Một đạo giọng địa mai âm thanh từ giáp đen phía dưới truyền ra. Vừa ló gian, Tô Khanh Hải ánh mắt khẽ biến. Chẳng biết tại sao, một cỗ cực kỳ khủng bố linh áp tự dưng từ trước mặt vị này tam trọng ngự linh sư thể nội càn quét ra. Quanh mình không khí đều trở nên ngưng kết lại, thậm chí liền những cái kia nguyên bản cao tốc xoay nhanh Liễu Diệp Phi đao cũng biến thành trễ chậm lại. Cảm nhận được thể nội như hỏa nóng dược thiên thanh ấn, Giang Hiểu xoay bông lúc nít cổ, gân cốt cùng băng lên, sau đó nhếch miệng lên một môi điên cuồng đường cong, "Ta có thể chờ ngươi rất lâu nữa nha." Tô gia láo chạch bên trong, Tô Nhược Uyên bỗng nhiên nhíu mắt, không khỏi mở hai mắt ra. Bốn phía im lặng, "Ta nghỉ ngơi bao lâu?" Tô Nhược Uyên nhìn về phía bên phải Lý Bá. Cái sau cung kính nói, "Lão gia nghỉ ngơi ước chừng một giờ." Đó chính là nhanh năm điểm rồi. Tô Nhược Uyên đạo, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Ta nhìn bên ngoài đều nhanh phá hiểu, tiểu tử kia bị mang về có tới không? Lý Bá lắc đầu, còn không có. Ừm. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên nhíu mày. Đúng lúc này, một người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sân nhỏ ở trong. Hán bại. Người áo đen trong tay mang theo một cái máu me khắp người, mình đầy thương tích thiếu niên mặc áo lam. Giờ phút này, Tô Khanh Hải nơi nào còn có trước đó kiêu căng tư thái, triệt để như là một đầu như chó chết, mắt thấy cũng chỉ còn lại có nửa sức lực. Trong chốc lát, Tô Nhược Uyên vẫn đục hai mắt lần đầu toát ra một chút kinh ngạc chi sắc. Ra. Ta bại. Tô Khanh Hải gian nan ngẩng đầu, vừa dứt lời, sau đó liền phù phù một tiếng đổ vào mặt đất. Đổ vào Tô Nhược Uyên trước mặt. Tô Nhược Uyên trong mắt hết thảy cảm xúc đều bình tĩnh lại. Thậm chí đều không tiếp tục nhìn nhiều Tô Khanh Hải liếc mắt một cái. Tại này bên người, vị kia thiếu niên áo trắng tắc như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô Khanh Hải. Vị kế tiếp, Tô Trần. Chốc lát về sau, Tô Nhược Uyên lạnh lùng mở miệng nói. Bên cạnh, Lý Bá thân thể nhịn không được run lên, sau đó thân thể càng thêm cong lưng. Thời gian lặng yên trôi qua, chân trời trắng bệnh. Tô Nhược Uyên chậm rãi đứng dậy, vĩ nạn dáng người dường như một tòa núi cao. Hắn chắp hai tay, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tình cảm sát thái. Đã 6 điểm, Tô Trần còn không có tin tức truyền đến. Ở sau lưng hắn, Lý Bá mặt mũi tràn đầy đắng chát, khó khăn mở miệng nói, Tô Trần thiếu gia chính là ta Tô gia xếp hạng thứ 7 danh sách. Nghĩ đến sẽ không. Đủ. Tô Nhược Uyên bỗng nhiên đánh gãy, sau đó hít một hơi thật sâu thần gian hơi lạnh, chậm rãi nói, phân phó, để sân bay bên kia ngừng hắn chuyến bay. Sau đó, lại để cho thứ 6 danh sách Tô Tiêm từ Dạ Ma Quỷ vực gấp trở về lao ra. Ngươi đây là muốn để tiểu thiếu gia cùng lão Tô gia triệt để quyết liệt a? Lý Bá phù phù một tiếng té quỵ trên đất, cất tiếng đau buồn nói, làm sao? Tô Nhược Uyên xoay người, giờ khắc này khuôn mặt giống như ác quỷ dữ tợn, ngươi cũng cho rằng ta Tô gia ngăn không được hắn. Chương 212, ta đến tiễn ngươi lên đường mật chìm tinh dã. Trống trải trên đường cái, một trận chiến đấu kịch liệt vừa mới kết thúc. Giang Hiểu đứng lặng tại chỗ, mặc cho hàn phong gào thét, một bộ đồ đen như mực, trải rộng đầm địa máu tươi, ma tính nghiêm nghị. Tại này trước mặt, một vị thiếu niên vết thương chồng chất được ngã sấp trên đất, bản mệnh linh khí bị đánh bỡ, dần dần hóa thành ánh sáng nhạt phiêu tán ở không trung. Tô gia, thứ 7 danh sách, Tô Trần. Ba cái kỹ năng lô đều là biến thái tiến giai năng lực, khó chơi đến cực điểm. Nhưng, đấm máu mà đứng Giang Hiểu vẫn là người thắng cuối cùng. Hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ thể nội khô kiệt linh lực. Giang Hiểu trong lòng biết mình tới trình độ sơn cùng thủy tận, cũng là không sao cả. Trước mặt vị này Tô gia thứ 7 danh sách chính là tứ trọng ngự linh sư, Giang Hiểu cũng muốn tự mình nhìn xem cái này Tô gia danh sách rốt cuộc có mấy phần bản sự. Dù là liều cái lưỡng bại câu thương, trong tay mình vẫn cầm một lá bài tẩy. Chiến đấu kế tiếp chỉ có thể giao cho quỷ bóng. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút trắng bệch đường chân trời, nhếch miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, còn có thủ đoạn sao? Tô gia, không có dừng lại thêm, khoảng cách máy bay hạ xuống chỉ còn lại có 30 phút. Giang Hiểu kéo lấy thân thể bị trọng thương, chậm chạp lại kiên định nhanh chân rời đi. Ở sau lưng hắn, vị kia liên động hạ thủ đầu ngón tay đều không có khí lực Tô gia thứ 7 danh sách, Tô Trần thần sắc mờ mịt. Chính mình, bại. Dựa theo Tô gia quy củ, chính mình liền coi như là mất đi thứ 7 danh sách vị trí. thay vào đó chính là phía trước vị kia năm gần 16 tuổi thiếu niên mặc áo đen. Một cái họ khác con riêng như thế nào đánh bại từ nhỏ liền nhận Tô gia tài bồi chính mình. Mà lại, mấu chốt nhất chính là đối phương trước mắt vẫn chỉ là một cái tam trọng ngự linh sư. Lần này thất bại trực tiếp phá hủy Tô Trần đạo tâm. Vị này Tô gia thứ 7 danh sách ánh mắt trống rỗng, giống như là mất đi hết thảy. Thằng đến trở lại Tô gia lão trạch, vẫn thật lâu không thể thoát khỏi vẻ lo lắng. Yên tĩnh y mắng trong sân, bầu không khí rét lạnh thấu xương. Tô Trần giống như thất hồn lạc phách bình thường, ngồi liệt ngã xuống đất. Tô Nhược Uyên trên mặt không vui không buồn, giấu ở tay áo hạ đại thủ lại nắm chặt một chút, dẫn đi. Lão nhân xoay người, lạnh giọng phân phó nói. Trong viện rất nhanh liền xuất hiện một người áo đen đem Tô Trần mang rời khỏi nơi này. Sau một khắc, vì cái gì? Tô Trần tốn hao ta Tô gia bao nhiêu tài nguyên? Hắn dựa vào cái gì ngăn không được tiểu quái vật kia? Tô Nhược Uyên tức giận lên tiếng, trong lồng ngực lửa giận tràn đầy. Bên cạnh, Lý Ba thân thể run lên, hoàn toàn không dám đáp lời. Tô Nhược Vân đều là như thế nào tài bồi được cháu của hắn? Loại này bị người đánh thành giống như chó chết phế vật, cũng xứng làm ta Tô gia danh sách. Tô Nhược Uyên hai mắt như điện, giận tím mặt, ta lão Tô gia trưởng thành đi ra thiên tài chẳng lẽ liền so ra kém một cái phía ngoài đứa nhà quê? Lão nhân giờ phút này rất là phẫn nộ, không riêng chỉ là bởi vì Giang Hiểu hành vi, càng là bởi vì hắn cảm thấy Tô gia địa vị nhận dao động. Tại lão nhân xem ra, dù là Giang Hiểu có được 4 cái kỹ năng lỗ tư chất bị tiền, nhưng cái kia cũng chỉ đại biểu ngày sau tiềm năng. Liền trước mắt mà nói, còn ở vào tam trọng ngự linh sư cảnh giới Giang Hiểu thế mà đem chính mình Tô gia thứ 7 danh sách đánh cho đạo tâm đều gãy. Đây quả thực làm hắn khó mà tiếp nhận. Sân bay bên kia nói thế nào? Chốc lát về sau, Tô Nhược Uyên bình phục xuống dưới, lãnh đạm mà hỏi thăm. Đã lệnh cưỡng chế bọn hắn tạm dừng tiểu thiếu gia chuyến bay. Lý Ba không thể làm gì khác hơn đáp. Thời khắc này lão gia tử đã có chút cố chấp, trong lòng hắn chỉ sợ Tô gia thế hệ trẻ tuổi nhất định phải ra một nhân vật đem tiểu thiếu gia cầm xuống, khẩu khí này mới có thể tiêu trừ đi. Nếu không, Tô gia khối kia gánh chịu lấy vô số vinh quang môn biển chỉ sợ tối nay qua đi lại phải ảm đạm mấy phần. Tô Tiêm đâu? Tô Nhược Uyên một lần nữa ngồi trở lại tại trên ghế mây, lại lần nữa phẩm nước trà, rồi tắt lửa giận trong lòng. Tô Tiêm thiếu gia ngay tại cơi máy bay tư nhân chạy tới trên đường. Lý Bá nói, rất tốt. Tô Nhược Uyên ánh mắt càng thêm lạnh liệt, đại thủ cầm chặt chén sứ, đến. Ta đến xem đầu này tiểu quái vật có thể so sánh qua được bao nhiêu ta lão Tô gia danh sách. Ra ra. Đúng lúc này, vị kia đứng lặng tại trong bóng tối thiếu niên áo trắng phút chốc mở miệng, nếu ta ra mặt, hắn còn không có tư cách cùng ngươi giao thủ. Không đợi hắn nói xong, Tô Nhược Uyên liền đột ngột ngắt lời nói, dựa vào cái gì? Như vậy một cái lưu lạc bên ngoài 16 năm đứa nhà quê, vừa về đến liền muốn cùng ta lão Tô gia đệ nhất danh sách giao thủ. Quá để cao hắn. Ra ra. Thiếu niên áo trắng nhíu mày, trong lòng có cố cảm giác nói không ra lời. Tốt rồi, không cần nói, ý ta đã quyết. Tô Nhược Uyên căn bản không cho cái trước cơ hội mở miệng. Thấy thế, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng phát ra một đạo thở dài nhẹ nhẹ âm thanh. Mãi mãi lúc này đã ngủ. Tô gia lão trạch, một tòa đình nghỉ mát ở trong. Tô Thanh đang cùng Tô đại nhân trò chuyện. Phụ thân đem Giang Hiểu chuyến bay đều cho hủy bỏ, mặt khác Tô Tiêm cũng bị điều trở về. Tô Thanh nhịn không được cười nói, ta cũng là không nghĩ tới, thế mà liền Tô Trần đều không có ngăn lại tiểu tử kia. Không thể còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó ai cũng xuống đài không được. Tô đại nhân khẽ nhíu mày, đạo, việc này trách ta, không nên để hắn trở về. Tô Thanh lắc đầu nói, cuối cùng là phải trở về một chuyến, nếu như chờ đằng sau hắn lớn lên, phiền phải hơn. Hiện tại còn miễn cưỡng có thể nói là tiểu hài tử cáo kỉnh. Ngươi cho rằng cái này là tiểu hài tử cáo kỉnh? Tô đại nhân phút chốc quay đầu, mắt nhìn Tô Thanh. Đổi lại là cái bình thường 16 tuổi thiếu niên, làm sao lại có nhiều như vậy chuyện? Muốn cho hắn một cái tiến Tô ra cơ hội, sợ không phải đã sớm ngoan ngoãn cụp đuôi tiến đến rồi. Tô Thanh bay, ai đoán được tiểu tử kia như thế thiếu niên lão thành. Lại nói hắn những năm này rốt cuộc kinh nghiệm thứ gì? Tô đại nhân không có mở miệng, trong đầu lơ đãng nhớ tới Minh phủ. Đứa bé kia xác thực khác hẳn với thường nhân. Đồng nhiên ở giữa, Tô Thanh tự dưng mà hỏi thăm, ta ra mặt vẫn là ngươi ra mặt. Được rồi, vẫn là ta đi cho. Dù sao phụ thân từ trước đến nay đều không thế nào thích ta, đến lúc đó để hắn mắng một trận cũng không sao cả. Không đợi Tô đại nhân mở miệng, Tô Thanh liền đứng lên. Nhưng vào lúc này, Tô đại nhân đột nhiên biến mất tại trong lương đình. Thấy thế, Tô Thanh lắc đầu bật cười, đây thật là. Tới gần sân bay chỗ, cách khoảng cách mấy trăm mét, Giang Hiểu đã thấy tòa kia to lớn kiến trúc. Ầm ầm máy bay khởi động động cơ rõ ràng có thể nghe. Không bao lâu, một khung máy bay hành khách liền dường như một con chim ưng con bay lượn bay về phía tự do bầu trời. Mắt nhìn điện thoại, còn thừa lại 10 phút, phải nắm chắc thời gian. Sau đó Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia đạo thuần thân ảnh màu trắng, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cũng phải đến cản ta sao? Ta đến tiễn ngươi lên đường. Tô đại nhân một bộ mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống bên hông, siêu nhiên thoát tục.